Hoắc Khứ Bệnh lạnh lùng nói. Xỉu rong rụt một cái cổ, không nói hai lời liền vội vàng chạy vào phòng bếp cho Lưu bà làm thịt thái trước mặt ăn. Nhà của ngươi cái này bà tử quả thật không tệ. Lời này ngươi nói hai lần rồi. Như vậy bà tử từ chỗ nào tìm? Tương lai ta chuyển sau khi đi ra cũng cần như vậy bà tử. Vân Lang cười nói, ngươi nếu như chịu đối với trong nhà người bà tử đỡ một ít, như vậy bà tử trong nhà người cũng sẽ có đấy. Chương 93, Đại Hán Hoàng đế loạn vung đao. Tiểu Lang, bà lao đoan chừng à, nhà chúng ta cái này một quý con tằm, có thể sản 6.000 luồng kia, kế tiếp, sẽ phải bắt đầu nấu kén ươm tơ rồi. Người nhà khí cụ không được đầy đủ, phải nhanh một chút mua thêm. Lưu bà hôm nay chỉnh đốn vô cùng sạch sẽ, tóc bóng loáng sơ ở sau, mơ hồ có chút hoa quế dầu mùi vị. Đã có thành quả, cái này lão phu nhân ngồi ở Vân Lang trước mặt không tiếp tục ngày xưa khúm núm bộ dáng. Nói đến 6.000 luồng kia, Vân Lang đối với cái số này là không có khái niệm đấy, hắn vẹn vẹn nhớ kỹ tại là một loại thanh đồng khí trên, đã từng ghi chép qua con ngựa luồng kia điện cố. Nói cách khác, một con ngựa, một nhún kia có thể đổi 5 cái thanh tráng nô lệ. Thời đại kia đoán chừng muốn viễn so với Tây Hán sớm, bất quá, lấy Tây Hán xã hội phát triển, một nhún kia cũng sẽ không tiện nghi đi nơi nào. Một nhún kia có thể đổi một túi gạo. Lưu bà lo lắng Vân Lang loại này không học vấn không nghề nghiệp phú quý đệ tử đối với một nhún kia không có khái niệm, lấy tay khoa tay múa chân thật lớn một túi gạo, làm cho Vân Lang có một cái chính xác nhận thức. Gạo trắng. Nói dứt lời, lại bổ sung một câu. Vân Lang một câu không nói, tự ở nhà bên trong lớn trong tủ chén tìm thẻ tre. Lưu bà bán mình thẻ tre, thật vất vả đã tìm được để lại tại Lưu bà trước mặt nói, nghị khôi phục phu quân thân phận không. Lưu bà trong mắt rơi lệ, nghẹn ngào nói, bà lão cùng con gái hai người như thế nào làm phu quân. Bà lão nguyện ý tại thôn trang trên cho tiểu lang làm trâu làm ngựa cả đời, chỉ cầu người cho bà lão đem con gái dưỡng tại bên người, đợi cho nàng xuất giá thời điểm khôi phục nàng phu quân thân phận. Vân Lang cười nói, nam hải tử đều có thân khế, nữ hải tử sẽ không có thân khế, nàng bản thân cũng không phải là nô buộc. Còn nói gì phu quân bất lương người đấy? Lưu bà sửng sốt một chút nói, không có. Vân Lang cười nói, nam hải tử là không có cách nào khác sự tình, bọn hắn chỉ cần qua 12 tuổi sẽ phải giao nạp thuế má, vì trốn tránh thuế má mới cho bọn hắn đính lập thân khế, nữ hải tử vừa không cần, 15 tuổi về sau mới tính trưởng thành, chúng ta tại sao phải đính lập thân khế a? Lưu bà đoan đoan tránh tránh một đầu dập đầu đi xuống, Vân Lang ngăn đón cũng ngăn không được, Lưu bà dập đầu hoàn tất về sau rơi lệ đối với Vân Lang nói, tiểu lang là dưới đời này người tốt nhất. Vân Lang cười ha ha nói, ngươi không nói ta cũng biết ta là. Đây là của ngươi này thân khế cùng 3 lượng tốt ngân quang, tồn tại tốt rồi, cho khuê nữ làm đồ cưới. Lưu bà nín khóc mỉm cười, thu hồi 3 lượng tốt ngân quang, lại đem thân khế lưu lại tại nguyên chỗ, thấy Vân Lang khó hiểu, liền cười nói, bà lão còn có tiếp tục làm nô bộc thì tốt hơn. Người thông minh a. Vân Lang vén lên ngón tay cái tán dương một cái. Thấy Lưu bà cười tủm tỉm nhìn xem hắn, liền cười nói, không nghĩ tới nuôi tầm lợi ích lớn như vậy, nếu là một cái tốt con đường, chúng ta liền không thể bỏ qua. Lưu bà, ngươi tử vũ giả bên trong lấy ra 30 người, nhà chúng ta chuẩn bị thành lập một cái sâu sắc chuyên môn nuôi tầm tắc phường, hiện tại quy mô nhỏ một chút, chờ tạp ra ruộng dâu sau khi lớn lên xây dựng một cái sâu sắc đấy, nếu như khả năng, chúng ta liền thành lập một cái có 500 người quy mô nuôi tầm trận. Ngươi tới làm nuôi tầm trận trưởng quầy. Ngươi bây giờ sẽ xuống ngay làm chuẩn bị. Muốn mua hay là muốn làm cái gì khí cụ, tìm ngươi khuê nữ cùng xỉu dòng các nàng nhóm xuất tờ đơn, sau đó đi Dương Lang ấp mua sắm, không có chúng ta tìm công tượng làm. Lưu bà tự dưng được một cái đại trưởng quỹ thân phận, lại là vui mừng lại là lo lắng, bị Vân Lang cổ động như lò xo miệng lưỡi lừa dối rồi một phen, liền hùng tâm bừng bừng đi làm việc. Không nghĩ tới lần thứ nhất nuôi tằm, liền làm 6.000 luồng kia, nếu như đem nuôi tằm sự nghiệp quy mô hóa, lợi nhuận còn có thể tiến thêm một bước đề cao. Trên đời này vẫn chưa có người nào có thể so sánh Vân Lang rõ ràng hơn quy mô hóa nuôi dưỡng lợi ích đến cỡ nào làm người động tâm. Vân Lang đã sớm đem bản thân coi thành nông phu, nếu là nông phu, đương nhiên phải đi nuôi dưỡng cái này phù hợp thân phận nghề. Chờ người nhà dê bò heo gà vịt ngỗng nhiều lên, từng cái một cũng cho nó quy mô hóa nuôi dưỡng, coi như là không có phòng dịch biện pháp có khả năng sẽ tổn thất một ít, bất quá, không sao, chỉ cần thành công một lần, có thể chống lại 2 lần tổn thất. Huống chi hiện ở thời đại này có hay không bệnh gà toi, heo ôn còn có khó nói đâu rồi, về phần dê ôn, bệnh dịch châu bò, ngựa ôn còn là tồn tại. Đại hán trong chuồng ngựa trước mặt thường thường sẽ có một đầu hầu tử ở bên trong nhảy loạn loạn nhảy đáp, bị người xưng là bật ngựa ôn, nghe nói trong chuồng ngựa dưỡng hầu tử có thể tránh cho ngựa ôn, cũng không biết có phải hay không là thật sự. Thật sự, lịch sử có ghi chép. Ngựa dê bò bị cả đàn cả lũ nuôi dưỡng thời gian quá dài, xuất hiện những thứ này dịch bệnh không tính kỳ lạ quý hiếm, mà heo, gà, vịt, ngỗng còn có chưa bao giờ bị đại quy mô nuôi dưỡng qua. Vân Lang rất muốn thử xem. Đại Hán nông dân sở dĩ gặp qua đến thê thảm như thế, nguyên nhân lớn nhất chính là sức sản xuất cực kỳ thấp, nông cụ cực độ rất lại phía sau, nông nghiệp phát đạt nhất quan trung đều là bộ dạng này bộ dáng, không khó tưởng tượng quan trung lấy từ ngoài địa phương là cái gì bộ dáng. Đốt dây gieo hạt, hẳn là một loại phổ biến phương thức sản xuất. Ta là không phải là có lẽ tìm thời gian đi chuyến quân doanh A. Công Tôn Ngao tướng quân cầm đi trường đao cùng mã sóc đầu đuôi về sau sẽ không lại tới nhà của ta rồi. Không cần. Hoắc Khứ Bệnh ngừng lại trong tay cái rũa, làm cho Vân Lang lỗ thai thành tịnh một hồi. Vì cái gì? Chẳng lẽ nói tướng quân yêu thích ta ăn không hướng bộ dạng? Không phải, tướng quân cùng ý kiến của ta nhất trí, tình nguyện ngươi ở nơi này ăn không hướng, cũng so với cho ngươi đi quân doanh mang hỏng người khác tốt hơn nhiều. Ngươi vẹn vẹn quân doanh bên ngoài nằm sấp lấy ngủ cả đêm, cũng đã đem cá ướp muối đại danh truyền khắp quân doanh, điểm chết người nhất chính là ngươi còn dùng thời gian ngắn nhất lên chức đã đến quân tư mã vị trí. Lại cho ngươi tiến vào quân doanh, có trời mới biết những cái kia vì lập công thăng quan làm dạng dỡ tổ tông các huynh đệ, sẽ làm xảy ra chuyện gì đến. Dựa vào há miệng mong có thể lên chức đến quân tư mã trên vị trí này đấy, ngươi là người thứ nhất. A, quên đi, ta cho ngươi tìm Bạch Ngọc tìm đã tới chưa? Đã tìm được, tại ta bạ lộ chồng. Lại nói, ta thật sự không thể đem loại này hai vai lưng bã lộ giới thiệu cho các huynh đệ sao? Thật sự rất tốt xử. Nghĩ cũng đừng nghĩ, một khi người nhà đây gặt hái được về sau, ta liền muốn chế tác dài tia dày vải bố, cuối cùng dùng để chế tác loại này cùng ba lô đổi đồ vật. Các ngươi hiện đang không có rắn chắc tài liệu, làm được không thích hợp, còn là không muốn làm, miễn cho hư mất thanh danh của ta. Hoắc Khứ Bệnh cười nói, còn tưởng rằng ngươi thật sự không quan tâm đâu. Vân Lang lắc đầu nói, ta sở dĩ rộng lượng, là vì ở thời điểm này ta phải rộng lượng, cả quốc gia biến tốt, ta mới có thể trở nên rất tốt. Nếu như người khác cũng không có cơm ăn, chỉ có một mình ta ăn óc đầy bụng phệ, cuối cùng kết cục là mọi người vây quanh thi thể của ta mở một trận thao thiết thịnh yến. Khổng Cận đã xong đời đi. Nghe nói Trương Thang Chính tại hắn nhà kiểm kê tiền tài hàng bán nhà hắn người nhà đâu rồi, Đông Quách Hàm Dương Chính đang làm gì đó. Lúc này đây chỉ là mua dân tước vị liền xài 3.000 bạc tiền, hắn thật sự cần cái kia không đáng một xu dân tước vị. Bất quá là tiêu tiền mua bình an mà thôi. Hoắc Khứ Bệnh cau mày nói, xem ra phải có quân công mới tốt điểm. Xong rồi đi, Chu Á Phu chiến công không thể so với ngươi cậu lớn. Hắn còn là khai quốc công thần Chu Bột Tử Tôn, còn không phải bị tài đức sáng suốt tiên đế bức cho đã chết. Ngụy Kỳ Hầu Đầu Anh thân phận hạng gì cao quý, bảy quốc chi loạn thời điểm xuất lĩnh đại quân phá bảy nước công phong Ngụy Kỳ Hầu, to lớn mạnh mẽ nhất thời, kết quả như thế nào? Cũng bởi vì quán phu cái kia trường liệu nhất mồm to ra hỏa đắc tội điển phẫn. Liên lụy Ngụy Kỳ Hầu cũng chết không có chỗ chôn. Ta coi như là bài kiến, đại hán bệ hạ có ngang lấy vung đao chém lung tung thói quen, chỉ cần vượt qua hắn vung đao độ cao ra hỏa, bất luận là người nào, đều là bị chặt thành hai đoạn kết cục. Ngươi về sau lên chiến trường liền đi giết địch, đã trở về hãy cùng ta học trồng trọt, ngươi phú quý một chút không sao, ngàn vạn không muốn cho hoàng đế lưu lại một quyền cao chức trọng ấn tượng, một khi cái này ấn tượng đã tạo thành, cũng liền cách cái chết không xa. Hoắc Khứ Bệnh ngẩng đầu nhìn thấy Trần Nhà nói, ta đã bị ngươi mang hư mất, trước kia nếu nghe đến mấy cái này lời nói, ta sẽ phát cuồng, nhất định sẽ chém đứt đầu của ngươi, bây giờ nghe, tại sao lại cảm thấy rất có đạo lý. Vân Lang gõ gõ hót của hắn nói, điều này nói rõ ngươi đã bắt đầu lẻ loi suy tư, điều này rất trọng yếu, so với ngươi lập nhiều quân công trọng yếu nhiều lắm. Ta còn là muốn giết hung nô. Giết ta cũng muốn giết, thân là đại hán người nếu không giết mấy cái hung nô vậy rất tiếc nuối, chính là không cơ hội gì. Hoắc Khứ Bệnh lôi kéo Vân Lang tay nói, yên tâm, ta nhất định sẽ tìm được cơ hội, đến lúc đó có thể mang theo ngươi, ngươi cái này người chiến tranh không được, đem đổ quân nhu giao cho ngươi có lẽ rất yên tâm. Vân Lang cười nói, mới không bằng lấy vạn giảm viễn trinh đâu rồi, ngươi bắt được hung nô về sau, cho ta lưu lại mấy cái ác dấu vết loang lổ đấy, sẽ khiến ta luyện tập một cái tiễn pháp tiểu thành. Vậy sao được? Đây là giết bắt được, không phải là giết hung nô. Ta đã nghĩ như vậy giết, bị bắt làm tù binh hung nô cũng là hung nô, dù sao cũng là muốn bị chặt đầu đấy. Ta trang phục một cái đao phủ không được sao? Hoắc Khứ Bệnh biểu lộ ra bản thân miệng đầy rõ ràng răng cười nói, tốt, sẽ có ngày này đấy. Chương 94, không cơm ăn sẽ không tôn nghiêm. Trương An Ba phụ trước mắt tình cảnh rất khẩn trương. Không sai, chính là rất khẩn trương. Bởi vì vệ thanh đại quân giết Hưu Cốc Lễ Vương thuộc hạ rất nhiều người, Hưu Cốc Lễ Vương thể trả thù. Tin tức là từ trong quân truyền đến đấy, chuẩn xác mà nói, là từ vệ thanh mang về trong đại quân truyền đến đấy, lấy làm cho hoàng đế vô cùng tức giận. Vệ Thanh vừa mới trở lại Trường An, đã bị sứ giả mang vào hoàng cung. Trời sắp tối thời điểm mới từ trong hoàng cung đi ra, thần tình tiểu tụy. Biên quân khó được vào kinh một lần, được an bài tại tế liêu doanh, trưởng quản quân đội tướng quân, giáo úy môn rồi lại được an bài tiến vào quán dịch trạm. Vũ Lâm quân cũng tiến vào tế liêu doanh, cái này chi quân đội đem tạm thời từ bọn hắn trưởng quản. Hoắc Khứ Bệnh cũng đi. Về phần Vân Lang, Vũ Lâm quân trong mỗi người tựa hồ đều quên còn có hắn như vậy một vị quân tư mã tồn tại. Vân gia thổ địa biên giới trên vị trí trồng đầy đay, thứ này sinh trưởng vô cùng nhanh, còn có thể sản một ít đay hạt giống, thứ này dùng để ép dầu thật là nguyên liệu tốt, chẳng qua là, dùng đay hạt giống rán đi ra khô dầu sáng ngắt, Vân Lang không phải là rất ưa thích. Nói đến khô dầu, Vân Lang lập tức liền thèm rồi. Có thể nói, từ khi hắn lại tới đây về sau, hắn cảm thấy trong miệng nhạt nhẽo lợi hại, dù sao vẫn là muốn ăn chút gì không đổ vật đền bù một cái, đáng tiếc. Nơi đây vô cùng nhiều đồ ăn chỉ có cho ăn no bụng công năng. Vũ Già Môn đang tại thanh lý đay trên cây non cảnh, làm cho đay cây lớn lên thon dài một ít, như vậy lột bỏ đến đay có thể dài một ít. Tốt nhất đay cây có thể dài đến 2 mét cao, mặc dù là sống một năm thực vật thân thảo, chỉ sinh trưởng 3 tháng, cũng đã có cao cỡ nửa người rồi. Xanh úng tươi tốt vô cùng có quy mô. Đay từng mảnh rừng cây trong có nam nữ sinh sôi nảy nở sinh mệnh thanh âm truyền đến, một ít vũ già che miệng ăn ăn cười. Vân Lang mặt đen lên đường vòng ly khai. Đây là chuyện không có cách nào khác. Căn cứ lương ông lời nói, những thứ này phu nhân mới đến Vân gia nửa năm nhiều thời giờ, thì có mang thai 3-4 tháng người tồn tại. Hắn cố hết sức bỏ ngay bản thân, công bố việc này cùng hắn không quan hệ, dù sao, tại cổ đại Vân gia liền hắn một cái trưởng thành nam tử, hắn hiểm nghi lớn nhất. Đều là chút ít không biết xấu hổ đấy. Đây ruộng cách đó không xa chính là ruộng dâu, nguyên bản nhu nhược, hiện tại bưu hãn lưu bà, vứt bỏ trong tay lá dâu. Dơ một cột gậy dài liền giết tiến vào đây ruộng, lập tức, đây bên trong ruộng trước mặt liền vội vàng hấp tấp chạy ra vài đôi trần như nhộng nam nữ. Một màn này đều tại Vân Lang mí mắt phía dưới phát sinh, hắn lập tức cảm thấy người nhà có lẽ nhiều mấy cái quản sự bà tử mới tốt, và lại càng bưu hãn càng tốt. Đại hán người cùng đời sau người hán hoàn toàn là hai khái niệm, lại tới đây đã hơn một năm, Vân Lang rốt cuộc hiểu rõ chuyện này. Người phía trước thô kệch, người sau tinh tế hơn. Nếu như cũng thô kệch, như vậy. Rất nhiều chi tiết liền không có biện pháp truy cứu. Đều nói thời đại này tin tức truyền bá quá chậm, khoảng cách quá xa, cả đời chỉ có thể yêu một người. Rất rõ ràng, đại hán người là không như vậy nhìn đấy. Yêu không đến nơi xa người yêu, các nàng liền sẽ gần đây tìm một. Rất nhiều quân tốt xuất chinh 3 năm, lão bà hắn rồi lại trong nhà cho hắn sinh ra hai cái hài tử, hắn sau khi trở về, như trước sẽ vui sướng đem con nuôi lớn. Cái này không thể nhẫn nhịn a. Vân Lang nghe xong thái tể lời nói về sau. Tam quan cũng sụp đổ rồi. Làm sao lại không thể nhẫn nhịn? Lấy lao bà là muốn nối dõi tông đường đấy, làm như vậy, muốn lao bà làm gì? Cuối cùng còn muốn giúp người khác nuôi lớn hài tử. Vân Lang tận lực chọn lựa một cái phù hợp người cổ đại quan niệm lời nói. Chó má, quan phủ cũng tán đồng sự tình, ngươi có tư cách gì phản đối? Cái gì? Quan phủ sẽ đồng ý người khác đi trộm ra xuất chinh bên ngoài tướng sĩ lao bà? Thái tể thở dài nói. Ngươi cho tới bây giờ còn không có hiểu rõ chiến tranh là chuyện gì xảy ra sao. Giết địch 10000, tự tổn 3000 đây là một trận chiến đánh xuống về sau tốt nhất tình huống. Hơn nữa là giết địch 10000 tự tổn 8000. Bách tính người một loại cho rằng, nam nhân lên chiến trường chẳng khác nào chết hết, đã chết mất. Nàng con muốn sống, một cái cô độc phu nhân có thể sống. Bọn hắn cũng không có bản lĩnh của ngươi dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, càng không có bản lĩnh của ngươi qua trong dây lát liền tụ lại mấy trăm người vì ngươi sử dụng. Các nàng duy nhất buồn sự chính là mình sinh một cái. Làm vì chính mình già nua về sau duy nhất dựa vào. Bách tính biết rõ đạo lý này, quan phủ tự nhiên cũng biết đạo lý này, bởi vậy, tại đây một phương diện cũng vô cùng tha thứ. Tướng sĩ Bách Chiến trở về, có thể có một cái nhà đã không tệ, nếu như không thích, lớn có thể lại đi lấy một vị phụ nhân, trọng đâu lại đến. Một khi quốc gia bắt đầu xuất chinh chiêu, bọn hắn những thứ này lão binh là chọn lựa đầu tiên, vì vậy, chuyện như vậy vừa sẽ lặp lại. Dân già. Các tướng sĩ thời gian dần qua cũng thành thói quen. Vân Lang con cái đầu nghi ngờ nói, ta còn nghe qua rất nhiều chứ danh chuyện xưa, đều là giảng thuật người nhà thê tử đau khổ chờ đợi trượng phu Bách Chiến trở về, cuối cùng cả nhà đoàn viên. Thái tể ngừng lại trong tay việc, nhìn xem Vân Lang nói, cũng bởi vì hiếm có, cho nên mới phải trở thành chuyện xưa, cũng bởi vì ít, mới sẽ bị người tán tụng. Vân Lang cảm thấy thái tể có đôi khi quả thực chính là chết nhân. Lời này nói quá sâu sắc rồi. Nhìn thấy chúng phụ nhân từ đồng ruộng trên trở về, Vân Lang không khỏi lòng có cảm khái. Quản trọng dù có muôn vàn không phải, thương bẩm thực biết lễ nghi, áo cơm đủ biết vinh nhục những lời này nói vẫn rất có đạo lý đấy. Từ Hoắc Khứ Bệnh trong miệng Vân Lang biết được, vệ thanh trận này đại chiến, kỳ thật cũng không chiếm được bao nhiêu tiện nghi, chuẩn xác mà nói, hắn không có gặp được Hưu Cốc Lễ Vương quân đội chủ lực. Đại quân lúc này đây xuất quan, chỉ là quét ngang 600 dặm tuyến đường trên người Hung Nô bộ tộc, đại quân chiến tổn hại 1.400 hơn người. Móng ngựa sắt đi qua trận này chiến dịch về sau, được chứng minh là có hiệu quả đấy, trừ qua mệt chết, bệnh chết, bị địch nhân giết chết súc vật bên ngoài, chỉ có 16 đầu súc vật là vì móng ra tật xấu bị loại bỏ đấy. Tại đây 16 đầu bởi vì móng gặp chuyện không may súc vật ở bên trong, lại có 9 đầu súc vật gặp chuyện không may nguyên nhân là móng ngựa sắt trên đường chóc ra. Đế quốc hao phí rất nhiều nhân lực, vật lực, hy sinh đại lượng chiến sĩ, chết đói không biết bao nhiêu bách tính, cuối cùng lấy được thành quả chiến đấu, cũng không có hoàng đế đoán trước lớn. Vân Lang biết rõ, Hung Nô đối với Đại Hán mà nói chính là một thanh cắm ở phía sau lưng trên lưới dao sắc bén, hắn làm cho Đại Hán không ngừng chảy máu, bất luận là Lưu Triệt còn là bách tính cũng không thể chịu đựng được thống khổ như vậy, bởi vậy, như vậy chiến sự còn có sẽ tiếp tục nữa, chỉ cần Lưu Triệt không chết, chiến tranh không ngừng. Bị bắt làm tù binh người Hung Nô tại Trường An trên chợ bị chém đầu, hoặc là bị ngũ mã phanh thây, hoặc là bị xử lấy kết hình, xé xác, tóm lại, Đại Hán sớm tại tiên đế thời đại cũng đã hủy bỏ hình phạt. Lúc này đây cũng đã nhận được đầy đủ bày ra. Cùng Hung Nô vạch mặt Lưu Triệt, đã dùng hành vi chứng minh, hắn không có khả năng hướng Hung Nô cúi đầu, càng không khả năng đình chỉ đối với Hung Nô chiến tranh. Trương Thang hộ vệ vừa đi tới Vân gia, không nói chuyện, chẳng qua là đưa lên Trương Thang nhà cái kia xinh đẹp hộp cơm. Vân Lang tuân theo quân tử chi giao nhạt như nước nguyên tắc, một câu cũng không có nói, làm cho Sửu Dung cùng Tiểu Trùng cho trong hộp cơm tràn đầy Vân gia tỉ mỉ chế biến thức ăn đồ ăn. Cái kia ăn no rồi cơm hộ vệ liền nâng lên hộp cơm cưới lên ngựa chạy. Muộn xuân là trong một năm tốt nhất mùa, tại mưa xuân thoải mái xuống, Vân Lang thậm chí có thể nghe được thực vật sinh trưởng thanh âm. Người nhà thủy đường nhiều, bởi vậy rồi muỗi cũng liền nhiều, ngay sau đó hết xanh, cóc cũng liền theo nhau mà đến, những thứ này phiền lòng lũ tiểu tử, có thể lớn tiếng ngâm sướng suốt cả đêm, nhằm chúng Vân Lang thường xuyên trắng đêm khó ngủ. Nửa đêm thời điểm đắp chăn ngồi dậy, nhìn thấy đại hán sáng ngời ánh trăng, một phát ngốc chính là một đêm. Chỉ có hừng đông về sau Vân gia trong trang nồng hậu dày đặc sinh hoạt khí tức, mới có thể để cho hắn thoát khỏi thời không thác loạn cảm giác. Nhớ tới cũng không có gì. Hết thảy đều tại hướng tốt một mặt tiến lên, thái tể thị lực tựa hồ đã nhận được cải thiện, lão hổ hiện tại cũng dài rất mập, Sửu Dung càng ngày càng ngốc, Lương Ông càng muốn sống trẻ tuổi, Tiểu Trùng cũng bắt đầu trổ cảnh, một cái con nhóc rất nhanh sẽ phải biến thành đại cô nương. Sửu Dung đang ở sân trong giáo huấn lão hổ, muốn hắn không cho phép lại không có chuyện gì liền nuốt một cái nhỏ gà. Sau đó lại đem lông gà thổi đến khắp nơi đều là. Vân gia vẫn có cống nước thói quen, chỉ bất quá đổi thành Tiểu Trùng cùng Hồng Tụ, các nàng chỉ cần Lương Vân Lang cùng thái tể uống trà dùng nước, bởi vậy cũng không tính là vất vả. Hồng Tụ giống như quên mất mẫu thân chết thảm, cũng rất giống quên mất cả nhà bị giết sạch thảm kịch, bây giờ ăn mặc cùng Tiểu Trùng độc nhất vô nhị áo gai, lưng đeo ba lô đi suối thủy khẩu chỗ cống nước. Tâm tình thoạt nhìn tựa hồ không tệ, chỉ mong nàng có thể từ trong cơn ác ngộng đi ra. Người nhà Vũ Giả Môn rất tự nhiên cho rằng, Vân gia có thể dựa vào thân cận gia chủ nha hoàng chỉ có Sửu Dung, Tiểu Trùng, cùng Hồng Tụ. Vân Lang cũng ưa thích cho hắn các nàng lưu lại cái này ấn tượng. Chương 95, gan nhỏ như chuột Vân Lang. Vân Lang cùng thái tể sáng sớm liền đi bái yết những cái kia chết đi hộ vệ trưởng thế hệ di hải. Vô số cố khô lâu xếp thành quân trận đứng ở âm u ngọn đèn dầu trong, khô lâu trên màu đèn trong hốc mắt tựa hồ cũng có hỏa diễm đang nhảy nhót. Sơn động rõ ràng là phong bế đấy. Nhưng lại không biết không nên nhiều như vậy bụi bặm, khiến cho cốt cách trên tất cả đều là thứ này. Cũng may Vân Lang dùng đuôi ngựa mong cọng lông đã làm ra vài thanh lớn bàn trải, bất quá, mặc dù là có lớn bàn trải, hai người thanh lý khung xương trên bụi bặm, cũng dùng cả ngày. Đến lần số nhiều, nơi đây khô lâu đối với Vân Lang mà nói không còn có khủng bố âm trầm cảm giác, một bên làm việc, một bên nghe thái tể giảng thuật những người này qua lại, hắn thậm chí có chút ít thân thiết. Vị này chính là lăng vệ trong tiếng tăm lừng lẫy đại lực sĩ Hàn Hoàn. Thường dùng binh khí là một cùng côn sát, là chân chính trăm người địch lực sĩ, nếu như thân quan trọng giáp, có thể chỉ thân phá thuẫn trận. Vân Lang ngửa đầu nhìn thấy này là cao lớn khô lâu cái giá, lấy tay sờ sờ hắn tráng kiện xương đùi, thở dài nói, đáng tiếc mạnh như vậy sĩ. Thái tể cười nói, ta lúc nhỏ, thường xuyên treo tại hắn trên cánh tay nhảy dây, cùng ta quan hệ vô cùng thân dày, ngươi về sau cho trên người bọn họ bao trùm con tò te nặng bằng đất sét thời điểm, nhớ kỹ, hắn có vẻ mặt lớn trồng dâu. Tay trái có 6 cả ngón tay. Vân Lang cười nói, đây là tự nhiên, bất quá, đến lúc đó ngươi tự mình giám sát là được, hiện tại trong trang người vẫn không thể bị tín nhiệm, tiếp qua 5 năm đi. Ta chết rồi về sau ngươi như thế nào cho ta bao trùm con tỏ the nặn bằng đất sét? Đem ngươi đắp nặn thành một người đại mập mạp thái tể, ngươi mũ quan sẽ cho ngươi đắp nặn đi lên, trong tay còn sẽ có hướng phía hốt, còn có thể cho ngươi mặc quần áo, trên mặt sẽ thiết vàng, đặt ở phía trước nhất, đem ngươi là những thứ này tượng nặn trong sau cùng ra vẻ yếu kém một cái. Hạc hạc ha ha, nói hay lắm à, bất quá à, ngươi vẫn còn là sau khi ta chết đem cốt cách trên huyết nhục lộng sạch sẽ, mơ tưởng lười biếng liền thi thể của ta cùng một chỗ đắp nặn vào tượng nặn trong đi, như vậy không tốn sức dựa vào, một khi huyết nhục tăng dã, của ta tượng nặn là dễ dàng nhất hư hao đấy. Vậy liền đem ngươi đổ bê tông vào kim loại bên trong, như vậy mấy nghìn năm cũng không hỏng. Cút. Thái tể tâm tình rất tốt, trở lại gian phòng, thấy lao hổ như trước tại ngủ say, liền thở dài nói, gia hỏa này không trông cậy được vào, lúc đầu vốn chuẩn bị tại ta chết thời điểm mang nó cùng đi đấy, hiện tại không được, hắn còn muốn cùng ngươi. Vân Lang mệt mỏi tựa ở lão hổ trên bụng ngáp một cái nói, ta chết, hắn cũng sẽ không chết, nếu như ta muốn chết rồi, tiểu sẽ khiến hắn trở lại trong núi rừng đi, làm một cái chính thức núi rừng đại vương. Cùng thái tể cùng một chỗ, tâm tình lập tức liền sẽ biến thành màu xám đấy, cái này cùng kinh nghiệm của hắn có quan hệ, từ hắn hiểu chuyện cái ngày đó lên, tử vong tựa như con nó giống nhau dù sao vẫn là vây quanh hắn bay. Càng là lo lắng tử vong liền cách hắn càng gần, bị Vân Lang giết chết cuối cùng ba đồng bọn, đưa hắn trong lòng cuối cùng một tia cầu sống dục vọng cho dập tắt. Hắn hiện tại cùng hắn nói thật là còn sống, không bằng nói đã bị chết. Sơn động mặt sau cùng bảy biện ba bộ trắng loáng cốt cách, bọn họ là như thế mới lạ, thế cho nên xương cốt còn có bảo trì một chút có giãn cùng sáng bóng. Ba người bọn hắn ngươi bài kiến, nhớ kỹ rửa theo tướng mạo của bọn hắn đến đắp nặn, nếu như đắp nặn đẹp mắt, bọn hắn cũng sẽ tha thứ ngươi. Thái tể lấy tay bắn trong đó một cố cốt cách, thanh âm khó chịu. Không cần bọn hắn tha thứ, nếu như bọn hắn nghĩ muốn thương tổn ngươi, ta giết bọn chúng đi liền không có gì lòng ngày nấy, huống chi, ta đến hậu sơn, mục đích đúng là chạm thảo trừ căn. Thái tể cũng không tức giận, nhìn thấy Vân Lang cười nói, ngươi là rất đúng, tại chuyện không thể làm thời điểm cắt đuôi muốn sống mới là đại đạo. Nếu như đem ta đổi thành ta tổ phụ, lão nhân gia người cũng nhất định sẽ làm ra cùng ngươi giống nhau lựa chọn. Ta ra ra dù sao vẫn là nói ta trời sinh tính do dự khó thành đại sự, ánh mắt của bọn hắn rất chuẩn. Ngươi so với ta thích hợp hơn làm một cái thái tể, ta mặc kệ, chuyện nơi đây ta cũng nói rõ cho ngươi, cũng sẽ là của ngươi sự tình. Qua một tháng nữa, ta mang ngươi bái kiến qua bệ hạ về sau, thủ vệ hoàng lăng liền triệt để biến thành sứ mạng của ngươi, ta ngay tại trong trang giáo giáo bọn nhỏ đọc sách, nhìn con của ngươi lúc nào ra đời, chờ ta cỗ thân thể này triệt để mục nát về sau, ta liền đi cùng bệ hạ. Vân Lang tức giận kéo động thiết hoàn, cực lớn khóa sắt chậm rãi châm xuống, khóa sắt trên hỏa diễm dần dần bị những cái kia nồng đặc dầu thấm diệt. Vân Lang giơ bó đuốc ở phía trước mở đường, thái tể đi ở chính giữa, lao hổ đi theo mặt sau cùng, hai người một thú vật dọc theo cầu thang chậm rãi hướng lên đi. Kỳ thật à, từ thứ 9 bậc thang bắt đầu, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 cho đến 81 cấp bậc thang, cũng có một cái nho nhỏ cột đá. Dùng cái búa đem lồi ra đến một cái cột đá nện vào mặt đất, những thứ này bậc thang sẽ lồi ra đi một lớn khối, trên không trung hình thành mặt khác một cái cầu thang sẽ tiễn đưa ngươi đi mặt khác một cánh cửa, trên cửa có một cái lỗ hổng, ngươi chỉ cần dùng thái tể ấn tín ngăn chặn cái kia lỗ hổng, dùng sức hướng bên. Trong đẩy, cánh cửa kia sẽ mở ra. Vân Lang không đợi thái tể đem sự tình phía sau nói xong, liền cắt ngang hắn mà nói. Bây giờ nói quá sớm, hay vẫn là dẫn ta đi vào tương đối khá, nói thật. Coi như là ngươi dẫn ta đi vào ta cũng lo lắng. Thái tể cả giận nói, chẳng lẽ ta sẽ hại ngươi? Vân Lang cũng cùng theo cả giận nói, thánh mạng của ta là ngươi cứu đấy, ngươi cầm đi ta không ý kiến, ta phải không yên tâm Thủy Hoàng đế bệ hạ. Ồ, Thủy Hoàng lăng ta đi vào hai lần, không có vấn đề a. Có trời mới biết lần thứ ba đi vào là cái gì bộ dáng, liền Thủy Hoàng đế bạo ngược tính tình, năm đó có thể đem thái tể lão tổ tông làm lộc cho bắn chết, lại chuẩn bị chút cạm bẫy tại chính mình lăng tẩm bên trong. Giết chết một cái khác thái tể với hắn mà nói không tính sự tình. Ta cũng không tin, lấy Thủy Hoàng đế đa nghi tính tình, hắn sẽ không hề giữ lại đối với các thời kỳ thái tể bảo trì tín nhiệm. Nhất là tại hắn chết mất về sau không có sức hoàn thủ dưới tình huống. Thái tể cười nói, ngươi so với Thủy Hoàng đế còn nhiều hơn nghi. Vân Lang cả giận nói, ta liền một cái mạng. Một khi tính sai, liền sẽ chết mất. Không quý trọng một chút như thế nào thành. Thủy Hoàng lăng đối với ta hấp dẫn còn không có lớn đến lấy mạng đi đổi tình trạng. Hạc 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 hạc. Thái tể khó nghe tiếu thanh trong sơn động phát ra cực lớn nổ vang, thậm chí có một ít bụi đất cắt sỏi cũng từ trên đỉnh đầu tuân rơi chém xuống mất. Vân Lang căn bản là không tin được thời đại này công trình, không khỏi nhanh hơn bộ pháp. Ngươi chạy nhanh như vậy làm cái gì? Yên tâm, sơn động sẽ không sụp xuống đấy, ta hiện tại mới hiểu được ngươi tại sao lại xuất ra nhiều như vậy thứ tốt cho Lưu Triệt rồi. Thái tể vội vàng bắt kịp Vân Lang bộ pháp, ngoài miệng cũng không ngừng. Vì cái gì? Còn có thể vì cái gì? Ngươi sợ chết. Từ năm ngươi đi thanh minh trên đường nịnh nọt quan viên bắt đầu, thậm chí ngươi cố ý tiếp cận Hoắc Khứ Bệnh, đến Trác thị nấu sát, lại dùng ốn khúc cái cày, máy gieo hạt, gương nước, mài nước, ngựa gót sắt nịnh nọt mỗi người bắt đầu, ngươi đều cũng có kế hoạch mà bảo vệ tính mạng làm chuẩn bị. Trước kia còn tưởng rằng ngươi là vì Hoàng Lăng, hiện tại xem ra, ngươi chính là một cái người nhát gan. Trời ạ, ta sống nhiều như vậy năm, người sợ chết ta đã thấy rất nhiều, chưa bao giờ thấy qua giống như ngươi như vậy sợ chết đấy. Tiểu tử, ngươi nhớ kỹ, ngươi càng là sợ chết, tử vong loại sự tình này hắn liền hết lần này tới lần khác sẽ tìm được ngươi trên đầu, chỉ có cùng hắn đối nghịch, mới có thể sống lâu trăm tuổi. Vân Lang trước kia cùng hiện tại phải dựa vào gạt người mạng sống đâu rồi, có thể nói lừa đảo tổ tông, tâm trí cứng như sắt đá, như thế nào sẽ bị thái tể mấy câu nói đó dung chuyển tâm thần. Dơ ngắn nỏ bò ra khỏi sơn động, Vân Lang con mắt liền quay tròn chuyển động, phát hiện không có người này mới khiến thái tể cùng lão hổ bò lên, lão hổ vừa mới bò lên, liền một đầu chui vào núi rừng, tìm khả năng tồn tại ngoại nhân. Thái tể đặt mông ngồi ở Vân Lang bên người, lấy ra thủy hồ lô uống một hớp nước cười nói, ngươi như thế nào như vậy sợ chết ta? Ngươi nói một chút ngươi, trí tuệ, ứng biến, nhân tình, lôi đời, bên nào đều là tốt nhất chi chọn, hết lần này tới lần khác chính là nhát gan. Nói ngươi nhát gan cũng không tính chính xác, tối thiểu nhất người liền dám giết mất thợ săn, vừa dám một mình theo dõi ẩn nút, giết chết ba thành viên đại tần hán tướng. Phương thức, biện pháp lại không luận, tại đây phần gan dạ sáng suốt tại lăng vệ trong cũng có thể đứng vào ba thứ hàng đầu, ngươi hết lần này tới lần khác vừa làm cho người ta gan nhỏ như chuột cảm giác, thật là quái khác. Vân Lang thở dài, hướng trong miệng ực một hớp nước nói, ta chính là tại dựa theo ngươi nói, tại cùng ông trời vùng vẫy dành sự sống. Vì vậy à, không cần mạo hiểm ta nhất định phải vứt bỏ, không cần tranh chấp ta nhất định phải nhượng bộ, ta đến không dễ dàng, làm sao có thể đem quý giá tính mạng lãng phí ở một ít không có chút ý nghĩa nào trên sự tình. Thái tể nhìn thấy Vân Lang lúc trước đột nhiên xuất hiện không trùng, nhìn lại một chút ngồi ở bên cạnh hắn Vân Lang, không tự chủ được gật đầu nói, ngươi xác thực không dễ dàng, nếu như không phải là ta vừa đúng tại, ngươi liền rơi xuống sơn ngay rồi. Chương 96, bi thảm lý cảm. Hoàng đế là một loại sinh vật. Sở dĩ nói như vậy, là vì hoàng đế tổng nói mình là rồng. Bất luận là phương Đông, còn là phương Tây, đối với rồng đánh giá cũng không phải rất tốt. Tại phương Đông thần thoại hệ thống ở bên trong, rồng cao hứng thời điểm có thể hưng mây bố vũ, mất hứng thời điểm sẽ gây nên sóng gió tạo thành vô biên tai họa. Thiện ác chỉ ở nhất niệm lúc giữa. Phương Tây thần thoại hệ thống bên trong rồng, trừ ưa thích kim tệ bên ngoài, liền là ưa thích chảo một cái xinh đẹp công chúa nhốt tại trong tháp lâu. Công chúa với hắn mà nói là không có tác dụng gì đấy, hắn sở dĩ làm như vậy, duy nhất nguyên nhân chính là rất nhàm chán, làm một ít chuyện làm cho người ta lúc giữa rối ren. Tân Hoàng, Hán Vũ, là hai cái công lao tiêu biểu thiên thu hai đầu rồng. Một đầu đang nằm tại Vân Lang dưới chân trong phần mộ chờ đợi khởi tử hồi sinh, bên kia chính ở nhân gian gây nên sóng gió, khí phách tràn đầy chuẩn bị xoắn giết hung nô. Đối với sai lầm không quan trọng, dù sao đều là muôn đời công lao sự nghiệp. Sơn âm chỗ hoang dã hành tây lớn lên vừa vặn, Vân Lang thu gặt không biết trời đất, thái tể cảm giác mình bị vũ nhục rồi. Vừa mới nói xong tiến vào Hoàng Lang biện pháp, người này tại sao không có nửa điểm động tâm biểu hiện, rõ ràng có thể vui sướng đào dã hành tây. Chẳng lẽ nói vĩ đại thủy hoàng đế trong mắt hắn còn có so ra kém một lần nước trắng nấu thịt dê. Lão hổ đã trở về, không có phát hiện phụ cận có người, điều này làm cho Vân Lang vô cùng vui vẻ. Hắn không tin có ai có thể tại nho nhỏ trong núi rừng tránh đi lão hổ tìm tòi. Ngươi thật sự không nghĩ vào xem. Thái tể lần 108 lần hỏi. Hoàng Lăng sự tình chỉ thích hợp tại trong Hoàng Lăng nói, ở bên ngoài cũng đừng có nhắc lại. Hừ, ta nếu không đề cập tới, ngươi ý định cả đời cũng không xách có phải hay không? Nói dứt lời, liền nổi giận đùng đùng thẳng rời đi. Vân Lang cùng lão hổ liền mắt thấy hắn mạnh mẽ xuyên qua cây cối đi xa. Vân Lang cầm lấy lão hổ lỗ tai nói, lao ra hỏa thể cốt còn giống như không tệ. Quay đầu lại liếc mắt nhìn Thủy Hoàng Lăng. Vân Lang vừa muốn đem việc này cấp quyến mất. Hắn đánh chết đều không tin Thủy Hoàng đế sẽ đối với thái tể cùng với đám thủ vệ không chút nào giữ lại cầm tín nhiệm thái độ. Từ Hoàng đế góc độ, từ một cái đi một bước nhìn tám bước anh hùng góc độ nhìn, cái này cũng là chuyện không thể nào. Mỗi một lần vào Hoàng Lăng, kỳ thật hay cùng đem não đại nhét vào lao hổ miệng không có khác nhau. Tiên tĩnh dạy ta phụ người trong thiên hạ, đừng làm cho người trong thiên hạ phụ ta, hai câu này là một loại cảnh giới. Có thể nói ra những lời này người một loại cũng đối với chính mình có thanh tỉnh nhận thức. Tào Tháo là kiêu hùng trong kiêu hùng, vì vậy hắn đem những lời này nói ra, Thủy Hoàng đế là một cái nham hiểm anh hùng, vì vậy hắn không nói, chỉ làm. Vân Lang đương nhiên rất muốn đi Thủy Hoàng Lăng nhìn xem, hơn nữa là vô cùng nghĩ, ở phía sau thế hệ đã đi thăm xong rồi tượng binh mã, mặc dù đều là chút ít rách dưới tượng đất, cũng đem Vân Lang nhìn huyết mạch sôi sục, hận không thể hóa thành tượng đất cùng những cái kia viễn cổ tinh linh đứng chung một chỗ tạo thành vô địch chiến trận. Đương nhiên rồi, đó là đang xác định không có cắt chạy, vùng sa mạc, vùi lấp, không có loạn tiễn bay ra, không có loạn thạch nện xuống, không có lật tấm, không có cạm bẫy, không có cương thi, không có quỷ hồn, không có bừa bãi lộn xộn ăn thịt người côn trùng dưới tình huống, hắn mới có cảm giác như vậy. Phía trước đứng đấy có thể thông đồng xinh đẹp hướng dẫn du lịch, bên cạnh đứng đấy quần áo khêu gợi mỹ nữ, đứng phía sau một đám nhìn chằm chằm bảo an, trong lỗ tai nghe cố ý chế tác xa xôi hùng hồn âm cổ, tự nhiên có thể tùy ý tưởng tượng, điên cuồng mê say. Coi như là muốn trở thành bệnh tâm thần, cũng xác định sẽ có người đem ngươi kéo đi bệnh viện tâm thần, tóm lại mà nói, an toàn đệ nhất. Đến ở hiện tại Thủy Hoàng Lăng. Vân Lang chỉ cần nghĩ muốn những thứ này, mấy ngày nay Vũ Lâm các cô nhi tại hắn nhà chế tạo các loại kỳ kỳ quái quái binh khí, hắn sẽ không muốn vào Thủy Hoàng Lăng, một chút cũng không muốn đi vào. Chỉ có thái tể loại này đem chết theo Thủy Hoàng Lăng trở thành suốt đời theo đuổi người mới sẽ không để ý ở trong đó giấu giếm sắc cơ, lần lượt đem mình đưa vào hổ khẩu. Vân Lang bắt tay dò vào lão hổ miệng, vuốt ve lão hổ hai khỏa cực lớn răng nanh. Chỉ cần lão hổ ngậm miệng, tay của hắn sẽ từ chỗ cổ tay đứt rời, lão hổ hàm răng so với dao cầu, chạm, cũng con mẹ nó sắc bén. Hạ Sơn, chính là một mảnh mênh mông bắt ngát đầy hạt giống đất, lão hổ giống lên một tiếng. Đây hạt giống trong đất lập tức sẽ chạy ra mấy cái cởi chuồng nam nhân đi ra, mà người nhà chúng phụ nhân, rồi lại sẽ dùng đây hạt giống cây che thân thể của mình, nhìn thấy Vân Lang ăn ăn bật cười. Càng phát ra vô pháp vô thiên rồi. Cởi chuồng nam nhân bị lão hổ đuổi đến lên trời xuống đất đều không có lối đi, chạy không nổi rồi liền giả chết con chó hướng trên mặt đất một nằm đi theo lão hổ làm gì. Thông qua thời gian lâu như vậy kết giao, bọn hắn cũng biết Vân gia lão hổ không ăn thịt người, đại vương hiện tại xác thực không ăn người. Chẳng qua là thò ra lớn móng vuốt đè lại đầu của nam nhân, trên mặt đất dùng sức xung đột vài cái, coi như là trừng phạt qua. Cái này đối với bọn họ mà nói không tính sự tình, có chút không biết xấu hổ còn dám rất xa hỏi Vân Lang, người nhà có muốn hay không người làm nam, có chút còn rất ngược ưỡn bụng hướng Vân Lang khoe bọn hắn thân thể cường tráng. Một cái cởi chuồng nam nhân hướng về phía một người đàn ông khác bày tư thế, cái này con mẹ nó thật là ác tâm, vì vậy, Vân Lang khiến cho lão hổ lại trừng phạt bọn hắn một lần. Lão hổ một năm đầu động dục 2 tháng, người rồi lại một năm 4 mùa đều tại động dục. Có lẽ cái này là nhân loại sở dĩ có thể trở thành lãnh đạo vạn vật chi linh nguyên nhân chỗ. Một cái u buồn người trẻ tuổi cưỡi ngựa đi tại đồng ruộng trên đường nhỏ, hắn chiến mã phía sau cái mông còn có kéo lấy một cỗ hai đợt nhẹ nhàng xe con, trên xe nhỏ chứa một cái thật lớn bao bọc. Lão hổ đột nhiên xuất hiện, chiến mã bị dọa đến thật thê thảm, quay thân sẽ phải chạy, lại bị trên lưng ngựa người trẻ tuổi cứng rắn cho khống chế được. Chỉ có thể ở tại chỗ đảo quanh. Người trẻ tuổi thấy lão hổ cũng không công kích hắn, mà là nằm ngang tại trên đường nhỏ, liền nhảy xuống ngựa dương giọng hô, Vân Tư Mã có thể tại. Vân Lang từ ven đường ruộng dâu trong xuyên qua đến cười nói, đi tu chỉnh binh khí. Người trẻ tuổi chắp tay nói, Vũ Lâm Lang Lý cảm bái kiến Tư Mã. Vân Lang cười nói, coi như hết, ta hiện tại cũng thành Vũ Lâm sỉ nhục, tiểu đừng tới cái này một bộ, tướng quân cho ngươi nghỉ phép thời gian. Lý cảm cũng là một cái thông khoái hán tử, chắp tay nói, 7 ngày. Vân Lang đuổi rời đi lão hổ, làm cho chính nó về nhà, Lý Cảm chiến mã lúc này mới yên tĩnh trở lại. Hắn hâm mộ nhìn thấy lão hổ nói, như thế linh thú, ao ước thắt chặt người bên ngoài. Ngươi nếu có rảnh rồi đi bắt một cái trong tháng bên trong lão hổ, tự mình dưỡng trên 3-5 năm, như vậy linh thú ngươi cũng có. Lý Cảm nghe vậy đại hỉ, thì ra là thế, mộ nhất định phải bắt một cái trở về nuôi dưỡng, tương lai lên chiến trận cũng có một cái tốt giúp đỡ. Vân Lang lắc đầu nói, ngươi suy nghĩ nhiều, trong quân doanh dưỡng lão hổ. Nếu như bị tướng quân phát hiện ngươi lão hổ quá yêu nhiều ma đội, hắn chém chết tốc độ của ngươi so với hung nô chém chết tốc độ của ngươi mau hơn. Lý Cảm cũng là một cái thông khoái người, nghe vậy cười to nói, như thường ngày mang theo săn bắn cũng không tệ, tiến vào trong quân, khả năng thật sự sẽ bị tướng quân chém chết, vậy quá hoan uổng. Mấy ngày nay liền lao chủ nhân ra trông nom rồi. Vân Lang ngó vậy cái thật lớn bao bọc, thấy một trương lớn cung lộ ở bên ngoài, liền thở dài một tiếng nói, 4 cánh cung. Lý Cảm cũng thở dài nói, chỉ có thể mở 3 lượt. Vì cái gì không cần 3 gánh cung? Ta ra ra dùng 5 gánh cung, hai ta vị trí huynh trưởng cũng dùng 4 gánh cung, ta dùng 3 gánh cung rất mất mặt. Chó má lời nói à, ngươi ra ra một thời gian cả đời cũng dùng tại cung tiễn lên, không dùng được 5 gánh cung mới khiến cho người xem thường, ngươi huynh trưởng đã trưởng thành, tuy rằng lực lượng có thua, người ta thân cao còn tại đó, thân cao lực lượng không lỗ, và ngươi hiện tại một bộ rau giá bộ dáng, còn là thành thành thật thật dùng 3 gánh cung đi. Miễn cho đả thương thân thể, hối hận không kịp. Lý Cảm cả giận nói, ta hết lần này tới lần khác muốn dùng 4 gánh cung. Vân Lang nhún nhún vai nói, vậy cũng không có cách nào khác, Vũ Lâm Quân trong da hết chảy gỗ, chỉ cần ngươi nguyện ý, tùy ngươi. 14-15 tuổi thiếu niên kỳ thật đều là người bệnh. Thế giới của bọn hắn là hỗn độn đấy, thích nhất dựa theo ý nguyện của mình làm việc, có đôi khi biết rất rõ ràng là sai đấy, cũng sẽ tiếp tục kiên trì, nhiều đụng vài lần bức tường về sau thì tốt rồi. Không cần phải người khác đi dạy bảo đối với bọn họ mà nói là một loại nhục nhã. Bất quá, giai đoạn này rất ngắn ngủi, gặp trở ngại đụng minh bạch liền sẽ trở thành nhân trung hào kiệt, gặp trở ngại đụng choáng văng đấy, một loại liền sẽ trở thành chứ danh kẻ đần. Lý Cảm không rõ tiến vào Vân gia vì cái gì nhất định phải tại nóng hổi ôn trong suối nước bong bóng một canh giờ, hắn lấy ra sạch sẽ quần áo cũng bị hai cái vũ giả cầm đi chứa ở bình bên trong nấu. Ta rất sạch sẽ. Lý Cảm phẫn nộ kêu to, bất quá, hắn rất nhanh sẽ không hô, bởi vì làm một cái 12 tuổi nam hải tử dùng một khối vải bố tại hắn trên người dùng sức một, thành cuốn dơ bẩn liền từ đầu vai của hắn rớt xuống. Đáng chết. Ta thường xuyên tắm rửa đó a. Bị người tắm kỳ nhưng thật ra là một loại lớn lao hưởng thụ. Mặc dù có chút thống khổ, lại có một loại không hiểu thấu khoái cảm. Từ tâm lý học góc độ mà nói, kỳ thật đây là người từ hài nhi thời kỳ liền đã thành thói quen, mỗi người kỳ thật cũng khát vọng bị đồng loại vớt ve, chẳng qua là lớn tuổi về sau, liền đem chồng sắp xỉ cảm thấy thẹn cảm giác cho che đậy mất. Một khi đã có quang minh chính đại có thể hưởng thụ loại này khoái cảm thời điểm, mặc dù là không muốn cũng sẽ rất hưởng thụ. Đương nhiên, biến thái một chút sẽ truy cầu càng tiến một bước khoái cảm, ví dụ như Lưu Triệt, ví dụ như Trương Yên. Này không vì người làm cho đạo. Rửa sạch Lý Cảm kỳ thật coi như là một người tướng mạo thật tốt nam tử, mày rậm mắt to di chuyển như phụ thân của hắn Lý Nghiễm. Phi tướng quân danh tiếng tuy rằng cường hãn, nhưng cũng là để cho người tiếc hận một vị tướng quân, Phùng Đường Dịch lão, Lý Nghiễm khó phong hầu như đã thành bi kịch điển hình. Về phần Lý Cảm, liền càng thêm đáng thương, hắn là bị hoắc khứ bệnh cho bắn chết đấy. Vân Lang ngồi xổm lầu 2 nhìn thấy trắng non Lý Cảm tại lầu 1 ăn như hổ đói ăn cơm, hắn đã cảm thấy rất có ý tứ. Như thế nào mới có thể làm cho với cái gia hỏa này đem cơm cả đời ăn hết đây? Ít nhất phải ăn vào 30 tuổi đi. Chương 97, tiếp tục tại trên con đường công tượng chạy như điên đi. Trương Thang nhà xinh đẹp hộp cơm cách mỗi 5 ngày sẽ tới một lần. Vân Lang như trước làm cho Sửu Dung đem hộp cơm tràn đầy, làm cho Trương Thang hộ vệ xách đi. Đây là một cái rất rõ ràng dấu hiệu, Trương Thang không có quên Vân Lang, cũng liền đại biểu cho Đình Úy nha môn không có quên Vân Lang. Đình Úy phủ là đế quốc con mắt, cũng là hoàng đế nanh bước. Bọn hắn như là đứng ở chỗ cao con nó, lạnh lùng nhìn xem cổ đại Hán đế quốc. Trương Thang không ngừng mà dùng nhà mình hộp cơm cảnh cáo Vân Lang, vạn không được đi sai bước nhầm. Muốn phải đạt được người khác tín nhiệm, là một cái quá trình khá dài, muốn phải dung nhập một cái tộc quần, càng cần nữa kiên nhẫn cùng nghị lực. Lý Cảm vung mạnh lấy lại truy, không ngừng mà đánh tại màu đỏ sẫm trên cây sắt, mỗi một lần đánh, đều tuôn ra lớn đồng tia lửa. Khí lực của hắn thật sự rất lớn. Bên cạnh trong thùng nước thấm lấy hơn 10 cành thiết vũ nuôi tên. Mỗi một cảnh cũng tản ra âm u hàn quang. Loại này mũi tên lông vũ khoảng chừng 7-8-2 trọng, là chuyên môn cung cấp 5 gánh cung sử dụng, chỉ có cường đại sơ tốc độ mới có thể cho như vậy một mũi tên kèm theo tăng kinh khủng lực sát thương. Đây là Vân Lang đề nghị từ Lý Cảm để hoàn thành, như vậy trầm trọng mũi tên lông vũ, Lý Cảm còn có không dùng được, hắn chuẩn bị làm cha thọ lễ hiến cho phụ thân. Nhạn môn quan một trận chiến, Lý Nghiễm cũng xuất động, chỉ tiếc hắn không còn có cái gì gặp may, thân là vệ thanh hậu vệ. Hắn đi qua đường là một mảnh đường máu, thanh lý vệ thanh lấy đi đầu lâu hung nô thi thể, là hắn đã làm cùng chiến tranh duy nhất chuyện có liên quan đến. Hoàng đế ban thưởng vệ thanh, Lý Nghiễm không còn có cái gì đạt được, dưới trướng hắn chiến sĩ, đồng dạng không thu hoạch được gì. Lý Cảm hy vọng cái này một túi thiết vũ mũi tên có thể cho phụ thân một điểm nhỏ tiểu nhân an ủi. Vân Lang bệ bộn nhiều việc, hắn vội vàng đằng sau bách công phổ, vật này là Lý Nghiễm nhà một bộ tàng thư, Lý Cảm cái này người không muốn thiếu người đấy, vì vậy. Cố ý chạy về nhà một chuyến, lưng đã đến bách công phổ làm cho Vân Lang nhìn. Lúc này thế hệ sách vở, chỉ cần là hơi chút chân quý một chút đấy, đều là cô phẩm. Vân Lang quyết định đằng sau một bộ để ở nhà, chờ mình triệt để an toàn, an ổn, lại thử đem trang giấy làm ra, đem những này sách vở toàn bộ khắc bản thành sách. Cô phẩm, bản tốt nhất, thật sự là quá dễ dàng trôi mất. Đằng sau quá trình bản thân chính là một cái học tập quá trình, một bộ sách đằng sau hoàn tất về sau. Hắn đối với quyển sách này nội dung cũng đã biết rõ không sai biệt lắm. Rất tốt một quyển sách, phía trên này ghi lại rất nhiều về thành trì kiến tạo phương diện kỹ thuật, còn dư lại chính là xe ngựa chế tạo. Không nhìn không biết, nhìn về sau Vân Lang mới phát hiện, đại hán người đối với như thế nào kiến tạo một tòa thành trì biết quá tường tận. Vân Lầu, Lầu Quan Sát, Lỗ Châu Mai, Ẩn Nút Binh Động, Ủng Thành, Nội Thành, Thành Quách, Thủ Thành Khí Cụ Sắp Đặt, Bố Trí, Thủ Thành Nhân Viên An Bài, Đột Kích Binh Lực Phối Trí. Như thế nào dự phòng địch nhân có trật tự tiến công, phía trên đều có kỹ càng giải thích. Về phần xe ngựa chế tạo, ở thời đại này nó chế tạo kỹ thuật không thua gì đời sau ô tô chế tạo. Đại Hán xe ngựa chủng loại phức tạp, danh mục đa dạng, như hoàng đế cưỡi ngọc lộ, hoàng thái tử cùng chư hầu vương cưỡi vương thanh che xe, trưng vàng xe. Đi săn dùng săn xe, mai táng dùng ngân lương xe, chở manh thú hoặc phạm nhân hạm xe vân vân. Loại hình đa dạng, chủng loại khác nhau. Quý người đón xe, ti tiện người quốc bộ, đây là Đại Hán người biểu hiện thân phận một cái phân giới lĩnh. Vì vậy đi ra ngoài đón xe hay không hiển lộ rõ ràng lấy mọi người thân phận cùng địa vị. Mà thừa lúc loại nào xe, có bao nhiêu kỵ binh lại cùng đạo từ xe, vừa biểu lộ đón xe người quan chức lớn nhỏ. Tại Đại Hán, không đồng đẳng cấp quan lại đều có tương ứng tòa giá. Những thứ này xe tuy rằng tên khác nhau, nhưng ngoại hình cơ bản tương tự, có khác nhau đó chẳng qua là cấu kiện tính chất, xe trang sức đồ án, xe có lọng tre lớn nhỏ cùng dùng tài liệu, ngựa số lượng chờ. Mặt khác, trừ lớn nhỏ quý tộc cùng quan lại bản thân cưỡi chủ ngoài xe, còn có quy định đạo từ xe cùng kỵ binh lại số lượng. Như 300 gánh trên đây quan lại, trước có 3 chiếc đạo xe, sau có 2 chiếc từ xe, tam công trở xuống đến 2.000 gánh, kỵ binh lại 4 người. Giống như Vân Lang loại này 1.000 gánh quan viên, tại huân quý trước mặt, liền cưỡi xe châu tư cách đều không có, chỉ có thể cưỡi ngựa. Một bộ không trọn vẹn bách công phổ trọn vẹn 64 cân nặng, phía trên chữ viết quá nhỏ, rất nhiều địa phương còn có không trọn vẹn không được đầy đủ. Vân Lang chỉ có thể theo dựa vào chính mình lý giải đền bù trên không trọn vẹn bộ phận. Chứng kiến xe ngựa, Vân Lang liền suy nghĩ thật lâu, hắn cảm thấy chờ Vân gia nhân khẩu lại nhiều một ít, mở một cái xe ngựa cửa hàng cũng không tệ lắm. Lấy hắn đối với thoải mái dễ chịu lý giải trình độ, đoán chừng sẽ để cho Vân gia xe ngựa cửa hàng tại trong thời gian ngắn nhất hưng vượng lên. Xuyên thấu qua màn cửa sổ bằng lụa mỏng, Trừ Lang bọn hắn còn có trong sân hô to gọi nhỏ trò chơi, Sửu Dung liền đứng ở bên cạnh không ngừng mà vì Trừ Lang trầm trồ khen ngợi. Và lại cười vô cùng chăm chú. Cái khả năng chính là tình yêu. Vân Lang lắc đầu cười cười, tình yêu thứ này đã cùng hắn không có quan hệ gì, trước kia đã cảm thấy cùng đời sau các cô nương có ngăn cách, hiện tại, ngăn cách chẳng những không có giảm bớt, ngược lại lại thêm trọn vẹn hơn 2.000 năm. Chờ Vân Lang đằng sau tốt bách công phổ về sau, đã là 3 ngày sau đó rồi. Lý Cảm nhìn Vân Lang đằng sau bách công phổ, lập tức sẽ đem nhà mình vậy một bộ cầm lấy đi ném thợ rèn bếp lò trong. Bản thân vừa dựa theo Vân Lang đằng sau bách công phổ một lần nữa đằng dò xét một lần, gia hỏa này không ngủ không nghỉ dùng một ngày một đêm. Vân gia bữa sáng là nhỏ mì hoành thánh, Vân Lang ăn một chén, Lý Cảm đã ăn một chậu, dầu sát thuốc trứng gà cũng ăn một chồng chất con cái. Sau khi ăn xong mới nhìn lấy Vân Lang bát cơm nói, ta vừa rồi ăn cũng là thứ này. Vân Lang thở dài gật gật đầu, khiến cho Sửu Dung một lần nữa cho hắn giả bộ một chậu. Lần này Lý Cảm vốn là kiếm suất một cái mì hoành thánh nhìn kỹ một lần. Sau đó mới thời gian dần qua nuốt vào. Nhà của ngươi cơm canh sát thực ăn ngon, Hoắc Khứ Bệnh không nói dối. Ngươi cùng Hoắc Khứ Bệnh là bạn tốt. Không tính là, đồng bào mà thôi, tên kia con mắt sinh trưởng ở trên nó, một loại không lấy người kết giao, bất quá, bổn sự không tệ, hành quân bày trận hữu mô hữu dạng, ra dáng, so với chúng ta những người này hiểu nhiều lắm một ít. Lần tới nghỉ phép các ngươi cùng đi, ta chuẩn bị nướng một đầu tiểu trư. Cùng hắn. Còn là từ bỏ, rất không thú vị. Uống say liền thú vị. Tốt, ta đây hãy về nhà, làm cho quản gia cho ngươi tiễn đưa 2.000 gánh lương thực tới đây, ngươi chỉnh sửa bách công phổ đáng đồng tiền. Vân Lang gật đầu nói, ngươi hỏi lại hỏi đồng bào, nhà ai có như vậy sách, liền đưa tới cho ta, ta có thể không cần tiền giúp hắn tu chỉnh áo giáp cùng vũ khí. Lý Cảm gật gật đầu, đã ăn xong mì hoành thánh liền đem thẻ che buộc tại chiến mã của mình kéo chảnh chứ trong xe nhỏ, hắn dẫm phải bên trái bàn đạp lên chiến mã, sau đó đem hai chân rủ xuống. Ổn định thân thể về sau nhìn xem Vân Lang nói, ngươi cái này người không tệ. Vân Lang cười nói, từng cái cùng ta tiếp xúc qua mọi người nói như vậy, ngươi nếu như đến cần một ít, ngươi sẽ phát hiện ta là người so với ngươi nghĩ còn tốt hơn. Lý Cảm hạc hạc cười cười, hoạt động một cái chua xót cổ túi người nhỏ giọng đối với Vân Lang nói, có thể không tiến quân doanh, cũng đừng tiến quân doanh, ngươi người như vậy không nên dừng lại ở trong quân doanh. Vân Lang nết miệng cười nói, Hoắc Khứ Bệnh cũng nói như vậy. Lý Cảm vỗ vỗ Vân Lang bả vai cười nói, lần tới đến cấp ngươi mang rượu bồ đào, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là sẽ không bị ta ra ra đánh chết. Nói dứt lời, liền cưỡi chiến mã ra Vân gia đại môn, một thân một mình hướng Hoang Nguyên đi đến, dựa theo tốc độ của hắn, hắn không thể nào trước lúc trời tối trở lại Dương Lăng ấp, đoán chừng muốn tại Hoang Nguyên trên một mình qua một đêm, hắn nhưng không có Vân Lang đối với an toàn lo lắng, đi thảnh thơi đấy. Đây là một cái không sợ người. Không sợ là một loại rất tốt phẩm chất, chỉ là như vậy người một loại không có quá tốt kết cục. Bọn hắn một loại sẽ đánh giá thấp khó khăn, sẽ cho rằng, chỉ cần mình cố gắng nữa một ít, lại thêm một thành kình phong có thể phá hủy khó khăn ở vô hình. Bọn họ là quân trận trên tốt nhất đội cảm tử, cũng là khai thác thế giới tốt nhất công kích người, mang nghèo trảm quan trên, tuyệt trần vượt hiểm càng là không có hai nhân tuyển. Nhưng mà, một khi bắt đầu công kích thời điểm, bọn hắn thường thường sẽ quên phía sau lưng của bọn hắn, rất nhiều mạnh như vậy sĩ miệng vết thương một loại không có ở đây trước ngực, mà tại phía sau lưng. Vân Lang dùng sức lắc đầu, hắn phát hiện mình hiện tại rất dễ dàng rơi vào một loại bi thương tâm tình trong, nhất là chứng kiến trong lịch sử nhân vật sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm, liền cảm thấy lập trường của mình tại phát sinh biến hóa. Ta không phải là thượng đế. Vân Lang nhẹ nhàng mà lẩm bẩm một tiếng, liền xoay người về tới gian phòng, nhìn thấy chồng chất tại cái bàn trên bách công phổ vỗ vỗ. Đối với nằm ở cái bàn bên cạnh lão hổ nói, chúng ta còn có tiếp tục tại trên con đường công tượng chạy như điên đi. Lão hổ ngẩng đầu ngao ố ho 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 một tiếng, coi như là đồng ý Vân Lang lời nói. Chương 98. Trần A Kiều lửa giận. Vân Lang là một đứa con nít. Đối với đại hán mà nói, hắn chỉ là một cái không đến 2 tuổi hài nhi, thăm dò thế giới quá trình, cần muốn cẩn thận từng ly từng tí. Làm hài nhi lần thứ nhất mở to mắt nhìn thế giới thời điểm, có lẽ là mới lạ đấy, có lẽ là kinh khủng, cũng có lẽ là không có ý thức đấy. Vân Lang là một cái vô cùng có kinh nghiệm hài nhi, cái này có trợ giúp hắn nhanh chóng dung nhập vào trong thế giới này đi. Đại hán bầu trời thanh tịnh vô cùng, mây trắng hạt bụi nhỏ không nhiễm, đồng thời, cũng cho thấy, nơi đây thực sự không phải là Vân Lang quen thuộc công nghiệp hóa thế giới. Thái tể như trước tại sinh Vân Lang khí, hắn đã đem bản thân sau cùng vật chân quý cho Vân Lang, nhưng không có thu được xứng đáng kinh hỉ cùng cuồng hoan, điều này làm cho tự ái của hắn tâm nhận lấy đả kích rất lớn. Mặc dù Vân Lang rất có hiếu tâm cùng hắn cùng nhau ăn cơm, cũng không chiếm được một chút sắc mặt tốt. Ăn nhiều một chút đậu hũ à, bản thân ngươi chất vôi sói mòn nghiêm trọng, không nhiều lắm bổ sung cái mà nói, xương cốt sẽ xốp giòn mất đấy. Ta thích ăn thịt. Thái tể kẹp lên một khối sau cùng mập thịt heo, thoáng cái liền điển trong miệng rồi. Răng cũng không có mấy viên, cũng đừng có ăn thịt, uống nhiều nước canh. Vân Lang cho Thái tể giả bộ một chén lớn xương cốt nước canh đẩy đi tới. Những ngày này à, Vân Lang một mực ở nhớ lại bản thân đã từng đã học qua về trộm mộ cùng khảo cổ khai quật tiểu thuyết cùng ghi chép. Chính là vì có thể phụng bồi Thái tể đi một chuyến Thủy Hoàng Lăng. Thủy Hoàng đế gia hỏa này thật sự là không đủ để tín nhiệm, cũng nên chuẩn bị xong, đi vào thời điểm mới có thể yên tâm. Đối mặt Thủy Hoàng đế, Vân Lang cảm thấy bất luận cỡ nào cẩn thận cũng không quá đáng. Vì nhìn một lần Thủy Hoàng Lăng, sẽ đem mạng nhỏ vứt bỏ, quả thực không cách nào cùng bản thân nói rõ. Nếu như khả năng, Vân Lang rất muốn cùng khảo cổ đội giống nhau lộng mấy vạn người đem lăng mộ xốc lên, chờ mình xem hết, làm xong ghi chép về sau sẽ đem lăng mộ cho điền trên. Làm như vậy, ít nhất an toàn. Về phần trộm mộ biện pháp, Vân Lang nhớ tới liền kinh hãi lạnh mình, những cái kia đang chết tác giả vì gia tăng chuyện xưa có thể đọc tính chất, cho trong sách thiết kế quá nhiều kinh khủng yếu tố, không cửu tử nhất sinh một hồi, sẽ không tính sự tình trộm mộ. Bất quá à, như vậy cũng không tệ, ít nhất dựa theo trong chuyện xưa giảng thuật như vậy, chuẩn bị quá độ cũng so với chuẩn bị chưa đủ muốn tốt. Hôm nay, Lưu bà các nàng muốn bắt đầu ươm tơ, người không định đi xem. Nghe nói chúng phụ nhân nấu kén ươm tơ thời điểm trên căn bản là không mặc quần áo đấy. Cút. Được, được, không muốn nhìn phu nhân, không bằng hãy theo ta cùng đi đốt vôi, ngươi không muốn xem ta như thế nào đem đá cuội biến thành màu trắng bột phân đấy sao. Cút. Tốt, tốt, ta nghe dã nhân nói, bọn hắn chỗ ở có hai cái chuyên môn làm tượng đất lao hán, ta chuẩn bị đem bọn hắn cầm trở về, chuyên môn cho lăng vệ môn tượng nạn, ngươi cũng không nhìn tới nhìn. Thái tể trong tay chiếc đũa dừng lại một chút, còn là chậm rãi lắc lắc đầu nói, ngươi tính toán đợi hai cái công tượng làm xong con tò te nặn bằng đất sét về sau liền giết mất bọn hắn. Vân Lang cũng ngây ngẩn cả người, qua tốt một hồi mới nói, không hạ thủ được a. Ngươi giết vệ trọng bọn họ thời điểm có thể là một bộ ý chí sắt đá a. Không giống nhau, vệ trọng bọn họ là người biết chuyện, bọn hắn chết rồi, chúng ta liền an toàn, vậy hai cái làm con tò te nặn bằng đất sét thợ thủ công không giống nhau, bọn hắn không biết Hoàng Lang sự tình, nếu như ta mời bọn hắn đến làm việc, làm xong sống lại giết. Việc này ta thật sự là làm không được. Vậy học tay nghề. Người nào học? Ta một ngày bệ buộn phải chết, để cho người khác học cùng làm cho thợ thủ công tượng nặng có cái gì khác nhau. Cuối cùng còn không phải muốn giết mất. Ta học. Từ thái tể chỗ đó sau khi đi ra, Vân Lang tâm tình rất tốt, một người muốn lấy đi tìm chết, đại bộ phận cũng là vì nhàm chán. Nếu như cuộc sống của hắn bận rộn giống như con chó một loại, hắn ở đâu còn có thời gian suy nghĩ một ít bừa bãi lộn xộn sự tình. Kỳ thật ta. Cho lăng vệ tạc tượng chuyện này, Vân Lang sớm đã có cái khác biện pháp tốt, cái kia chính là điêu khắc mười mấy cái khuôn mẫu, sau đó đem thi cốt bỏ vào khuôn mẫu bên trong, rót vào bùn nhão, chờ bùn nhão khô được, mở ra khuôn mẫu, một cái tượng nặn chỉ làm tốt rồi. Hiện tại, hắn càng muốn làm cho thái tể từng cái một bóp chế tạo, gần 2.000 cỗ hài cốt, đủ hắn lộng vài chục năm đấy. Lưu bà làm ra đến tình cảnh rất lớn, nấu kén địa phương ngay tại suối nước nóng lỗ hổng bên cạnh, suối nước nóng nước là không thể dùng để nấu kén đấy, vì vậy nàng sẽ dùng mặt khác một loại tốt biện pháp, vốn là đem định chế, hàng đặt theo yêu cầu, thùng gỗ lớn đắm chìm tại nóng hổi trong ôn tuyển, sau đó đem nước suối đổ vào, chỉ cần một đêm, 7-8 cái cực lớn trong thùng gỗ nước suối, cũng liền biến thành nóng hổi nước ấm. Những thứ này nước ấm lấy ra rót vào nấu kén trong nồi lớn trước mặt, đem kén tầm ngâm tại tràn đầy nước nóng trong thùng lớn, ngâm sau một khoảng thời gian, lại bỏ vào mặt khác một cái nước ấm cao hơn trong nồi nấu, sau đó lại lao ra bỏ vào nước ấm thấp trong nồi. Rất vất vả. Cuối cùng bắt đầu ươm tơ, từng dãy cái giá gỗ, phía trên có một cái cánh quạt, chúng phụ nhân tìm được kén đầu về sau, sẽ kéo tơ, 4-5 cột kén tầm tạo thành một cột kia, chỉ cần nhẹ nhàng chuyển động cánh quạt, kén tầm liền vui sướng trong nước cuồn cuộn. Từng đám cây mấy không thể nhận ra sợi tơ, sẽ quấn quanh tại cánh quạt trên. Vô cùng thần kỳ. Thần kỳ nhất sự tình chính là, Vân Lang ngồi trong nhà, mắt thấy chúng phụ nhân dơ lên một giỏ kén tầm đi ra ngoài, cầm vệ nhưng là một bàn màu ngà sữa sợi tơ. Ly Sơn dưới chân tre phòng ở xác thực rất đẹp, chỉ tiếc nơi đây nước ngầm rất phong phú, trên mặt đất ẩm ướt lợi hại. Còn không có tiến vào mùa hè, tường gạch trên tiểu đứng lên tầng một nước đọng. Vân Lang quyết định dùng màu trắng vôi đem vách tường soát một cái, vật này không tệ. Chẳng những phong ẩm, còn có thể tạo được sắt trùng tác dụng, lại dùng vôi cùng sa thổ, đất sét hỗn hợp về sau làm thành vôi vữa, đem mặt đất lại phủ kín một cái, mới có thể phát ra nổi phi thường tốt phong ẩm tác dụng. Đá cội vị hà bên cạnh, núi trong suối còn nhiều mà, chọn lựa lớn chừng quả đấm một cô rót vào đảo tốt tuổi hầm lò bên trong, sau đó liền châm lửa mánh liệt đốt, chờ tảng đá toàn bộ cũng đốt xuyên qua, lấy ra đúng là vôi. Dùng thời điểm chỉ cần ngâm vào trong nước, vôi cùng nước phản ứng về sau, tựu thành thạch cao bùn. Lấy ra soát bức tường không thể tốt hơn rồi. Vân Lang rất hoài niệm huy phái trong kiến trúc gạch xanh tường trắng, chuẩn bị đem Vân gia thôn trang cũng biết thành cái bộ dáng này, tuy rằng kiến trúc tràn đầy đại hán phong cách, chỉ cần có gạch xanh tường trắng, Vân Lang nói cái này là một loại mới kiến trúc nghệ thuật, có ai dám phản đối. Vân gia nửa lớn tiểu tử chính là người nhà trụ cột, mỗi một cái đều là nam tử hán, làm bắt đầu cuộc sống rất nhanh nhẹn, mặc dù là đốt vôi loại này nặng việc tốn thể lực, bọn hắn cũng làm sinh động. Tại Vân gia, một khi bọn nhỏ bắt đầu mặc kệ heo, trâu, dê, gà, ngông đã nói lên đứa bé này đã trưởng thành. Vôi là muốn đốt một ngày một đêm đấy, cũng may Vân gia căn bản cũng không thiếu khuyết tuổi. Sáng lập cái mảnh này thôn trang thời điểm chặt đi xuống hôn tạp cây bản tử đống trọn vẹn một mẫu đất, 10 năm cũng đốt không hết, mặc dù là Vân gia một mực ở đốt tháng tuổi, cũng không có tiêu hao bao nhiêu. Vân Lang hài lòng nhìn xem xanh mơn mởn dãy núi, cảm giác mình sinh thời là không có cách nào đem những này cây toàn bộ chém sạch. Tại đại hán hô lớn bảo vệ môi trường sẽ bị người mắng thành kẻ đần đấy. Vân gia thôn trang bước lên đến cố cô khói đặc, năm dặm đất bên ngoài đều có thể trông thấy, đầy đủ nói rõ nhân khí tại nơi này rất tràn đầy, là chuyện tốt. Một cái cung trang nữ tử đứng ở lầu cắt trên, đang tại nhìn xa Vân gia trong trang xuất hiện cố cô khói đặc, giữa ban ngày xuống, cột khói phóng lên trời, có thể đổ sộ. Nữ tử khuôn mặt tinh xảo, trang dung cẩn thận tỉ mỉ, xanh nhạt một loại ngón tay dài nhọn, móng tay trên sơn móng tay đỏ tươi trướng mắt. Nhìn ra ngoài một hồi khói đặc, liền khẽ hẽ đôi môi đỏ mộng nói. Giai mùa thu, hơi nước địa phương là lấy núi phát hỏa sao. Một cái đeo lụa đen quan hoạn quan không người nói, khởi bẩm hoàng hậu, hơi nước chỗ chính là Vân Thị Trang Viên, đoán chừng là tại đốt than đi. Ồ, trên lâm huyện lúc nào cũng có người khác họ có thể vào ở rồi hả? Khởi bẩm hoàng hậu, Vân gia chủ nhân có công lớn ta đại hán, bởi vậy mơ hồ bệ hạ ban thưởng, mới có thể tiến vào trên lâm huyện. Cái gì đại công? Nói một chút. Cũng không có gì, chính là đã làm ra một loại mới canh cày, vậy hạ mệnh danh là nguyên sóc cày. Mỹ nhân cười nói, cuối cùng không phải là một cái hánh tiến tiểu nhân. Lớn dài mùa thu cẩn thận nhìn thoáng qua Mỹ nhân sắc mặt, thấp giọng nói, hoàng hậu, những lời này không thể nói nữa. Mỹ nhân được nghe lời ấy, giận tím mặt nói, làm sao lại không thể nói trước. Hắn Lưu Triệt cầm giữ 100.000 Mỹ nhân hàng đêm sinh ca, bên người đều là một ít gian định đồ, đã liền vệ tử phu cái này tiện tỳ cũng bị cất nhắc đã thành hoàng hậu. Ta Trần A Tiểu thân ở danh môn, năm đó một câu kim ốc tảng tiểu khiến cho mâu thân của ta vì hắn Lưu Triệt đăng cơ cầm nát tâm. Kết hôn thời điểm ngươi nông ta nông, cũng bởi vì một ít gian định đồ lời gièm pha, hắn liền nhẫn tâm tước đoạt ta tất cả vinh quang, Lưu Triệt. Ngươi thật là ác độc tâm A. Lớn dài mùa thu đối với Trần A Tiểu gián đoạn tính chất nổi điên tựa hồ cũng không kinh hãi, đem thân thể hơi chút bên cạnh một bên, quả nhiên, một cái sơn son khay đã bị quăng xuống đất, sau đó, chính là châm gài tóc cùng bảo phủ. Chương 99, lừa gạt lộc. Từ khi Vân gia lớn trong hồ nước nhiều hơn 30 mấy đầu ngỗng, trong hồ nước cá liền nhiều hơn. cái này rất kỳ quái, ngỗng là ăn cá đấy. Tùy chỗ đại tiểu tiện ngông phân giống như lại có thể nuôi cá. Cái này rất có ý tứ rồi. Một cái nho nhỏ sinh thái vòng liền tạo thành. Cái này trong hồ nước cá, Vân Lang phải không ăn, Sửu Dung các nàng ngược lại là rất ưa thích. Từ khi Vân gia đã có mới làm cá phương pháp, các nàng sẽ biến đổi pháp lao ngư ăn. Kho tàu, còn là kho tàu. Vân Lang không nhớ trong nhà trừ cá kho tàu bên ngoài, còn có cái khác ăn cá phương thức. Nếm qua ngông phân và nước tiểu cá hắn không muốn ăn. Muốn ăn hoang dại cá sẽ phải đi Vân gia thôn trang bên trái, nơi đó là trưởng môn cung phạm vi, Vân Lang không dám đi vào. Lưu Triệt lưu đầy lão bà địa phương, dã nam nhân tiến vào, kết cục rất đáng sợ, không phải là Trần A Kiều kết cục đáng sợ, là dã nam nhân kết cục rất đáng sợ. Vân Lang thử tại vị thủy trong câu cá, khô đã ngồi cả ngày, cũng không có cái gì thu hoạch, trong lúc còn có mấy cái rảnh rỗi không có chuyện gì đâu dã nhân chạy tới nói cho hắn biết, tại vị thủy lao ngư muốn dùng lưới đánh cá. Đầy Ly Sơn dã nhân hiện tại cũng tại làm cùng một sự kiện, chính là hướng Vân gia con than đá, Vân gia đối với thứ này nhu cầu hầu như không có chừng mực. Hiện tại đã trên cơ bản tạo thành một cái sản nghiệp. Mỏ than tại 10 dặm bên ngoài, đáng tiếc con đường không thông, không có cách nào khác dùng xe ngựa đi rồi, toàn bộ nhờ dã nhân một giỏ lương tới đây. Bị than đá khiến cho toàn thân đen xì dã nhân, bây giờ nhìn lại càng giống là dã nhân rồi. Cút mở, mỗi hồi cũng lừa gạt bánh dầu của ta ăn. Vân Lang đối với than đá công nhân không có kỳ thị, trái lại, hắn càng cảm thấy đến thân cận. Phàm là dựa vào chính mình hai tay ăn cơm người, tại Vân Lang trong mắt khác biệt không lớn. Tiểu Lang Quân, phương Bắc trong vườn có một đám mỹ nhân, ngươi liền không muốn đi xem. Mỏ than công nhân nhìn thấy Vân Lang trong giỏ sách khô dầu chảy nước miếng, như trước không ngừng mà cho hắn cung cấp mỹ nhân tin tức. Đừng suy nghĩ, ta không đi, các ngươi cũng không cho phép bước vào chỗ kia, người nào đi vào người nào chết, biết không? Đồng đại liền đi qua. Còn có cùng một vị tiểu nương hắc hắc hắc. Hắn còn sống. Còn sống a, còn có mỏ một chi ngân quang vào đầu, hiện tại mỗi ngày đi. Vân Lang lấy ra một cái khô dầu ném cho mỏ than công có người nói, giúp ta một chuyện, đánh ra hỏa này một lần, đánh tới hắn không dám đi phương Bắc mới thôi, bằng không, hắn sẽ hại chết các ngươi tất cả mọi người đấy. Vậy làm lại lần nữa một cái khô dầu. Mỏ than công nhân vô cùng hào sảng. Cuối cùng, Vân Lang nửa rổ khô dầu tất cả đều không còn rồi. Về đến nhà. Vân Lang liền trịnh trọng khuyên bảo người nhà tất cả mọi người, không cho phép đi phương Bắc, ít nhất không cho phép bước ra Vân gia thôn trang khu vực một bước. Hắn thậm chí cho nhà người hạ lệnh, không có chuyện gì ngay tại thôn trang phương Bắc trồng cây, trồng cái loại này dài nhanh, hơn nữa còn cao lớn loại cây. Gốc cây dưới trồng đầy bụi gai bên trong đủ loại hoa tiêu cây, tóm lại, Vân gia một con chó đều không cho qua bên kia. Lão hổ tức thì bị Vân Lang mang theo đi phương Bắc, nếu lấy lão hổ lỗ thai khuyên bảo ra hỏa này một vạn lần. Không cho phép qua bên kia. Phương Bắc núi Thanh Thủy Xuân sắc trên cơ bản không có cao lớn cây cao to, chớ đừng nói chi là bụi cỏ, không đến một xích cao bụi cỏ, đối với lão hổ không có gì lực hấp dẫn, bởi vậy, không cần Vân Lang nói, lão hổ cũng không muốn đi bên kia. Trường môn cung rất lớn, Trần A Kiều phạm vi hoạt động chỉ có thể là trường môn cung phụ cận hai dặm đất, Vân Lang nhìn thấy cơi du xuân ngựa tại trên đồng cỏ mò mẫm đi dạo thải y cung nữ. Tướng mạo nhìn không phải là rất rõ ràng. Vân Lang cũng hiểu được không cần phải nhìn rõ ràng. Người nhà nhiều hơn hai cái sẽ bóp tượng đất lao hán, nặn ra đến tượng đất giống như lúc, đấng mày râu có thể phân biệt, chính là không điểm trong mắt. Một cái trong đó lao hán nói, không có điểm trong mắt tượng đất là tượng đất, điểm trong mắt tượng đất liền biến thành sinh linh. Điều này làm cho Vân Lang rất hoài nghi hai người này là nữ hoa chuyển thế, bởi vì đem bùn biến thành người, là nữ hoa nương nương độc môn bổn sự. Người cùng dã nhân khác nhau chẳng qua là một kiện xiêm y mà thôi. Hai cái rửa sạch sẽ lao hán, mặc vào mới áo gai, thậm chí có một chút như vậy tiên phong đạo cốt ý tứ, cả ngày ngồi ở cửa hiên xuống, cười ha hả nhìn xem người nhà nô bộc môn bận rộn. Lưu bà các nàng bận rộn nửa tháng, mới đem người nhà kén tầm hết thể biến thành con tầm kia, không phải nói Vân Lang, chính là trong nhà kiếm cơm ăn hoắc khứ bệnh cùng Lý Cảm hai người, cũng có xem thế là đủ rồi cảm giác. 6447 luồng kia. Lưu bà hai cánh tay đã bị nước gấm bong bóng không còn màu da. Như trước kiêu ngạo đối với Vân Lang nói, nước suối bên cạnh tắc phường muốn che trần nhà, muốn lên phòng ở, mắt thấy mùa thu tầm lại muốn nấu kén lương tơ, đợi không được. Lưu bà mà nói lẽ thẳng khí hùng, nghe rất vô lý, thế nhưng là, mặc dù là hoắc khứ bệnh, Lý Cảm hai cái rõ đầu rõ đuôi chủ nô, cũng không có cảm thấy Lưu bà dài như vậy khí nói chuyện có cái gì không ổn. Xem ra, tại Đại Hàn Quốc, còn là rất tôn kính có người có bản lĩnh đấy. Vân Lang tự nhiên là đồng ý Lưu bà đề nghị. Làm cho chính nàng đi tổ chức người trong nhà che phòng ở, người một nhà lộng không địa phương tốt, mời phía ngoài giá cao thợ mộc là được. Nuôi một quý con tằm, ngươi sẽ đem năm trước đưa vào toàn bộ tìm trở về rồi. Hoắc Khứ Bệnh tương đối vừa ý Vân Gia bánh nướng, ôm một cái bánh nướng, vạch lên ăn. Hắn năm ngoái cũng đầu nhập vào mấy thứ gì đó. Lý Cảm tò mò hỏi. Hoắc Khứ Bệnh buông bánh nướng vỗ vỗ tay trên cặn bã cười nói, những người này khẩu phần lương thực cùng quần áo. Tốt như vậy lợi nhuận. Lý Cảm có chút giật mình. Vân Lang đong đưa lông ngỗng cánh cười nói, tác phường tan ra làm việc tay chân chính là cái này bộ dạng, nếu quả ra bên trong chúng phụ nhân sẽ dệt vải tơ, sẽ nhuộm màu, dưỡng con tầm cái này sống hãy cùng đúc tiền không khác nhau, hơn nữa so với đúc tiền đến nhẹ nhõm. Lý Cảm cười nói, vải tơ có thể làm tiền bạc sai khiến, khả năng so với tiền bạc khá tốt ra tay một ít, là một số tốt nghề nghiệp. Trong nhà của ta cũng có không ít ruộng dâu, trở về nói cho mẫu thân của ta biết, nhìn xem có thể hay không cũng trông nom việc nhà bên trong vú già tụ lại đứng lên nuôi tạm. Hoắc Khứ Bệnh suy một tiếng cười nói, ngươi đến trước có một cái như vậy tài giỏi quản sự. Đại gia tộc bên trong vú già có mấy cái là có thể trợ lý hay sao? Chớ nói vú già, chính là người làm nam, cũng từng cái một khung nung đấy, tại chủ nhân trước mặt đại khí cũng không dám ra ngoài, hơi có chút địa vị nô buộc, một khi bị đề bạt, làm chuyện thứ nhất chính là khi nhục so với hắn còn có nhỏ yếu hơn người hầu. Muốn bọn hắn trợ lý tình ý, khó a. Đúng vậy, Vân Lang, ngươi như thế nào làm cho? Vân Lang đong đưa lông ngỗng cánh như là chư cắt chi sáng, mỉm cười nói, không có hắn, duy được Hoàng Lao chi thuật ngươi. Hoàng Lao chi thuật? Đã quá hạn, hiện tại bệ hạ đang tại phổ biến học thuật nho gia. Học thuật nho gia? Lý Cảm, ngươi tới nói cho ta biết như thế nào học thuật nho gia. Lý Cảm nhìn thấy bầu trời, hơn nửa ngày mới quay đầu hướng Hoắc Khứ Bệnh nói, Lão Hoắc, ngươi biết không? Hoắc Khứ Bệnh dao động cái đầu nói, năm trước thời điểm Đồng Trọng Thư tiến cung cho bệ hạ giảng giải học thuật nho gia thời điểm, ta chạy tới nghe xong một sẽ cảm thấy không có ý nghĩa liền đi ra. Vân Lang thấy Hoắc Khứ Bệnh cùng Lý Cảm ngay ngắn hướng nhìn mình, liền cười nói, nhân nghĩa lễ trí tín chính là nho, cũng là nho gia năm chủng đạo thuật. Cái này năm chủng tốt đẹp chính là phẩm tính là nho gia hy vọng người có thể có đủ năm chủng phẩm chất tốt, người mang cái này năm chủng phẩm chất tốt mà không hiển lộ người bị bọn hắn xưng là quân tử. Nho gia mục đích cuối cùng chính là muốn đem thiên hạ từng cái người hắn cũng đổi thành quân tử, một khi thành công, thiên hạ sẽ xuất hiện đạo không qua đời thứ ba, pháp như một hậu vương như vậy có trật tự tình cảnh. Đầu muốn nhìn hai người ăn cái gì bộ dạng, Vân Lang liền biết mình lời thoại trong kịch nói, lời nói trung thực lời nói, mới vừa nói những vật kia, chính hắn đều là kiến thức nửa vời đấy. Cái gọi là học vấn, chính là không có chuyện gì lơ đãng hơn kể một ít người khác nghe không hiểu mà nói, dần ra người khác sẽ rời xa ngươi, hơn nữa cho rằng ngươi là một cái cao nhân. Tại Đại Hán xã hội này trong, không có có chút tài năng thật là không có biện pháp lăn lộn đấy, có học vấn người vừa thấy mặt đã sẽ há mồm hỏi ngươi, như thế nào đạo? Ngươi muốn là nói không nên lời cái 1-2-3, liền sẽ bị người nhạo báng đấy. Nhất là tại đại gia hỏa chơi bốn khúc nước chảy thương thời điểm, bầu rượu trên nói không chừng liền đặt một cái thẻ tre, phía trên liền viết vấn đề này, nếu trả lời không được, liền rượu cũng không có đến uống. Bởi vậy, Vân Lang tìm Thái Tể giúp hắn bù lại rất nhiều phương diện này tri thức, chẳng qua là Thái Tể tại rất nhiều vấn đề trên cũng nói không rõ ràng, Vân Lang đành phải bản thân đền bù. Vân Gia Lộc bầy tại trên đồng cỏ chạy như điên, Vân Lang, Hoắc Khứ Bệnh, Lý Cảm ba người cưỡi ngựa ở phía sau chăm chú đuổi theo, thỉnh thoảng lại dương cung cài tên, từng nhánh đầu tròn mũi tên lông vũ đem giã lộc trùng kích ngã trái ngã phải. Mẫu lộc tự nhiên là sẽ không tham dự loại này thô bạo hoạt động đấy, cùng lao hổ giúp vào với nhau, hưởng thụ lao hổ thô bạo đất vớt ve. Mẫu lộc vừa mang thai, gia hỏa này như chưa bao giờ đổ ăn nguy cơ về sau, liền mang thai hoài vô cùng chịu khó, lao hổ tựa hổ cũng biết gia hỏa này mang thai, vừa thô vừa to móng vuốt chưa bao giờ đi đụng mẫu lộc cái bụng, mà là khấu trừ tại mẫu lộc trên cổ, móng tay cũng lộ ra, chỉ cần vừa dùng lực, mẫu lộc cổ cũng sẽ bị xé mở. Một cái giống như ngược đãi điên cuồng, một cái giống như thụ ngược đãi điên cuồng, chúng nó cùng một chỗ thời điểm dù sao vẫn là lộ ra phải vô cùng hài hòa. Nhà của ngươi lộc không tốt bắt. Lý Cảm từ trên chiến mã nhảy xuống trong, lau thử một thanh mồ hôi đối với Vân Lang nói. Ta chỉ nếu muốn ăn lộc thịt, sẽ phái lao hổ đi bắt, thời gian lâu dài, những thứ này lộc cũng sẽ một ít chạy trốn đào thoát kỹ xảo. Chúng ta đêm nay liền ăn lộc thịt đi. Không được, chỉ cần, lộc bầy đào thoát đuổi giết, về tới lộc vòng, người ta thì có sông sót vô liếng, chúng ta muốn giảng đạo lý. Ngươi cùng một đầu lộc giảng đạo lý. Tại sao lại không chứ? Ngươi cho rằng ta nhà lộc cũng là từ đâu đến hay sao? Cũng là mình chạy tới đấy, lộc vòng là ta xác định một cái tuyệt đối khu vực an toàn. Chỉ cần tại khu vực này bên trong, tất cả lộc cũng là tuyệt đối an toàn, hơn nữa còn có người định kỳ đưa lên đồ ăn, chúng nó ở chỗ này giao phối, sinh dục không có thiên địch đến tổn thương chúng nó. Dân gia, Ly Sơn tất cả lộc bầy đều biết hiểu nơi này là một cái địa phương an toàn, đều tới nơi này sinh dục đời sau. Sau đó ngươi lại từ trong ăn cắp người ta nhỏ lộc bản thân nuôi dưỡng có phải hay không?
Đúng vậy, là đạo lý này, người sở dĩ là người, liền bởi vì chúng ta tương đối thông minh, lộc bầy sẽ không có âm mưu cái này khái niệm, vì vậy chúng ta liền có thể động thủ cước.
Chương 100, đồ chơi.
Ia, cái này là binh pháp A.
Lý Cảm tán thán nói.
Đây là đương nhiên.
Vân Lang không tự chủ được xuất ra lông ngông cánh lại huy động hai cái.
Chó má binh pháp.
Chó má binh pháp hắn cũng là binh pháp, ngươi không cần lo cho binh pháp của ta chó má không chó má, chỉ cần có tác dụng, coi như là kia thối khó ngửi, ngươi cũng chỉ có thể chịu đựng.
Hoắc Khứ Bệnh giận dữ nói, đem chi đạo tại trí, tin, nhân, dũng, nghiêm.
Chỗ đó có ngươi như vậy ti tiện.
Chờ hắn nói xong một lớn thông nói nhảm, lại phát hiện Vân Lang cùng Lý Cảm đã xì xào bàn tán lấy đi xa. Chỉ để lại lão hổ muốn nằm sấp lấy ngựa của hắn bờ mông đến trên lưng ngựa đến.
Hoắc Khứ Bệnh chiến mã đã sớm quen thuộc lão hổ, bởi vậy cũng không phải vô cùng sợ hãi, đầu sẽ không dám núp đích.
Hoắc Khứ Bệnh án lấy lão hổ nao đại đem hắn đẩy ra, chiến mã lúc này mới như được đại xá một loại hướng Vân Lang cùng Lý Cảm truy đuổi tới.
Rơi trên mặt đất lão hổ vô cùng tức giận, một cái tát đập lật ra nịnh nọt mẫu lộc, quát to một tiếng liền truy đuổi dưới đi.
Ia, ba vị tiểu tướng quân tại trên quan đạo phóng ngựa chạy như điên. Thật sự là hủ chết ta á.
Ba người ngựa mới đã vượt qua một dãy xe ngựa, một viên mỹ nhân đầu thò ra cửa sổ xe, cười mỉm nhìn thấy vai hùng ba bọn hắn.
Vân Lang tập trung nhìn vào, mỹ nhân là mỹ nhân, điểm này cũng không có sai, chẳng qua là phần không rõ ràng lắm là nam hay là nữ.
Hoắc Khứ Bệnh chân mày cau lại, Lý Cảm rồi lại chắp tay nói, nguyên lai là đồng quân ở trước mặt, bọn ta cản rỡ thô lỗ rồi.
Mỹ nhân che cái miệng nhỏ nhắn cười nói, hoang dã cổ đạo nhàm chán, không nghĩ tới gặp ba vị tiểu tướng quân. Không bằng đi vào trên xe, chúng ta cầm tay đồng du, chẳng phải là một cái cọc điều thú vị.
Hoắc Khứ Bệnh lông mày vẫn đã thành một đám lớn há mồm lên đường, huynh đệ chúng ta ba cái, từng cái dũng mãnh, đồng quân có thể chịu được nổi.
Tiểu Mỹ Nhân tức giận phun Hoắc Khứ Bệnh một cái, cười duyên nói, hảo hảo cổ đạo gặp trên đường đi bị ngươi nói thành cái gì.
Mau lên đây, ta chỗ này còn có các ngươi như thường ngày không thấy được bánh ngọt nhé.
Nghe hắn nói như vậy, Vân Lang, Lý Cảm ngay ngắn hướng đánh cho một cái lạnh run. Tên khốn kiếp này thật sự dám ở giữa ban ngày dưới liền mời người khác cùng hắn cùng một chỗ hoang dâm.
Hoắc Khứ Bệnh cười gần nói, xem ra ba huynh đệ chúng ta còn không có bị đồng quân nhìn ở trong mắt, lại thêm một cái huynh đệ như thế nào.
Nói chuyện liền há mồm gào to một tiếng, lập tức, lão hổ đại vương liền từ bên cạnh trong bụi cỏ nhảy ra ngoài, nằm ở đồng quân cửa sổ xe trên hét lớn một tiếng.
Ngao ố ho ho ho.
Lão hổ đi ra một khắc này, đồng quân xe ngựa mà bắt đầu chạy như điên. Theo sát lấy đoàn xe của hắn cũng chạy theo.
Lý Cảm phất phất tay háo xua đuổi một cái trước mắt bụi bặm, quay đầu lại nhìn xem Vân Lang nói, tên kia bị sợ hỉa cả ra ngoài rồi, thối chết rồi.
Vân Lang cười xấu xa nói, lao Hoắc mới vừa rồi còn chuẩn bị đánh người nhà chủ ý đâu.
Hoắc Khứ Bệnh đoán hận nhổ một bãi nước miếng nước bọt nói, tại sao có thể có ác tâm như vậy người.
Lý Cảm cười nói, cẩn thận người ta đi tìm đậu thái chủ khóc lóc kể lể.
Hoắc Khứ Bệnh mắt nhìn thấy đồng quân đi xa xe ngựa nói, quá vô pháp vô thiên. Quán đảo cũng dám phái một cái đồ chơi đi trưởng nguồn cung.
Hoắc Khứ Bệnh nói cho hết lời, Vân Lang liền đong đưa lông ngồng cánh nhìn thấy bầu trời, những đám mây trên trời thật sự là đẹp mắt, nhiều đóa, thành từng mảnh, trắng làm lòng người say.
Lý Cảm tức thì vớt ve lão hổ não đại, hết sức chuyên chú hướng lão hổ trong miệng nhét thịt khô, người nào cũng không có nghe được Hoắc Khứ Bệnh đến cùng nói chút ít cái gì.
Hoắc Khứ Bệnh khinh thường đối với hai có người nói, ta mới không biết dùng loại thủ đoạn này đi đả kích người khác đâu, không ố với miệng. Hai người các ngươi cũng không cần giả ngu rồi.
Hai người nhất thời như ở trong mộng mới tỉnh, Vân Lang hướng phía Lý Cảm ủi chắp tay nói, ta hôm qua ở phía trước ngoặc sông chỗ rơi xuống lồng sắt, cũng không biết hôm nay có thu hoạch hay không.
Lý Cảm cười nói, xem qua đã biết.
Hoắc Khứ Bệnh cảm thấy chiến mã tại run rẩy, quay đầu lại đã nhìn thấy lao hổ chính ngồi xổm tại hắn ngựa trên mông đít, liếm láp đầu lươi chờ hắn rồi ngựa tiến lên đâu.
Tức giận đem lão hổ đẩy xuống ngựa, lại đến mấy lần, hắn cảm thấy hắn chiến mã khả năng liền phế đi.
Vị thủy chỉ có tại vào đông thời điểm mới có thể trở nên thanh tịnh, giống như hiện tại, căn bản chính là một sông rượu vàng.
Còn chưa tới địa phương, hai cái dã nhân liền từ ngoặc sông trong chui ra, rất xa hướng phía Vân Lang la lên, tiểu lang quân, ngươi ở dưới trong lồng có cá.
Vân Lang nhảy xuống ngựa, đem dây cương ném cho dã có người nói, tìm sạch sẽ địa phương, đem ngựa rửa sạch sạch sẽ.
Dã nhân cũng không kịp tiếp nhận dây cương. Kinh hãi lạnh mình nhìn thấy Hoắc Khứ Bệnh cùng Lý Cảm hai cái đang mặc Vũ Lâm quân quân phục ra hỏa.
Trước kia thời điểm, Vũ Lâm quân chứng kiến bọn hắn một loại cũng sẽ động thủ liền giết, không có gì hay nói.
Hoắc Khứ Bệnh rất tự nhiên đem chiến dây cương ném cho dã có người nói, hầu hạ tốt rồi. Lý Cảm Giao găm đều nhanh muốn rút ra, thấy Vân Lang cùng Hoắc Khứ Bệnh như thế, cũng thì thôi giết người tâm tư, nhảy xuống ngựa đem dây cương ném cho dã có người nói, có chút tổn thương, ra ra sống bóc lột người. Dã nhân như được đại xá, cao hứng nắm ba con ngựa liền đi dưới bóng cây dòng suối, chỗ đó nước sạch sẽ. Này này, nhìn thấy dã nhân hai người các ngươi như thế nào không giết? Lý Cảm vội vàng xuống sông gền, hỏi Vân Lang cùng Hoắc Khứ Bệnh. Hoắc Khứ Bệnh lắc lắc đầu nói, giết bọn hắn rất có ý tứ sao? Lý Cảm lắc đầu nói, rất không có ý nghĩa. Không có ý nghĩa ngươi giết chết bọn hắn làm gì? Để cho bọn họ còn sống còn có thể giúp chúng ta cho ăn ngựa, về sau ít làm loại này không có ý nghĩa sự tình. Vân Lang chính cố hết sức trở lên túm bản thân lồng sắt, thấy hai cái này hỗn đản khoanh tay đứng nhìn, liền cả giận nói, không phát hiện thượng quan đang làm việc. Hai người các ngươi không thể thêm chút ánh mắt. Hai người cùng một chỗ hướng về phía Vân Lang xì xì hàm răng, liền tiến lên giúp đỡ kéo lồng sắt. Lồng sắt khoảng chừng 4 mét dài, bên trong lớn bên ngoài nhỏ, cá chỉ cần tham ăn ngồi câu chui vào lồng sắt, cũng đừng nghĩ tại đi ra. Vị thủy bên trong cá chép mùi bùn đất quá nặng, Vân Lang không thích, vì vậy cho trong lồng ở dưới là ăn mặn ngồi, đầu có yêu mến ăn thịt cá nheo cùng cá chuối mới có thể đi vào. Lồng sắt rất nặng, ba người hao hết khí lực mới đem nó kéo tốn đi lên. Vân Lang nhìn thấy lung tung lựu đạn lồng sắt hài lòng nói, cũng không tệ lắm, có thu hoạch. Nếu lấy lồng sắt nắm chắc ra bên ngoài run lên, rầm rầm rơi ra đến một đống cá. Cùng Vân Lang đoán trước không sai biệt lắm, trừ cá nheo đầy râu ria chính là cá chuối, trong đó có một cái sau cùng sống mãnh liệt cá chuối, trong lồng còn có đem hai cái cá nheo cắn đã thành hai đoạn. Đêm tối liền ăn này đi, nhìn xem sống mãnh liệt. Hoắc Khứ Bệnh tại đây đức hạnh, sùng vật ưa thích Vân Lang lá hổ, chiến mã ưa thích mạnh nhất chiến mã, ăn cái gì cũng ưa thích sau cùng sống mãnh liệt đấy. Đoán chừng tương lai lấy lao bà cũng sẽ lấy một cái vạm vỡ nhất đấy. Vậy ngươi sẽ phải coi chừng, gia hỏa này trên đất bằng cũng có thể chạy, đừng để cho nó lui về trong nước. Vân Lang thấy cá chuối trên mặt đất không ngừng mà lựu đạn, liền lên tiếng nhắc nhở Hoắc Khứ Bệnh. Hoắc Khứ Bệnh nhiều hứng thú nhìn thấy tại trên bờ cắt nhúc nhích trượt cá chuối, tán thán nói, thêm kiến thức, gia hỏa này có thể nói càng tốt, thân chúng xuống tử địa vẫn ra sức muốn sống, không bằng chúng ta thành toàn hắn được rồi. Lý Cảm rút ra một cành đầu tròn mũi tên trùng trùng điệp điệp nhìn tại cá chuối trên đầu, thấy gia hỏa này tại run rẩy không loạn chạy, mới lên tiếng nói, nó chạy, chúng ta đêm nay còn thế nào ăn kẹo giấm chua cá. Hơn nữa, hai quân giao đấu, lòng dạ đàn bà sau cùng không được. Hoắc Khứ Bệnh cười nói, trên đời này lực sĩ quá ít, cũng nên ưu đãi một ít mới tốt. Vân Lang mới mặc kệ hai người bị bệnh thần kinh đang nói cái gì, một ghim dài mập cá trạch bao nhiêu năm chưa từng thấy. Thứ này bất luận là lấy ra hầm cách thủy đậu hũ, còn là xào lăn, đều là cực phẩm mỹ vị, một loại có tốt cá trạch tan thời điểm, hắn liền trướng mắt cá chuối những thứ này. Hô qua được một người đang tại cho lão hổ rửa đít dã nhân, để cho bọn họ đem bãi sông trên cá cùng với lồng sắt cùng một chỗ lưng sẽ vân ra, nao đại bị cá chuối cắn mất cá nheo coi như là ban thưởng cho bọn họ. Về tới thôn trang trên, Lý Cảm nhìn xem lương ông cho hai cái dã nhân một người giả bộ một chén hạt cây bột, lắc lắc đầu nói, còn rất dễ dùng gọi đấy. Hoắc Khứ Bệnh vỗ vô Lý Cảm bả vai nói, dù sao ta là chuẩn bị xong, một khi lập nhiều quân công, hãy cùng bệ hạ muốn lên Lâm Huyện Vườn, ngay tại Vân Gia thôn trang phía nam, ngươi nếu như mùa đông đến Vân Gia thôn trang, chật trượt, khi đó, nơi đây liền con mẹ nó là thần tiên địa. Lý Cảm ngó ngó bốn phía cánh đồng bát ngát, điệu môi nói, tiếp tục thổi. Hoắc Khứ Bệnh cười nói, khỏi cần phải nói, chỉ là mùa đông có rau cỏ ăn, đêm tối ngủ trong phòng không cần phóng hỏa chậu như trước gấm áp như xuân cái này hai cái, ta nói là thần tiên đất liền không quá đáng đi. Lý Cảm tại trong đầu huyễn suy nghĩ một chút cái kia tình cảnh, chật chật một cái miệng nói, năm nay vào đông đến thử một chút, nếu như là thật sự, ta cũng đã làm. Vân Lang phân phó xong phòng bếp về sau, vừa vặn nghe được Lý Cảm mà nói, liền vô vô bờ vai của hắn nói, ngươi sẽ ỉ lại nhà ta không đi đấy. Chương 101, vừa ăn cướp vừa la làng. Vân Lang kiên nhẫn rất tốt, thẳng đến ba người ăn một bữa mỹ vị cơm tối về sau, hắn mới nấu trên một bình trà chuẩn bị cùng Hoắc Khứ Bệnh. Lý Cảm nghe ngóng một cái đại Hán quốc quý tộc phong tục. Dù sao, cái kia gọi là đồng quân gia hỏa, cho hắn rung động thật sự là quá cường đại, lớn trên đường cái liền hương diễm 13 người thiếu niên cùng hắn cùng xe, Vân Lang cảm thấy người bình thường làm không xuất ra việc này. Hắn thế nào lại là người bình thường? Người ta có thể thông minh. Ba người chúng ta người trung gian nhà kỳ thật đầu coi trọng lao hoác, chuẩn xác mà nói người ta hy vọng câu dẫn lao hoác, một khi thành công, thứ nhất có thể cùng quán đào nịnh nọt ton hót. Thứ hai có thể cho hoàng hậu trên mặt không ánh sáng. Vân Lang vẹn vẹn mở một cái chủ đề, Lý Cảm hứng thú gây nên bừng bừng tiếp thượng. Mẫu thân hắn là Dương Lang ấp mua hạt châu đấy, có một ngày quán đào nhìn chúng nhà hắn hạt châu, làm cho mẫu thân hắn cầm hạt châu vào phủ, mẫu thân hắn liền mang theo hắn đi rồi. Sau đó, hạc hạc ha ha, hắn liền hầu hạ quán đào 5 năm, hai người lấy mẫu tử tương xứng, về phần như thế nào cái xứng pháp, ngươi hiểu không? Vân Lang lắc đầu tỏ vẻ không biết. Lý Cảm hướng Vân Lang bên người gom góp gom góp, vẻ mặt dâm ố chi sắc. Ngươi biết không? Quán đào A. Đồng quân A. Trần Ngọ A. Còn có một người chăn ngựa. Hai cái hiệp sĩ. Hạc 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 hạc, hiện tại đã biết rõ rồi A. Vân Lang liên tục gật đầu, lại nhỏ âm thanh hỏi, sẽ không người quản quản. Lý Cảm vỗ một cái đùi nói, trước kia đậu thái hậu tại, không ai dám quản, hiện tại quản tiểu sẽ khiến người nghĩ đến phế hậu, đây là bệ hạ tâm bệnh, cũng liền không ai quản. Hai người nói nhiệt liệt, Hoắc Khứ Bệnh không quen nhìn hai cái tiện nhân bộ dáng, tìm một quyển sách giản, tựa ở bên cửa sổ nhìn lên sách, chẳng qua là khinh bỉ ánh mắt thỉnh thoảng lại thổi qua đến. Sửu Dung cho Trử Lang lau mồ hôi tình cảnh hấp dẫn Hoắc Khứ Bệnh lực chú ý. Hắn dứt khoát buông thẻ tre, cách màn cửa sổ bằng lụa mỏng nhìn Sửu Dung cùng Trử Lang. Khi hắn chứng kiến Sửu Dung điểm lấy mũi chân hôn hít một cái Trử Lang hai gò má, liền mỉm cười, một lần nữa cầm lấy thư từ tiếp tục xem sách. Ưa thích dừng lại ở Vân Gia nguyên nhân ở nơi này, người ở chỗ này, từng cái đều là sống sờ sờ người, mà không phải khúm núm nô buộc. Sửu Dung dài không được khá nhìn, còn có béo, nhưng mà, nàng nhưng là một người thông minh. Chắc cơ lúc trước nói nàng ngốc, nhưng thật ra là không nhìn thấy Sửu Dung mặt khác. Đây là một cái vô cùng có quyết đoán nữ tử, còn có tự mình biết rõ, nàng biết rõ Vân Lang đối với hắn là cái gì thái độ, cho nên hắn sẽ không trông chờ tại Vân Lang nơi đây đạt được càng nhiều, chọn lựa Vân gia có tiền đồ nhất nô buộc, coi như là cử chỉ sáng suốt. Hai cái triệt để thỏa mãn bắt quái dục vọng tiện nhân, tại giơ chén trà đụng một cái về sau, liền hặc hặc cười cười, tất cả tâm tư đều tại không nói lời nào. Lý Cảm đối với Vân gia con tầm sản nghiệp vô cùng cảm thấy hứng thú, hai ngày này không có việc gì cứ dựa theo Lưu bà nói đổi qua quần áo về sau liền đi tầm phòng. Hoắc Khứ Bệnh đối với những chuyện này không hề hào hứng, cầm theo lương ông cho hắn cố ý đã chế tạo một túi nhẹ số lượng bản thiết vũ mũi tên đi không ai địa phương luyện mũi tên. Vân gia sau cùng thanh tịnh địa phương là nơi nào? Chính là phương Bắc, cùng Trường Môn cung tiếp giáp địa phương. Nơi này trên mặt đất mọc ra thấp thấp cỏ xanh. Chỉ có mười mấy năm sáu tuổi nam nữ hài tử hét lấy một đám gà cùng ngỗng tại trên đồng cỏ tìm côn trùng ăn. Hoắc Khứ Bệnh an trí xong đống tên, cố ý tuyển một cây đại thụ làm bản thân che âm chỗ, hắn đứng ở dưới đại thụ nhắm mắt lại lặng lặng yên cảm thụ gió. Tại gió nghỉ lấy một khắc này, kéo cung bắn tên như là hô hấp một loại dễ dàng. Màu đen sắc mũi tên bay qua thật dài khoảng cách, cuối cùng rơi vào đống tên trên. Hoắc Khứ Bệnh tiếc nuối lắc đầu, sắc mũi tên rất trầm trọng, bản thân cung lực lượng chưa đủ. Bắn đi ra mũi tên lông vũ chẳng những tốc độ phi hành chậm, hơn nữa lực sát thương rất có hạn, quan trọng nhất là, thiết vũ mũi tên đối với dây cung tổn thương quá lớn. Vân Lang cũng đến nơi này bên cạnh, nhìn thấy đầy bãi cỏ gà trống có chút thương cảm, mua con gà con phu nhân bị những cái kia vô lương thương nhân lừa gạt rồi. Không chỉ có như thế, rõ ràng ngông còn có dã tính khó thuần, nhà ai dưỡng ngông có thể vụ sáng cánh bay lên. Xa nhất đều có thể bay 200-300 thước. So sánh với ngông, Vân Lang càng muốn con vịt. Chỉ tiếc tại Đại Hán, thứ này rõ ràng chỉ có Ngô Việt hai địa phương có, thích hợp quan trung dưỡng con vịt còn không có bị thuần hóa. Mấy trăm đầu gà trống đuổi theo 30-40 đầu gà mái đạp trứng tình cảnh vô cùng thê thảm, Vân Lang quyết định lại lộng một ít gà mái trở về, về phần những thứ này đã dưỡng hơn phân nửa năm gà trống, ăn tươi, hoặc là làm thành hong gió gà cũng là một loại lựa chọn rất tốt. Hoắc Khứ Bệnh cầm theo túi đựng tên đi vào Vân Lang bên cạnh nói, thiết vũ mũi tên quá nặng đi. Vân Lang cau mày nói, cây gỗ mũi tên lông vũ ngươi dùng hảo hảo đấy, vì cái gì nhất định phải tuyển dụng đáng tin mũi tên. Bản thân cho mình tìm cái phiền toái này làm cái gì? Ta nghĩ muốn một loại có thể bắn viễn, hơn nữa lực sát thương lớn đồ vật. Nếu là như vậy, ngươi nên tại trên cung nghĩ biện pháp, tại mũi tên lông vũ trên nghĩ biện pháp đây không phải nghĩ một đường, làm một mèo sao. Đại hoàng cung thì cứ như vậy, cung lực lượng quá lớn ta kéo không ra, mặc dù là có thể kéo mở, cũng không có tiếp tục tác chiến năng lực, không có tác dụng gì. Vân Lang cười nói, kỳ thật à, lấy khí lực của ngươi kéo ra năm gánh cung không có cái gì độ khó, chẳng qua là muốn tại trên cung trước mặt làm chút ít tay chân. Hoắc Khứ Bệnh cười nói, ánh sáng kéo ra có cái gì hữu dụng, ta cũng cần chính là lực sát thương, chính thức năm gánh cung lực sát thương. Vân Lang lấy ra Hoắc Khứ Bệnh trong tay cung, nhẹ nhàng mà bắn một cái nói, muốn phải tại trên cung nhu lợi, đầu tiên liền phải hiểu cái gì là cung. Thứ này nói trắng ra là một cái tụ lực cơ quan. Đem chúng ta kéo cung khí lực xúc tích chứa đựng đứng lên, sau đó tại thời điểm cần thiết đột nhiên buộc phát ra đi một loại cơ quan. Nếu như hiểu rõ cái gì là cung, chúng ta kế tiếp sẽ phải giải quyết, như thế nào làm cho cung xúc tích lực lượng so với chúng ta vận dụng khí lực nhiều tiểu thành rồi. Hoắc Khứ Bệnh cau mày nói, có biện pháp. Làm sao lại không có biện pháp, loại này dùng ít sức biện pháp tại chúng ta sinh hoạt hàng ngày trong rất thông thường, ví dụ như bàn kéo, ví dụ như dòng dọc kéo nước, ví dụ như người nhà gồng nước, mài nước đều là căn cứ vào nguyên nhân này mới xuất hiện đấy, đem những cái kia trang bị co lại ít một chút dùng tại trên cung tiểu thành rồi. Hoắc Khứ Bệnh rỗi dài cổ ngó ngó Vân Gia đang tại chậm rãi chuyển động cao đại thủy xa, tức giận từ Vân Lang trong tay đoạt lấy cung, tiếp tục đi tự mình nghĩ biện pháp. Vân Lang thấy gia hỏa này nghĩ đáng thương, lên đường, thật sự không được hay dùng giống ruột sắt mũi tên, như vậy có thể giảm bớt mũi tên lông vũ sức nặng, còn có thể tùy thời điều chỉnh sức nặng, thẳng đến ngươi hài lòng mới thôi. Hoắc Khứ Bệnh quay đầu hướng về phía Vân Lang cười nói, cái này biện pháp không tệ. Vân Lang đang muốn chuẩn bị tiến thêm một bước cười nhạo Hoắc Khứ Bệnh không tuyển chọn chính thức giải quyết vấn đề biện pháp, rồi lại nhất định phải lựa chọn chỉ phần ngọn biện pháp, lại nghe được đây hạt giống đất vậy một bên truyền đến một tiếng kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Hai người liếc nhau, làm cho bọn nhỏ hét lấy gà đi địa phương khác, hai người bọn họ chui vào đây hạt giống đất, đẩy ra rồi đây lá hướng trưởng môn cung phương hướng nhìn quá khứ. Một cái dã nhân đang tại vong mệnh hướng Vân Gia thôn trang bên này chạy như điên, ở phía sau hắn là hơn 10 kỵ binh võ sĩ. Trong tay vung vẩy lấy các loại vũ khí hưng phấn mà gào khóc đều, đồng quân cũng kỵ binh ở trong đó một con chiến mã trên lưng, trong tay dắt một thanh trường cung, đang tại nhắm trúng cái kia dã nhân xạ kích. Đồng quân trong tay cung là mềm cung, như vậy cung tiễn chỉ thích hợp đến săn giết con thỏ, nhưng mà, đồng quân tiễn pháp rồi lại chuẩn kinh người. Dây cung văng lên, cái kia dã nhân trên lưng lại thêm một chi mũi tên lông vũ, vì vậy, dã nhân chạy càng thêm mau lẹ. Nhà của ngươi người hầu. Hoắc Khứ Bệnh giơ cung hỏi Vân Lang. Vân Lang cẩn thận phân biệt về sau lắc đầu nói, không phải là, người này tự tìm đường chết, trách không được người khác. Ngươi nhận thức. Bái kiến, cho nhà ta lưng qua một hồi than đá thạch, không biết như thế nào liền cùng sát vách cung nữ cấu kết, ta cho người khuyên qua, xem ra hắn không có nghe à. Hoắc Khứ Bệnh nhìn thấy cái kia dã nhân trên đùi trong một mũi tên về sau, chỉ lắc đầu nói, hắn xong đời. Hai người mắt thấy cái kia gọi là đồng đại dã nhân bị các võ sĩ dùng dây thừng bao lấy cổ kéo tún đi một cái đại thụ cọc, liếc nhau. Liền chuẩn bị ly khai. Đông nhiên chợt nghe đối diện có người nói, hai vị lang quân hôm nay sẽ không lại dùng lao hổ đến hù dọa nhân ra đi. Vân Lang đứng người lên hướng phía đồng đại ủi chắp tay nói, mới vừa nghe thấy có người kêu thảm thiết, còn tưởng rằng có kẻ xấu lẻn vào, không nghĩ tới là đồng quân tại xử trí hạ nhân, nhiều có đắc tội, cái này cáo lui. Đồng đại nghe Vân Lang nói chuyện, rồi lại đưa ánh mắt chăm chú vào Hoắc Khứ Bệnh trên người cười duyên nói, chẳng lẽ nói cái này nô bộc không phải là ngươi Vân gia người. Hoắc Khứ Bệnh lạnh lùng nhìn đồng quân liếc, cũng không ra tiếng. Vân Lang cười nói, Vân gia trưởng thành nam tử chỉ có một lão buộc, còn thừa đều là tại năm trước vào đông thu thập phụ nữ và trẻ em, nếu như người này phạm vào cung cấm, đồng quân xử trí chính là, chớ để liên quan đến ta Vân thị. Đồng quân cười mỉm mà nói, nếu như ta nhất định phải nói người này là ngươi Vân thị trang viên nô bộc đây. Vân Lang cười nói, đình úy phủ trung đại phu Trương Thang, đối với Vân gia có bao nhiêu người tay biết rõ đấy danh mạch. Đồng quân còn là chớ để đả nhà ta chủ ý, ta nghe nói, Trung đại phu hoan hỉ nhất hành hạ đến chết người cao cường như vậy xinh đẹp công tử, cũng không biết có phải hay không là thật sự. Đồng quân có chút do dự không ngừng, thấy Hoắc Khứ Bệnh, Vân Lang đã đi rồi, liền nổi giận đùng đùng đối với các võ sĩ nói, bẻ gãy tay chân của hắn, dùng cây truy đập nát hắn tâm. Nói xong, cũng đả mã viên đi. Chương 102, cô đơn lạnh lẽo là một loại tâm bệnh nặng. Trường môn cung là một cái rất kỳ quái tồn tại. Tòa cung điện này lúc đầu vốn thuộc về quán đào công chúa, 14 năm trước, quán đào đem tòa cung điện này đưa cho hoàng đế. Hiện tại, hoàng đế dùng nàng tiễn đưa tòa cung điện này đến thu xếp nàng thất sủng con gái. Chuyện trên đời này tình ý nhiều khi cũng mang theo một lượng buồn cười quan niệm về số mệnh. Vân Lang đôi khi kỳ thật rất đồng tình thời đại này hoang dâm hơn quý môn, tại nơi này trừ uống rượu nhìn ca múa bên ngoài lại không có bao nhiêu giải trí thời đại trong, trừ lưỡng tính vui thích bên ngoài, muốn phải càng nhiều nữa giải trí là tìm không thấy đấy. Duy nhất đại biểu cao thượng tình cảm sâu đậm văn học thưởng thức, âm nhạc thưởng thức đối mặt đám người rồi lại vô cùng nhỏ con chúng, không đủ để giải trí đại chúng. Vân Lang biết rõ, đời sống tinh thần một khi thiếu thốn, dẫn đến kết quả chính là nhục dục nảy sinh, đây là một cái này biến mất so sánh quá trình. Một khi giải trí hoạt động tập trung ở một hai cái phương diện, như vậy, tạo thành hậu quả chính là loại này giải trí hoạt động sẽ dị dạng phát đạt. Dương Lang ấp trong xinh đẹp nhất đấy, xa hoa nhất chỗ, nhất định là thanh lâu. Sau cùng tiếng động lớn rầm rĩ, hỗn loạn nhất nơi nhất định là sòng bạc. Mênh mông trong bóng đêm, chỉ có cái này hai nơi chốt như trước đèn đuốc sáng trưng. Những thứ khác địa phương đã sớm đen kịt một mảnh. Về phần chơi mạt trược liền nhẹ nhõm vui sướng rồi. Vân Lang, Hoắc Khứ Bệnh, Lý Cảm thêm một cái đằng trước gần nhất trầm mê ở này thái tể, canh ba ngày, bốn người tinh thần như trước sức khỏe dồi dào. Nam bánh. Phanh. Người nào a, cái này bài cũng có thể đánh ra đến. Lý Cảm đoán hận ném ra một chương sáu bánh, hắn giáp chương không còn. Hồ rồi. Thái tể mặt không biểu tình đẩy ngã bài. Lý Cảm ngó ngó Vân Lang trước mặt thật lớn một đống đồng tiền, thương lượng nói, mượn trước ta một chút. Vân Lang lắc đầu nói, bài trên bàn vay tiền điểm xấu, ngươi cũng đừng có suy nghĩ. Hoắc Khứ Bệnh thấy Lý Cảm lại đang nhìn hắn, chỉa chỉa trước mặt hắn không nhiều lắm mấy cái đồng tiền nói, ta cũng không mấy cái rồi. Lý Cảm cùng Thái Tể chưa quen thuộc, hơn nữa Thái Tể vậy trương khó coi mặt, làm cho hắn giải không mở miệng, cuối cùng nhìn thấy Tiểu Trùng nói, Tiểu Trùng, Tiểu Lang vào ban ngày cho ngươi không ít ban thưởng, lấy trước đến làm cho Tiểu Lang sử dụng, dưới đã trở về gấp bội trả lại ngươi. Hoắc Khứ Bệnh đem trước mặt bài đẩy ngã tức giận, không có tiền liền chấm dứt, cùng nha hoàn vay tiền, ngươi ném không mất mặt. Lý Cảm vò đầu bức thai mà nói, ta còn muốn chơi. Thái Tể đem trước mặt đồng tiền, nén bạc, vàng lá toàn bộ khép lại vào một cái đầu gỗ cái hộp, cũng không lên tiếng, đứng dậy ôm hộp gỗ đã đi. Nhà của ngươi giáo thư tiên sinh bị qua hủ hình phạt. Hoắc Khứ Bệnh thấy Thái Tể xuống lầu đi xa, cầm đèn nô buộc môn cũng tản, lúc này mới nhỏ giọng hỏi. Vân Lang một bên đi trúc chế tạo bài mạt trược hướng trong hộp gom, một bên nhỏ giọng nói, không gặp qua vô cùng nhục nhã, ngươi cảm thấy một cái người đọc sách sẽ mai danh nhận tích tới nhà của ta dạy nô buộc môn biết chữ. Đến cùng lai lịch gì a? Nghe hắn giảng bài, so với dạy ta đọc sách tiên sinh còn tốt hơn. Vân Lang đem cuối cùng một quả bài mạt trược thu vào dương hòm, thở dài nói, có một người lợi hại tới nhà hỗ trợ, còn nhiều hỏi cái gì a, có dùng cũng không tệ rồi. Vân Lang một mực ở có kế hoạch đất làm cho Thái Tể, lão hổ xuất hiện ở người trước, đây là một loại sách lược, nếu như đem bọn họ cực kỳ chặt chẽ bao vây lại, mới có thể nhận người hoài nghi, làm Thái Tể lão hổ đã thói quen đám người, hơn nữa dung nhập đám người, mới thật sự là bảo hộ. Đại ẩn ẩn vũ thị, ẩn giấu tốt nhất ở chỗ đông người, những lời này là có một đạo lý của nó đấy. Hưng Đông về sau, Hoắc Khứ Bệnh cùng Lý Cảm lưu luyến rời đi Vân gia, hôm nay sẽ không đi quân doanh trị thủ, Công Tôn Ngao sẽ nổi điên đấy. Rút quân về doanh, sẽ đi ngang qua Trường Môn Cung, Trường Môn Cung sơn môn bên ngoài cái cọc gỗ trên cột một cỗ thi thể. Thi thể tay chân đều bị bẻ gãy, quái dị hướng về phía sau bưng phỏng, bị dây thừng cố định tại lớn cái cọc gỗ trên. Một cột vừa thô vừa to cây gỗ cắm ở thi thể trên ngực, thoạt nhìn vô cùng thê thảm. Hoắc Khứ Bệnh cùng Lý Cảm chiến mã chạy như bay mà qua thời điểm, kinh động đến trên thi thể con ruồi, như là kinh động đến một cỗ màu đen vòi rồng. Lý Cảm kỳ quái liếc nhìn, cũng không để ở trong lòng, tiếp tục đánh ngựa đuổi kịp Hoắc Khứ Bệnh. Lấy Dương Lang ấp chọn mua lương ông tại hồi trình thời điểm cũng nhìn thấy cỗ thi thể kia, nói với Vân Lang về sau, Vân Lang trầm mặc một hồi, liền lắc đầu, việc này cùng Vân gia không quan hệ. Trương Thang đến Vân gia thời điểm, cũng nhìn thấy vậy bộ đã hư thối nhìn không ra bộ dáng thi thể, phái người đi Trường Môn Cung nghe ngóng về sau, liền đi tới Vân gia. Hắn là đến thị sát Vân gia hoa màu đấy. Vương đã khai ra màu lam nhạt hoa nhỏ, kết lôi ở nơi này vài ngày, cây cải dầu hoa cũng mở đầy khắp núi đồi, cổ đại dốc núi giống như trương màu vàng thẳng hoa. Dưa bở đã có lớn trường hột đào, hạt đào cây đã có hai thước cao, về phần cà rốt, Trương Thang đã ăn ba cột. Vân Lang ngoan quyết tâm tách ra một mảnh cây cải bắp lá non đưa cho Trương Thang nói, nếm thử, loại này mới rau quả, mùi vị không tệ. Trương Thang thản nhiên đem vậy mảnh cây cải bắp nhét trong miệng, thời gian dần qua mớm nuốt vào, gật đầu nói, ngọt hương, mùi vị không tệ, ở đâu ra. Vân Lang cười nói, chính là người đưa tới hạt giống bên trong sen lẫn mấy viên, đầu dài ra 16 quả, ta quyết định toàn bộ lưu lại trồng. Trương Thang cười nói, đây coi như là trời cao ban ân, trông coi tốt mấy thứ này, coi như là không làm quan, cũng đủ để lưu danh sử sách. Vân Lang cười nói, ta không quan tâm, cựu tử nhất sinh người, chỉ cần bình an sống hết một đời chính là mời trời chi may mắn. Người đưa tới hạt giống bên trong, còn có mặt khác bảo bối, cũng dài ra rồi. Trương Thang chân mày cau lại, ti nông tự bỏ qua một loại có thể tha thứ, bỏ qua hai loại, cái kia chính là không làm tròn trách nhiệm rồi. Thấy Vân Lang chỉ vào một mảnh hành tây, Trương Thang nở nụ cười, hành tây gừng không tính. Vân Lang cười gật gật đầu, những lời này nói thật sự là quá tốt. Hành tây gừng không tính, như vậy, cà rốt loại này hành tây cũng có thể không tính đi. Ngươi trồng quá nhiều cây cải dầu à, cũng trồng quá nhiều lúa mạch, vì cái gì không trồng gạo kê cùng hạt kê đây? Gạo kê trồng đi một tí, về phần hạt kê, ta chuẩn bị chờ lúa mạch thu gặt hoàn tất về sau lại trồng. Trương Thang ánh mắt sáng lên trầm giọng hỏi, có thể làm được hai vụ. Vân Lang cười nói, tổng phải thử một chút đấy. Nếu như thành công, đem ngươi danh dương thiên hạ. Còn có tiếp tục quên ta đi. Lôi đỉnh mưa móc đều là quân ân, không thể trong lòng còn có oán hận. Lời thật lòng a. Trương Thang nhìn thấy Vân gia bên trái Trường Môn Cung thở dài nói, luôn luôn gian định làm cho cái thế giới này không được an bình. Vân Lang chắp tay nói, Trung đại phu pháp nhãn không sai, chắc hẳn tiểu nhân ở người trong mắt, có lẽ không chỗ nào che giấu. Và lại cho hắn kiêu ngạo mấy ngày. Trương Thang cao ngất xương gò má trở nên có chút ửng hồng, một màn này Vân Lang bái kiến, lúc trước đi Hồng Tụ nhà lấy lương thực thời điểm, hắn chính là chỗ này phù hợp bộ dáng. Cái gọi là hoàng đế tay sai, tự nhiên muốn vì hoàng đế phân ưu, làm hoàng đế làm không được sự tình, thay hoàng đế không nghĩ tới sự tình, đem hết thể uy hiếp hoàng đế an toàn cùng với danh dự sự tình trừ khử ở vô hình, đây mới là một cái hợp cách tay sai. Một khi bị tay sai cho rằng là gian định người, kết cục đã bị đã định trước. Nghe nói nhà của ngươi năm nay chỉ là nuôi tầm ương tơ, liền đã lấy được 7.000 dư luồng kia. Thật có việc này, an bài người đặc biệt đi làm chuyên môn sự tình, tổng có thể làm chơi ăn thật. Mùa thu tầm thu hoạch sắp tới, đại phu muốn đi xem sao? Trương Thang cười nói, tự nhiên muốn nhìn xem, cổ đại một cái nông trường, chưa từng đã có vẹn vẹn một năm thời gian, bổn quan tự nhiên muốn nhìn xem ngươi nói chuyên môn nhân sĩ là như thế nào làm việc đấy. Hai người cười cười nói nói xuyên qua một mảnh cây củ cải đường ruộng, lúc này đây, Vân Lang không có hướng Trương Thang giải thích loại vật này gốc, chỉ nói thứ này lá cây cũng có thể làm đồ ăn ăn, chẳng qua là mùi vị không bằng cây cải bắp. Vân ra cây dâu mầm còn nhỏ, không thể nhiều lần thu thập lá, bởi vậy, chúng phụ nhân chỉ có thể cầm lấy thật dài móc câu liêm đi xa chỗ thu thập hoang dã bên trong cây dâu lá cây. Trên xe bỏ tràn đầy lá dâu, Vân Lang cùng Trương Thang hai người tránh ra đường nhỏ, làm cho xe châu đi trước, năm chiếc trên xe bỏ tràn đầy mới lạ lá dâu, Trương Thang thỏa mãn mà hỏi, nuôi rất nhiều tằm. Vân Lang gật đầu nói, quản sự nói có thể sản một vạn luồng kia. Trương Thang cười lắc đầu nói, nên tin nhất định phải tin, nên không tin nhất định phải nhìn đến tuột cùng. Đại Hán quốc vẫn chưa có người nào lớn như vậy quy mô nuôi tằm. Vân gia tằm phòng rất lớn, chẳng qua là kiến tạo rất đơn sơ, một đám hài tử đang tại dùng thạch cao điền tằm phòng gạch đá trên khe. Màu xanh gạch, màu trắng chát khe hở, xa xa thoạt nhìn rất là xinh đẹp. Thông gió cửa sổ lớn hộ mở ra lấy, chung quanh đều có cửa sổ phòng ở làm cho Trương Thang nhìn có chút sững sờ, chỉ vào tằm phòng hỏi, phòng này là chuyên môn dùng để nuôi tằm hay sao? Vân Lang cười nói, đúng vậy, năm nay công tượng dễ tìm. Trước hết xây những thứ này, chờ sang năm tiền nhiều hơn, liền chuẩn bị nhiều che mới gian, người nhà tất cả đều là phụ nữ và trẻ em, cũng nên mỗi người cũng có chuyện làm mới tốt. Chương 103, lợi nước lợi dân chơi mặt trược. Tằm trong phòng không khí tươi mát, màu đen vải gạt bao lại cửa sổ, xuyên thấu qua gió, rồi lại che đậy một bộ phận ánh mặt trời, trong phòng hơi có chút tối, con tằm gặm nhấm lá dâu thanh âm như là mưa xuân rơi xuống đất. Trương Thang cùng Vân Lang hai cái đổi lại sạch sẽ vải bố. Mang lên trên một cái kỳ quái khẩu trang, dọc theo một chồng chất cực lớn khay đan cái giá vừa đi vừa nhìn. Còn có 5 ngày, nơi đây con tằm sẽ đình chỉ ăn uống, chuẩn bị đi né tằm rồi. Đồng dạng cách ăn mặc lưu bà nói khẽ. Trương Thang quay đầu nhìn thoáng qua vô số kể con tằm khay đan thấp giọng hỏi, sẽ có một vạn luồng tia sản xuất. Vân Lang ý bảo lưu bà đến trả lời. Lưu bà thi lễ nói, chỉ nhiều không ít, bà tử phát hiện, người nhà con tằm lớn lên phổ biến so với phía ngoài con tằm lớn hơn một chút. Như thế, sản xuất tơ tằm cũng liền nhiều, một vạn luồng tia đầu ít không nhiều lắm. Trương Thang nhìn lại một chút đang mặc đồng dạng quần áo mặt khác vũ giả hỏi Lưu Bà, vì sao phải mặc như thế quần áo? Lưu Bà cười nói, những thứ này quần áo, mỗi mặc một lần sẽ phải dùng đốt lên phòng tẩy một lần, vào người tới chỗ này không thể tô son điểm phấn, trên người không được có mùi vị khác thường, những thứ này tằm cưng a, chiều chuộng lấy cái nào, một cái hầu hạ không tốt, sẽ thành đàn sinh bệnh. Nghe một cái bà tử nói chuyện. Trương Thang không có chút không kiên nhẫn, thẳng đến Lưu Bà nói liên miên nói xong, mới thở dài nói, quả nhiên là người đặc biệt mới. Cho tới giờ khắc này, Trương Thang đối với chỗ này con tằm tác phường có thể sản xuất một vạn luồng kia không còn bất luận cái gì hoài nghi. Đi ra tằm phòng, đổi đi quần áo về sau, vừa hay nhìn thấy một đám hải tử hét lấy khổng lồ gà ngỗng bầy trở về, trắng xóa từ cây cỏ sườn núi trên chuyển qua, nhìn Trương Thang vui mừng dị thường. Nói như vậy, nhà của ngươi chuẩn bị mở lại một cái chuyên môn dưỡng gà, dưỡng lông tác phường. Vân Lang cười khổ nói, có tính toán này, không qua à, đã thất bại, mua được gà con có 9 CD là công đấy, những thứ này gà trừ qua ăn thịt bên ngoài, không có nhiều tác dụng, ta kỳ thật muốn phải chúng nó đẻ trứng kia mà, không bán gà, chỉ dựa vào bán trứng gà có thể có thật tốt vào hơi thở. Trương Thang cười ha hả mà nói, cái này tính là cái gì thất bại, năm sau nhiều hơn nữa chảo một ít gà con, phân rõ trứng mái, không tiểu thành sao. Vân Lang lắc đầu nói, dựa vào gà mái ấp trứng con gà con phải không thành đấy. Số lượng quá ít không nói, không có biện pháp cung ứng một tòa khổng lồ trại nuôi gà đấy. Người nhà đang tiến hành nhân công ấp trứng, đại phu nghĩ không muốn đi xem. A, không dựa vào gà mái có thể ấp ra con gà con đến. Chính đang thí nghiệm, trước mắt vừa mới có đi một tí môn đạo. Vân Lang mời Trương Thang hướng rừng tùng bên trong đi đến, ấp trứng con gà con địa phương tại suối nước nóng phụ cận, cũng chỉ có nơi đây mới có thể cho trứng gà sáng tạo phù hợp ấp trứng độ nóng. Kỳ thật à, cái này không có thần kỳ chỗ, gà mái là dựa vào nhiệt độ cơ thể đến ấp trứng con gà con đấy, ta liền suy nghĩ, có phải hay không chỉ cần cho trứng gà phù hợp độ nóng, không cần gà mái chúng ta cũng có thể ấp ra con gà con đến đâu. Vừa vặn trong trang viên có hai cỗ suối nước nóng, ta đã nghĩ dùng một chút suối nước nóng nước, tới thử nghiệm một cái ý nghĩ của mình. Trương Thang cười ha ha nói, kỳ quái tâm tư, tốt hữu dụng tâm tư. Ồ, cái này vậy là cái gì? Rời đi một đoạn đường về sau, Trương Thang đã nhìn thấy một mảnh đất trống, trên đất trống có một tòa đơn sơ lều, còn có cao cao giá gỗ dựng thẳng ở trong đó. À, nơi này chính là nấu kén ươm tơ tắc phường, là chúng phụ nhân bản thân tu xây đấy, không thật là tốt, chuẩn bị chờ mùa đông một lần nữa lật sửa một cái. Trương Thang gật gật đầu, chui vào nhìn một lần, sau đó cùng lấy Vân Lang tiếp tục đi vào trong. Dương Tùng trong có một mảnh đất trống, nơi đây mặt quay về hướng nam lưng đưa về hướng bắc, là tiếp nhận ánh mặt trời chỗ tốt nhất, trên mặt đất có đoạn dài trượt thấp bé nhà tranh, cần người ngồi xổm người xuống mới có thể chui vào. Ba cái chỉ mặc quần đùi nửa lớn tiểu tử đang tại bận rộn, một hồi tiến vào chỗ này nhà tranh, một hồi vừa tiến vào mặt khác một tòa. Trương Thang ngồi xổm một tòa nhà tranh phía trước, nhiều hứng thú đi đến bên trong nhìn, chỉ thấy một cái tiểu tử chính linh hoạt lật qua lại cây cỏ trong ổ trứng gà, lật qua lật lại về sau, cũng một lần nữa đem cỏ khô bao trùm lên. Thành công không? Vân Lang lắc lắc đầu nói, đã tổn thất không dưới 500 cái trứng gà, đây là mới một đống, chỉ mong có thể thành. Trương Thang suy nghĩ một chút nói, bổn quan cho rằng phương hướng của ngươi là rất đúng, chỉ cần nếm thử tổng sẽ tìm được phù hợp phương pháp xử lý. Như vậy gieo họa trứng gà, cũng chỉ có gia đình giàu có thể gieo họa lên, có thể thiên hạ này vừa có mấy cái gia đình giàu có nguyện ý vì dưỡng gà mà hao phí nhiều như vậy trứng gà. Một khi công thành, dưỡng gà loại này phụ nữ và trẻ em cũng có thể làm việc, cũng không biết có thể nuôi sống bao nhiêu người. Vân Lang cười nói, một khi công thành, ít nhất sẽ có bao nhiêu ăn không hết trứng gà. Nhiều ăn không hết trứng gà. Hạc hạc ha ha, lời này thú vị, Vân Lang, nếu như bổn quan thật sự có một ngày có thể chứng kiến trứng gà nhiều ăn không hết như vậy thịnh cảnh, bổn quan tình nguyện tự mình làm ngươi người đánh xe, vội vàng xe ngựa mang theo ngươi khoe thành Trường An. Vân Lang cười nói, năm nay thì cứ như vậy, sang năm ta mới có thể hảo hảo quy hoạch một cái sơn trang, sang năm lúc này thời điểm ngươi lại đến, vừa sẽ không giống vậy. Ta bây giờ lập tức sẽ phải có hơn 1 vạn luồng thi, ngươi có hay không tốt thương gia có thể giới thiệu cho ta, bán cho quan gia thật sự là quá thiếu. Trương Thang lần lượt nhìn ấp trứng con gà con dùng liều cỏ, nghe Vân Lang nói như vậy, cười nói, bán cho quan gia kỳ thật không lỗ, chủ yếu xem ai đến thu nhà của ngươi con tằm kia, nếu như là nội phủ Tăng Hoàng Dương đến thu, ngươi xác thực sẽ lô vốn. Nếu như giao cho bổn quan đến xử trí, những thứ này con tằm kia có thể bán so với giá thị trường cao nửa thành. Lấy hàng đổi hàng. Đây là đương nhiên, bổn quan trong tay cũng không có nhiều như vậy tiền. Có thợ nô sao? Ngươi cần. Đương nhiên à, trong nhà của ta đều là phụ nữ và trẻ em, nếu như cũng không có một ít thợ nô đến giúp đỡ làm việc, ta còn thế nào tiếp tục lo liệu nông trường? Trương Thang sờ lên cằm suy nghĩ một chút nói, phương diện nào hay sao? Phương nào trước mặt đã thành, ta có lựa chỗ chống sao? Lão binh có muốn hay không? À, ta có thể có được giáp sĩ. Đúng vậy à, 16 tên hộ tống. Đây là bệ hạ cho phép đấy, cũng là ngươi 1.000 gánh chức quan có thể xứng đôi đấy. Chúng ta đại hán quân tốt không phải là. Có một chút vẫn là có thể lui ra đến đấy, trung quân phủ nha thì có một đống mới vừa từ nhạn môn quan xuống lão quân, ngươi ngày mai có thể sớm đi chọn lựa. Ngươi muốn công tượng ta cũng sẽ đi tìm, còn lại dùng lương thực, châu ngựa, hàng da, đồ sơn, gang, còn có một chút khí cụ bằng đồng trao đổi, ngươi xem coi thế nào. Nghĩ không muốn muốn ca cơ. Ca cơ không muốn, cái khác đều muốn. Châu ngựa, gang, khí cụ bằng đồng muốn chiếm được ít nhất 6 thành hàng giá trị, nếu như khả năng, con lửa cũng muốn thật nhiều, người nhà phụ nữ và trẻ em nhiều, con lửa tương đối khá sai khiến. Còn có A, có gạch ngói ta cũng muốn, càng nhiều càng tốt. Trương Thang gật đầu nói, quyết định vậy nha, trước giao hàng 7.000 luồng kia, mùa thu tầm thu hoạch về sau chúng ta lại giao hàng còn lại 1 vạn luồng kia. Từ rừng tùng trong đi ra thời điểm, hai người đã thương thảo xong rồi hết thể trao đổi công việc, lúc này sắc trời đã mờ đi. Còn có mưa rơi lác đác. Trương Thang mắt thấy là trở về không được, Vân Lang tự nhiên ân cần chiêu đãi một phen. Sau khi ăn xong chơi mặt trược, không đợi Vân Lang nói, Sửu Rong, Tiểu Trùng, Lương Ông, Lưu Bà 4 cái cũng đã triển khai chiến trường. Tò mò Trương Thang cùng Vân Lang 2 cái một người ôm một cái màu đỏ bùn ấm trà ở ngoại vi đang xem cuộc chiến. Nhìn mấy vòng mấy lúc sau, Sửu Rong cùng Tiểu Trùng 2 cái đã bị đuổi dưới cái bàn, đổi lại Vân Lang cùng Trương Thang. Trương Thang quả nhiên sát phạt quyết đoán, còn có tổng sẽ thích hủy đi bài, hai vòng xuống đã bị Vân Lang cùng Lưu Bà hai người cho giết được đánh tơi bời. Thứ tốt, so với cờ vây ném thẻ vào bình rượu thú vị nhiều lắm, ngươi làm ra đến hay sao? Trương Thang mặc dù thua rất nhiều tiền, rồi lại mặt không đổi sắc, còn nhỏ âm thanh hỏi Vân Lang xuất xứ của vật này. Vân Lang cười nói, mặt trời lặn về sau, đại hán có thể chơi đùa sự tình không nhiều lắm, trừ qua tiểu sắc bên ngoài còn có thể còn lại cái gì. Hỏng bầu không khí a, không bằng đả hai vòng chơi mạt trược lại ngủ tiếp đến tiêu giao. Có đạo lý, cái này một bộ trúc bài bổn quan liền không khách khí. Vân Lang làm cho Sửu Dung cầm tới một người tinh xảo hộp gỗ nhỏ, bên trong chứa một bộ mới trúc bài đặt ở trên mặt bàn. Đối với Trương Thăng nói, người nhà làm đi một tí, người xem nhìn còn có ai cần, năm lượng tốt ngân quang một bộ, già trẻ không gạt. Trương Thăng xốc lên cái hộp, ngó ngó bên trong chế tác tinh xảo đích thực trúc bài, thở dài nói, ngươi người như vậy nếu như không phát tài, cái kia chính là trời cao không có mắt ta. Vân Lang cười nói, bọn hắn mua không phải là trúc bài, mà là trí tuệ, năm lượng tốt ngân quang giá cả không đắt, số tiền này ta tối đa chỉ có thể lợi nhuận nửa năm, vượt qua lúc này, người ta sẽ làm ra tốt hơn bài mặt trược. Ví dụ như bạch ngọc đấy, ví dụ như mã nào đấy, so với như ngả voi đấy. Cho nên nói à, kiếm nhiều tiền nhưng thật ra là những cái kia bán ta chúc bài người, nói thật, ta vốn nên muốn 5 lượng vàng đấy. Chương 104, Lưu Triệt lớn giải trừ quân bị. Vân gia đến bây giờ, một mực là ở không trật tự sinh trưởng trong. Vân Lang làm một cái đại khái kết cấu, còn lại cành lá đã bị Vân gia mấy cái không phân rõ tránh phụ bọn người hầu cho chủ đạo rồi. Vân Lang chưa quen thuộc người Hán làm việc phương pháp, bởi vậy hắn một loại đều đứng ở phía sau nhìn, nhìn xem bình thường đại hán người như thế nào làm việc đấy. Kết quả, hắn phát hiện, bình thường làm việc hiện tại làm một chuyện cùng 2.000 năm về sau người bình thường làm một chuyện không có gì khác nhau. Đều là chỉ lo trước mắt không nhìn về sau. Về phần huân quý môn làm một chuyện hãy cùng đời sau quyền quý có cách biệt một trời một vực. Bọn hắn làm ác không cần ngăn cản, không cần ngụy trang, một bộ ta là huân quý ta có đạo lý sắc mặt làm cho người ta rất muốn nôn mửa. Cũng là bởi vì sợ hãi những thứ này Vân Quý Môn không kiêng nể gì cả diễn xuất, Vân Lang mới không thể không một lần lại một lần chịu được Sửu Dung các nàng làm quyết định ngu xuẩn mang đến hậu quả xấu. Cũng may Thượng Đế phù hộ, cũng bởi vì những thứ này ngu xuẩn cách làm cho Vân Lang rốt cuộc thoát ly Trương Thang quản giáo. Lúc này Vân Lang, tại Trương Thang trong mắt đã từ một cái người lai lịch không rõ, biến thành một cái đối với thế sự rốt đặc cắn mai, tập trung tinh thần nghiên cứu bách công chi thuật học giả. Tại Đại Hàn Quốc, có hai loại người đầu sẽ phải chịu tôn kính sẽ không phải chịu hãm hại, một loại chính là đại tư nông dưới trướng chuyên môn chịu trách nhiệm nghiên cứu cây nông nghiệp ti nông tự tiến sĩ, một loại khác người chính là bậc thầy làm dưới trướng chuyên môn nghiên cứu các loại kiến trúc, thành trì, cầu cùng với thủy lợi nông nghiệp bậc thầy. Mặc dù là tại Lữ Hậu chuyên quyền thời điểm, cũng không có hướng cái này hai loại người vung lên qua giao mổ. Cái này một quý hoa màu thành thục về sau, Vân Lang tin tưởng, hắn nhất định có thể tiến vào cả hai hàng ngũ. Lưu Bà xuất hiện đã cho thấy, Vân gia bắt đầu từ hỗn loạn không trật tự trong đi ra, bắt đầu hướng tự động chỉnh tề xuất phát. 16 vị trí võ sĩ tiến vào, tức thì đại biểu cho Vân gia triệt để tiến nhập tự chủ giai đoạn. Bất luận là Lương Ông, còn là Sửu Dung, bọn hắn đối với Vân gia lập tức sẽ phải có cường đại võ sĩ hoan hô, bọn hắn lúc trước sở dĩ sẽ trắng trợn hướng Vân gia kéo người, chính là ôm nguyên thủy nhất ôm đoàn sưởi ấm ý tưởng mới làm ra những chuyện này đấy. Về phần cho Vân gia mời chào phụ nữ và trẻ em, không có mời chào cường tráng nam nhân, cũng là căn cứ vào an toàn điểm xuất phát suy tính, chẳng qua là, bọn hắn không hiểu được tiến hành theo chất lượng, sự tình làm vội vàng sao động mà ngu xuẩn. Đại Hán quân đội chia làm 3 loại, một loại là biên quân, cùng với nước phụ thuộc quân, số lượng của bọn họ là tối đa đấy, chẳng những phải chịu trách nhiệm biên phòng, còn có phải chịu trách nhiệm địa phương an bình. Loại thứ 2 chính là cường đại Bắc quân Nha Môn thuộc đại quân, không thể nghi ngờ là trong quân cường đại nhất một chi, công thành đoạt đất, tập kích cường công, viễn chinh mang gì. Áp chế bốn gì, duy trì Hán đế quốc uy nghiêm toàn bộ nhờ bọn Hán, quanh năm đóng tại Trường An Ba Phụ. Loại thứ 3 chính là Nam quân Nha Môn, Vân Lang thuộc Kiến Trương cung kỵ binh cũng chính là Vũ Lâm quân liền thuộc về Nam quân Nha Môn tương ứng, thành Trường An vệ quân, cung vệ đều thuộc về cái này Nha Môn dưới trướng. Thành viên đều là lương gia tử, hoặc là huân quý tử đệ, cũng là Hán đế quốc chính quyền trung trinh nhất bảo vệ người. Tại đây 3 loại quân chính Nha Môn bên ngoài, còn có một chịu trách nhiệm quân ngũ công việc trung quân phủ nha. Cái này nha môn không có thống binh quyền, chỉ phụ trách chiêu mộ quân tốt, cùng với quân tốt xuất ngũ công việc. Vân Lang cùng Trương Thang trở lại Dương Lang ấp về sau, liền vội vàng đi tới trung quân phủ nha. Hắn vạn lần không ngờ, nơi đây lại có thể biết như thế náo nhiệt. Vô số giàn mua quân tốt, chính khoanh chân ngồi ở trung quân phủ nha môn trước, lặng lặng yên nhìn thấy đại môn, không có tiếng động lớn náo, cũng không có khóc hô, tình cảnh tĩnh mịch một mảnh, sở dĩ nói náo nhiệt, thuần túy là bởi vì xung quanh đứng ngoài quan sát bách tính tại đó ồn ào. Có muốn lao quân cùng hắn đi, trong nhà hắn còn có thiếu khuyết một cái đứa ở, có hô hào muốn lao quân theo chân bọn họ đi, nhà hắn có một cái thủ tiết muội tử có thể hôn phối. Trương Thang cười mỉm nhìn thấy hỗn loạn trung quân phủ nha cười nói, vậy hạ khai ân, cho phép 50 tuổi trên đây lão quân còn có nhà. Vân Lang nhìn thấy những thứ này lão quân, cau mày nói, vậy hạ không có cho bọn hắn một ít đền bù tổn thất sao? Trương Thang cười nói, có thể thoát ly quân đội đối với bọn họ mà nói bản thân liền là một loại lớn lao ban ân, trở lại ở nông thôn, quan phủ tự nhiên có thổ địa phân phối, lại không dùng nộp thuế, từ nay về sau có thể chết già hồi hương, rốt cuộc không cần thụ viễn chinh nỗi khổ, bọn hắn buôn bán lời. Vân Lang không tự chủ được lật ra một cái liếc mắt. Hắn thật sự là không hiểu rõ Lưu Triệt ý tưởng. Một cái từ 15-16 tuổi mà bắt đầu tham gia quân ngũ, liên tục chiến đấu ở các chiến trường thiên hạ hơn 30 năm người, ngươi gọi hắn bỏ vũ khí xuống cầm lấy cái quốc. Lại không luận hắn còn có thể hay không trồng hoa màu, mặc dù là sẽ trồng, những thứ này không chỗ nương tựa lao quân chẳng lẽ thật sự có thể dựa vào trồng trọt bảo dưỡng tuổi thọ. Cùng hắn như vậy, không bằng thừa dịp còn có thể nhúc nhích, làm cường đạo rất nhanh làm giàu về sau, lại bảo dưỡng tuổi thọ không muộn. Vân Lang không biết trước mắt những thứ này tính tọa lao quân như thế nào nghĩ đấy, ít nhất, hắn chính là như vậy nghĩ đấy, nếu như hắn rơi đến nước này, nhất định sẽ đi trước vào nhà cấp của lộng một số tiền lớn, sau đó lại dựa theo quan phủ an bài quá trình, đi một cái non xanh nước biết địa phương trồng trọt dưỡng lao. Nói trắng ra là, Lưu Triệt chính sách rất tốt, duy chỉ có thiếu đi một khoản cho lão quân đền bù tổn thất tiền bạc. Vân Lang chỉa chỉa lão quân đối với Trương Thang nói, bọn hắn tựa hồ có chút không tình nguyện. Trương Thang hừ một tiếng nói, không biết trời cao đất rộng. Nói xong cũng mang theo Vân Lang thản nhiên xuyên qua tĩnh tọa lao quân bầy, hướng cửa nha môn đi đến. Có lẽ là Vân Lang quân trang đưa tới lao quân đám bọn chúng chú ý, một cái giả mua lão quân giữ chặt Vân Lang áo bào khẩn cầu, cầu lang quan thay bọn ta trò chuyện, liền trở về nhà lộ phí đều không có, lao tốt như thế nào trở lại hương. Trương Thang ánh mắt lạnh như băng quét tới, lao tốt lập tức liền im miệng, một lần nữa thấp hoa dâm đầu lâu vẻ mặt vẻ thê lương. Gần đây thu xếp. Vốn ý định chính là gần đây thu xếp, nhà tại Yến Triệu chi địa chẳng lẽ cũng muốn đi vài ngàn dặm đất về nhà sao? Cần bao nhiêu tiền bạc làm lộ phí các ngươi chẳng lẽ không hiểu được? Bệ hạ nhân tử, không đành lòng thấy các ngươi chết già trong quân, liền hài cốt cũng không đến về hương, cố ý đánh xuống ý chỉ cho các ngươi rồi một con đường sống, chớ để được một tấc lại muốn tiến một thước. Giáo úy à, lao tốt tình nguyện chết già trong quân, cầu giáo úy cho cái ân điển, đuổi lao tốt một lần nữa trở về tế liêu doanh. Hừ. Tham gia quân ngũ còn tưởng là thành ra giấy, trong quân thuế ruộng đều có định số, ở đâu cho được các ngươi ở trong đó hao phí, vậy hạ ý chỉ chưa từng sửa đổi tiền lệ. Có ở chỗ này của ta hao phí công phu, không bằng đi tìm một gia chủ mới là đứng đắn. Có ai không, đưa bọn chúng cho ta xin đi ra ngoài. Vân Lang vừa đi vào trung quân phủ nha, chỉ nghe thấy bên trong truyền đến một hồi tranh luận kịch liệt thanh âm, ngay sau đó mấy cái quần áo cũ nát lão quân đã bị mấy cái hộ vệ xô xô đẩy đẩy chạy ra. Một cái trong đó đi hơi chậm, bị hộ vệ một cước cất tại trên mông đít, từ trong cửa lớn té ra ngoài. Trương Thang cùng Vân Lang hai người đứng ở đại sảnh ở dưới trong sân nhỏ, nghiên cứu cẩn thận lấy trong vườn mở chính tươi đẹp cây liễu hoa, đôi trước mắt một màn tựa hồ không có trông thấy. Không qua, Vân Lang từ cái kia té ngã lao quân trong ánh mắt, đã thấy được cường đạo hình thức ban đầu. Chờ lao quân thủ lĩnh bị đuổi ra sân nhỏ về sau, Trương Thang cười mỉm đi tới đại sảnh, hướng về phía đại sảnh đầu trên ngồi chòm râu dài giáo úy chắp tay nói: Tử Lương huynh vì sao nổi trận lôi đình yên? Chòm râu dài giáo úy vội vàng đứng dậy chắp tay thi lễ nói, đại phu sao có? Trương Thang kéo qua Vân Lang giới thiệu nói, vậy hạ chuẩn bị Vũ Lâm Ti Mã Vân Lang xứng đôi 16 tên kỵ binh vệ, mộ gia nghe nói Tử Lương huynh nơi đây kín người hết chỗ, đã tới rồi. Nói dứt lời có đối với Vân Lang nói, vị nhân huynh này chính là trung quân phủ Tào chuyên giáo úy Mạnh Độ, làm người xưa nay nhã đản, Vân Tư Mã nếu như muốn kỵ binh vệ, cho dù cùng vị nhân huynh này thương lượng. Mạnh Độ nhìn xem Vân Lang cười nói, lấy nhỏ tuổi liền nhậm Vũ Lâm Tư Mã Vân Lang, mộ gia sớm đã có nghe thấy, hôm nay vừa thấy, cuối cùng là đạt được ước muốn, đến, tranh thủ thời gian ngồi vào vị trí, trôi qua vài năm, mộ gia coi như là nhìn thấy Tư Mã, cũng muốn kính trọng một tiếng thượng quan rồi. Nói dứt lời liền lôi kéo Vân Lang ngồi vào vị trí nửa quỷ có trong hồ sơ mấy đằng sau. Vân Lang cười khổ một tiếng nói, tại hạ ngu xuẩn danh tiếng đã vào Tào chuyên chi thai. Chỉ sợ tương lai muốn phải tiến thêm một bước khó hơn lên trời. Mạnh Độ rộng lượng phất phất tay nói, tại ngươi cái này niên kỷ phạm sai lầm tính là cái gì, lão phu tại ngươi cái này niên kỷ vẫn còn cùng con chó đánh nhau đâu rồi, rèn luyện hơn mấy năm, nhất định là quốc chi tuổi khô. Vân Lang không người nói, đà tạ trưởng lão dẫn. Mạnh Độ Sở trường chỉ chỉ Vân Lang đối với Trương Thăng nói, nhìn xem người ta hài tử, nhìn lại một chút Lao Phu hài tử, hôm qua mới bị Lao Phu dùng cây roi giáo huấn một trận, ai, không cách nào so sánh được a. Trương Thăng cười nói, ưa thích đứa nhỏ này, khiến cho nhà của ngươi tiểu tử nhiều cùng hắn tiếp xúc một cái, lần này Lao Phu đi nhà hắn trang viên nhìn rồi. Bệ hạ lời nhắn nhủ mấy thứ việc, mọi thứ làm cho gọn gàng vào, coi như là người ta trong nhà tất cả đều là phụ nữ và trẻ em, hắn lại đem phụ nữ và trẻ em tác dụng triển khai tới cực điểm. Lão Mạnh, không phải là ta Trương Thăng xem thường ngươi, chớ nói con của ngươi, coi như là ngươi, tại thống trị gia nghiệp phương diện cũng cùng Vân Tư Mã khác khá xa a. A. Mạnh Độ kinh ngạc nói, đây là Mộ gia lần đầu tiên nghe huynh trưởng tán dương một người, lời ấy thật đúng. Trương Thăng hừ một tiếng nói, khỏi cần phải nói, nhà hắn trang viên chưa từng đã có không đến một năm, đã sản xuất 17,000 luồng kia, liền cái này, ngươi so với trên sao. Mạnh Độ đống nhiên đứng dậy, lôi kéo Vân Lang tay nói, không đến một năm sản xuất 17,000 luồng kia. Lời ấy thật đúng. Vân Lang cười khổ nói, Trương Công khen chật rồi, chỉ có 7,000 luồng kia, mặt khác 10,000 luồng kia vẫn còn con tằm trong bụng không có nhổ ra. Mạnh Độ nắm chặt Vân Lang tay nói, đã rất tốt rồi. Không bằng chọn một thời gian, Lão Phu tự mình đi nhìn xem. Trương Thăng cười nói, làm cho thiếu quân đi đi, phu nhân nấu kén ươm tơ, nam tử đi có nhiều bất tiện. Mạnh Độ cười to nói, là cực, không bằng khuyển tử cùng phu nhân tôi cùng đi. Chương 105, quan viên hành vi thói quen. Vân Lang không rõ Trương Thăng vì sao phải làm như vậy, rất rõ ràng một chút chính là, cái này Mạnh Độ cùng Trương Thăng hẳn là cùng một cái lợi ích thể cộng đồng bên trong người. Trương Thăng sở dĩ chú ý Vân Thị, đến một lần là bởi vì hắn thói quen hoài nghi bất luận kẻ nào, thứ hai cũng là thụ hoàng đế chi mệnh quản giáo cho Vân gia kiểu mới hạt giống. Thông qua đoạn thời gian này quan sát, Trương Thăng cho ra một cái phi thường khẳng định đáp án, cái kia chính là Vân Thị xuất hiện đối với đại hán đầu mới có lợi chưa từng có chỗ xấu. Nhất là Vân gia tầng tầng lớp lớp kiểu mới nông cụ, thủy lợi khí cụ, cùng với móng ngựa sắt, cũng từ bên cạnh đã chứng minh Vân Thị không thể nào là cái gì lòng dạ khó lường đồ. Nếu có ai chịu dùng cái này mấy thứ đồ với tư cách che giấu gian tế đại giới, mặc dù hắn thật là gian tế, hoàng đế cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, thậm chí sẽ hy vọng như vậy gian tế càng nhiều càng tốt. Đại hán triều quan viên huân quý không thể giao, điểm này Trương Thăng nhìn vô cùng rõ ràng, bọn họ vinh nhục thịnh suy cũng duy trì tại quân ân trên. Đương kim hoàng đế thực sự không phải là một cái khoan hồng độ lượng nhân đức chi quân, hôm qua còn có cuộc sống xa hoa nhà đại phú, đã mất đi quân ân, qua trong giây lát sẽ tan thành mây khói. Người như vậy nhà, Trương Thăng nhìn khá nhiều rồi, cũng tự tay tiêu diệt khá nhiều rồi. Giống như Vân Thị loại này chuyên tâm cây dâu tầm người ta, mới có thể vĩnh viễn cường thịnh đi xuống, bởi vì người như vậy nhà đối với đế vương không có uy hiếp, mặt khác, người như vậy nhà là đế vương chính thức giúp đỡ, chỉ cần hoàng đế không phải là hoa mắt ù tai tới cực điểm, người như vậy nhà vĩnh viễn đều là hoàng đế lôi kéo đối tượng. Hoàng đế lần này lớn giải trừ quân bị, Trương Thăng càng là thấy rõ ràng minh bạch. Bệ hạ của bọn hắn chính là một cái cay nghiệt thiếu tình cảm quân vương. Trong quân hữu dụng quân tốt, hắn cho đãi ngộ phong phú, có công chi thần càng là vui lòng dày ban thưởng, duy chỉ có đối với những cái kia đã không có trọng dụng lão quân, một cắt chi. Thấy Vân Lang cùng Mạnh Độ nói chuyện với nhau vui sướng, Trương Thăng không tự chủ được lắc đầu, có người có bản lĩnh, bất luận tại đó, đều có thể gặp phải đối xử tử tế với hắn người. Cửa những cái kia lão quân tại hạ không dám muốn a. Hàn huyên sau đó, Vân Lang rốt cuộc nói ra yêu cầu của mình. Mạnh Độ cười nói, phía ngoài những người này đều là đáng chết giết mới, đã thói quen tại trong quân không lý tưởng, hiện tại không còn thuế ruộng, tự nhiên muốn náo sự, Mộ gia cũng là nhìn khi bọn hắn vì nước chinh chiến nhiều năm, lúc này mới nhẫn mại tính tình tùy ý bọn hắn làm ẩu. Chỉ cần qua bổn quan dễ dàng tha thứ điểm mấu chốt, bọn hắn chỉ có thể đi cưỡng bức lao động doanh. Vân Tư Mã suy nghĩ bổn quan minh bạch, nơi đây còn có một phần danh sách, tiểu lang cứ yên tâm đi chọn lựa, đều cũng có theo hầu người ta. Chỉ cần không phải quá khắt khe khát, bọn hắn nhất định sẽ trung thành và tận tâm. Trương Thăng gom góp tới đây liếc nhìn thư từ nói, hả? Tất cả đều là quan trung lương gia tử. Mạnh Độ gật đầu nói, có gia có thất, chẳng qua là không kiên nhẫn việc nhà nông, muốn dùng một thân buồn sự đổi một loại phương pháp sống. Yên tâm, đều là từ Bắc quân trong đại doanh đi ra càng tốt, đừng nhìn lớn tuổi, một loại quân tốt khi bọn hắn thuộc hạ có thể đi không dứt hai cái hiệp. Vân Lang chắp tay nói, tại hạ xem sách giản danh sách cũng là hai mắt một vòng màu đen, còn làm phiền trưởng lao thay Vân Thị chọn lựa 16 tên hộ vệ. Mạnh Độ gật đầu nói, đây là tự nhiên, nói cho ngươi biết à, chọn lựa hộ vệ đầu tiên muốn vứt bỏ đúng là quan quân. Còn nữa, đồng nhất huyện tận lực muốn ít lấy, đồng nhất hương, đồng nhất đỉnh càng là tại vứt bỏ liệt kê. Trong quân nặng nhất đồng hương, nếu người ta vận thành một cỗ thằng đối kháng chủ nhà, như vậy hộ vệ không bằng không muốn. lại đi mất lập nhiều quân công giết mới, còn dư lại cũng rất tốt chọn lấy, trẻ tuổi một chút, người trong nhà đừng nói nhiều đấy, đều là chọn lựa đầu tiên. Mạnh Độ nói chuyện, liền nhấp lên bút son tại trên danh sách vẽ phát thảo, chỉ chốc lát, liền câu tuyển ra đến 16 người, còn có cố ý tại những người này tên đằng sau nhằm vào võ giới hai chữ. Sau đó vứt bỏ bút lông cười nói, đây là bổn quan có thể làm cực hạn, về phần chiến mã, liền cần tiểu lang quân bản thân trang bị. Trương Thang cầm lấy danh sách liếc nhìn cười nói, ngươi thật đúng là sẽ cầm quốc khí đến đáp, được rồi, ngươi coi như ta không phát hiện. Mạnh Độ cả giận nói, ngươi trông xem thì đã có sao. Bọn họ võ giới đã sớm báo tổn hại, nhét vào trong kho hàng cũng không ai dùng, chẳng lẽ liền để cho bọn họ không công ghi xét mất. Quân tốt ly khai đại doanh, mang đi thuộc về mình võ giới, chính là trong quân lệ cũ. Trương Thang mỉm cười cũng không tranh luận, chẳng qua là lấy ánh mắt nhìn xem Vân Lang. Vân Lang làm sao có thể không biết đây là Trương Thang tự cấp Mạnh Độ đến đáp, vội vàng chắp tay nói, Mạnh công ưu ái, Vân Lang vô cùng cảm kích, chẳng qua là không biết cái này 16 tên hộ vệ gia quyến sẽ hay không tính vào Vân thị bách hộ nô buộc mấy trong mắt. Trương Thang lắc đầu nói, lương gia tử như thế nào sẽ tự hạ thân phận lo liệu ti tiện lao dịch, tự nhiên là bất đồng đấy, trừ qua quan gia cho đồng lộc, ngươi có thể cho bọn hắn phần một ít ruộng đồng, kiến tạo vài tòa phong ốc, từ nay về sau bọn hắn sẽ là của ngươi bộ khúc. Bọn họ thuế má cũng là muốn ngươi tới suốt đấy. Đợi đến lúc lao tốt chết già, hoặc là không chịu nổi sử dụng, ngươi còn có thể từ con cháu của bọn hắn chính giữa chọn một đến kế thừa lao tốt quan đồng, tiếp tục vì ngươi sử dụng. Mạnh Độ cười nói, nếu như sự tình đã làm thỏa đáng, vậy cùng đi ta quý phủ uống một chén rượu. Trương Thang hạc hạc cười cười, vỗ vô Vân Lang bả vai nói, muốn tỷ hưu phun ra mời người uống rượu hai chữ, thế nhưng là khó càng thêm khó, thiên cổ cơ hội tốt, không thể không có đi. Vân Lang cười mỉm ứng thừa, cùng Trương Thang cùng một chỗ chính là cái này bộ dạng, người này khống chế dục quá cường liệt, mặc dù là tại trong lúc vô tình, cũng sẽ nắm chặt chủ động tính chất, từ đầu tới đuôi đều không có cho Vân Lang bất luận cái gì lựa chọn chỗ trống. Cùng quan viên giao tiếp chính là cái này bộ dáng, trước sau 2000 năm, không có thay đổi gì. Vân Lang ưa thích người khác cầm hắn làm tiểu hài tử nhìn, cả người lẫn vật vô hại tiểu hài tử cùng với giao tiếp đều có thể chiếm một ít tiện nghi. Mặc dù là nói sai lời nói, làm sai sự tình, cũng có rất ít người sẽ đem những chuyện này phân loại đến nhân tâm hiểm ác chính giữa, đầu sẽ cho rằng là đồng nôn vô kỵ, hoặc là kinh nghiệm chưa đủ. Hồi tưởng lại cùng Trường Bình giao tiếp quá trình, nếu như mình là một cái trưởng thành, căn bản cũng không sẽ có bây giờ kết quả. Mạnh Độ có hai cái nhi tử ngốc. Tại biết được Mạnh Độ cùng lão bà chính là biểu huynh muội về sau, Vân Lang cũng rất lý giải nhà hắn hai đứa con trai vì cái gì cũng 15-16 tuổi, còn có di chuyển nước mũi. Đã gặp quỷ, Mạnh Độ lão bà rất đẹp, thật sự xinh đẹp. Liêu diệp lông mày, mặt trái xoan, dài cổ, cao bộ ngực, tư thái càng là không chọn, căn bản là nhìn không ra là 32 tuổi người, Mạnh Độ tại hắn lao bà trước mặt tựa hồ không có gì địa vị. Mắt thấy lao bà hắn cùng Trương Thang tán tỉnh, hắn còn có một cái kình phong khuyên Vân Lang uống rượu. Đáng sợ hơn chính là Mạnh Độ hai đứa con trai cũng con mẹ nó kết hôn, lấy còn là biểu muội, một mạch lấy hai cái. Liên điểm này, Vân Lang thật giống như đã thấy được Mạnh Độ gia tộc tương lai. Nhà của ngươi có ngỗng. Mạnh Đại mơ hồ không rõ hỏi Vân Lang. Có à, 30 mấy đầu, mỗi sáng sớm liền nhảy vào trong hồ nước bắt cá ăn, mỗi lần bắt được cá, những cái kia rõ ràng ngỗng liền ngửa đầu đem cá ném đến không trung, sau đó lại một miệng cắn nuốt vào, có thể thú vị, ngươi đi nhà ta thời điểm có thể chứng kiến. Vân Lang kiếp trước chính là tại trí lực có chỗ thiếu hụt hải tử bầy trong lớn lên đấy, đối với như vậy hải tử, hắn chưa bao giờ kỳ thị qua, trái lại, có thật lớn kiên nhận đến theo chân bọn họ trao đổi. Nương nương. Tạp gia cũng nuôi lớn ngông trắng được không? Mạnh Nhị Lôi kéo sắp ngồi vào Trương Thang trong ngực mẫu thân không ngớt lời hỏi. Mạnh gia thiếu quân tràn đầy phong tình khỏe mắt toát ra một tia đắng chát ý vị, qua loa nói, tốt, tạp gia cũng nuôi lớn ngông trắng. Vân Lang cười đối với vẻ mặt tưởng tượng cười ngây ngô Mạnh Đại nói, nhà ta dưỡng ngỗng, có thể không phải là vì đẹp mắt, mà là vì nuôi lớn về sau bán lấy tiền. Ngươi biết không, trứng ngỗng rất canh không thể ăn, nhà ta một loại đều là đem trứng ngỗng dùng nước muối ngâm dưa muối, sau đó đun sôi. Vật kia ăn với cơm tốt nhất. Muốn ăn? Hiện tại không được, nhà ta ngỗng quá nhỏ, vẫn chưa tới đẻ trứng thời điểm, muốn ăn nước muối trứng ngỗng, phải chờ tới sang năm mới được. Vân Lang thấy Mạnh Đại, Mạnh Nhị thất vọng đến cực điểm bộ dáng, thổi phu một tiếng cười nói, đồ đần à, không có trứng ngỗng, nhà ta có trứng gà à, lại nói tiếp, đều trứng gà có thể so sánh đều trứng ngỗng ăn ngon, nhất là yêm xuyên qua đều trứng gà, bên trong sẽ có lòng đỏ trứng dầu, ta mỗi lần ăn thời điểm đều là ăn trước lòng đỏ trứng. Một cái liền dầu cùng một chỗ nuốt vào, lòng đỏ trứng sàn sạt đấy, bên trong bánh rán dầu hương đấy. Mạnh Đại, Mạnh Nhị biểu lộ đơn thuần Vân Lang liếc có thể nhìn thấu, bất chi bất giác Vân Lang tựa hồ lại trở về ở cô nhi viện tình cảnh, ngây ngốc Tiểu Đóa vừa ôm chân của hắn muốn ăn đậu hoa. Mạnh Độ thản nhiên nói, Vân Tư Mã cùng Tiểu Nhi ngược lại là hợp. Vân Lang thở dài nói, giống nhau gạo dưỡng trăm dạng người, có khóc cũng không làm gì. Trương Thang nghi ngờ nói, Mạnh Đại, Mạnh Nhị ngu dốt, cái này tại Dương Lang ấp cũng không phải gì đó bí văn, Tiểu Lang nhìn như cùng bọn họ. Ta lúc nhỏ, đã từng cùng hơn 10 tên ngu dốt người cùng một chỗ sống nương tựa lẫn nhau, bọn hắn tuy rằng ngu dốt, tâm tính nhưng là tốt nhất, cùng bọn họ cùng một chỗ cũng là Vân Lang này sinh nhanh nhất sống thời gian. Vân Lang ngữ khí dần dần có chút không kiên nhẫn. Trương Thang truy vấn, có thể hay không? Vân Lang dứt khoát lắc đầu nói, ta sẽ dùng mạng của ta đến bảo vệ cho hắn đám bọn chúng tôn nghiêm. Chương 106, miệng thối tào tương. Vân Lang tâm tình trở nên rất xấu, hắn chợt nhớ tới, bà không coi ở đây, mình cũng không coi ở đây, Tiểu Đóa các nàng làm sao bây giờ? Trương Thang cười mỉm mà nói, nhìn tới đây chính là người nghịch lân. Vân Lang vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười mà nói, đó là của ta thần điện. Trương Thang phất phất tay nói, được rồi, không hỏi, không hỏi, tính xấu này của ngươi tiểu tử. Mạnh Độ đống nhiên thi lễ nói, Mô gia vừa rồi thất lễ. Vân Lang nhìn thấy Mạnh Đại, Mạnh Nhị nói, có thời gian tiễn đưa bọn hắn đi của ta trong trang chơi đùa, thần chí vật này là hậu thiên đào tạo đi ra đấy, trời cao có đức hiếu sinh, vì là một loại người đóng lại một cánh cửa thời điểm, nhất định sẽ vì hắn mở một cánh cửa sổ. Nói dứt lời, Vân Lang liền đứng dậy cáo từ, Mạnh Độ đem Vân Lang tống xuất cửa, về phần Trương Thang, tựa hồ muốn ở tại Mạnh gia. Nhìn ra, Mạnh Độ rất muốn cùng Vân Lang nhiều lời hội thoại, Vân Lang rồi lại không muốn ở lâu, hắn rất lo lắng Mạnh Độ đưa ra muốn hắn ngủ lại mà nói. Vân gia tiểu viện tử như trước yên tĩnh, cùng theo Vân Lang đến Dương Lang ấp Trử Lang rất sung sướng, thấy gia chủ sớm liền để đi ngủ, hắn rồi lại ngồi ở trụ cửa nhìn lên lấy lui tới đám người, không biết đang suy nghĩ gì. Vân Lang chỉ cần bắt đầu tưởng niệm Vân bà bọn hắn, sẽ thúc bản thân sớm chút chìm vào giấc ngủ, chỉ có tiến nhập mộng đẹp mới có thể cùng các nàng gặp nhau. Buổi sáng sau khi tỉnh lại, Vân Lang gối đầu rớt xuống đấy, hắn khâu ngồi ở trên giường, rồi lại vô luận như thế nào cũng nghĩ không ra tối hôm qua mộng thấy cái gì. Trung trung điệp điệp một quyền nện ở trên đùi, như giật điện tê dại lập tức làm cho sau hót của hắn môi ra tầng một lông trắng đổ mồ hôi. Kéo lấy mất đi chi giác chân xuống giường, đem nao đại khó chịu tại trong chậu gỗ, thẳng đến sắp khó chịu chết rồi, mới ngẩng đầu. Tiếp tục a, không ngươi khó chịu ta thời gian dài. Hoắc Khứ Bệnh ngồi ở lầu 2 trên lan can tới lui chân. Thấy Vân Lang như trước ở vào mộng du trạng thái, hắn tìm tới một người tràn đầy nước giếng thùng gỗ, cùng Vân Lang chậu gỗ song song thả cùng một chỗ. Sau đó liền án lấy Vân Lang nao đại cùng hắn cùng một chỗ tỉ thí nín thở công phu. Lúc này nín thở thời gian rất dài, một cái uống nửa chậu nước, một cái uống nửa thùng nước, bắt đầu đi đường đến trong bụng đều là đinh linh cạch lang loạn hưởng. Ngươi thiếu chút nữa chết đối ta. Nôn ọe. Vân Lang một bên ra bên ngoài nôn nước, vừa nói. Ta cũng không xê xích gì nhiều. Nôn ọe. Hoắc Khứ Bệnh nôn nước nôn giống như kình ngư giống nhau. Ngươi trở về lúc nào? Hôm qua, nghe nói ngươi đã đến rồi. Còn tưởng rằng ngươi là đến xem ta thân cận đấy, kết quả đi Mạnh Độ người nhà đi, thế nào, nhà hắn bà nương tư vị như thế nào? Không biết, ngươi khả năng muốn đi hỏi Trương Thang, hắn tối hôm qua ngủ lại, ngươi nói cái nào Mạnh Độ xảy ra chuyện gì vậy? Dầu gì cũng là một cái quan lớn, ra mặt cũng không muốn rồi hả? Ngươi quản người ta nhàn sự làm cái gì, bệ hạ cũng không quản, ngươi cho rằng ngươi là ai? A, chuyện như vậy bệ hạ cũng mặc kệ quản. Như thế nào quản? Mạnh Độ tại bệ hạ còn là Giao Đông Vương thời điểm chính là bệ hạ võ sĩ tổng quản, vì bệ hạ xuất sinh nhập tử cũng không phải lần một lần hai rồi. Sinh ra 6 đứa bé đã chết 4 cái, sống 2 cái, còn là 2 cái kẻ ngu, thuật sĩ Trương Dụ nói hắn năm đó giết quá nhiều người, sát khí quá nặng, đắc tội âm linh, trừ phi tìm thành tú người cùng lao bà hắn ngủ mới có thể hóa giải âm sát. Đợi sẽ, trước hết để cho ta nôn một hồi. Tốt, nói ra, ngươi nói. Không có gì hay nói. Người người đều nói Trương Thang còn là hài tử thời điểm có thể thẩm phán con chuột, Trương Thang khi còn bé thụ phụ mệnh trông coi một miếng thịt, kết quả bị con chuột cho trống đi, bị phụ thân hắn đánh một trận, Trương Thang không phục, liền đào mở con chuột động, đã tìm được còn dư lại thịt, cũng bắt được con chuột, gia hỏa này liền đã viết một chương bản án, phán quyết con chuột trách hình phạt, cái này chương bản án ghi vô cùng lao đạo, so với lao hình danh ghi cũng không kém nơi nào đây, người người đều nói Trương Thang có túc tuệ, là chân chính có túc tuệ người. Là tốt nhất khuyên sát khí người chọn lựa, sau đó, ngươi hiểu được. Ta biết cái gì a? Ngươi cũng có túc tuệ a, ta mợ nói, thật là kỳ quái, ngươi không có bị Mạnh Độ lưu lại trong phủ qua đêm thật sự là ngoài người ta dự liệu. Cái kia gọi là Trương Dụ thuật sĩ chết chưa? Không có a, mấy ngày hôm trước còn có nói với bệ hạ, chỉ cần dùng kim khí trang điểm đồ ăn có thể được trường sinh. Ta mợ hôm qua còn có chuyên môn cho trong nội cung đưa một cái kim bát, một cái kim chén đĩa, cùng một đôi kim chiếc đũa. Đừng phun, nơi này vì sự thật lịch sử, không phải tác giả bịa đặt, hắn thậm chí đem vệ tử phu sinh trưởng nữ làm lợi công chúa gả cho thuật sĩ Loan lớn. Ta đây cứ yên tâm á. Vân Lang thở dài một cái, chỉ cần Lưu Triệt còn là trước sau như một ngu xuẩn, hắn đối với chính mình trong cái thế giới này sống yên phận liền không có bao nhiêu lo lắng. Chơi mặt trước đây. Hoắc Khứ Bệnh tại Vân Lang trong phòng tìm cả buổi cũng không có tìm được chơi mặt trược, rất tức giận. Ta là đến làm việc đấy, cầm chơi mặt trược làm gì? Ngươi không phải là cầm đi một bộ sao? Bị ta mợ muốn đi, muốn không trở lại. Hai người chúng ta người đả cái gì chơi mặt trược a? Ta đã nói với Lý Cảm ngươi tới Dương Lăng ấp, lập tức sẽ có rất nhiều người, ta còn phái người đi chọn mua, cơm trưa, cơm tối đều muốn tại ngươi nơi đây ăn. Cút trứng, ta hôm nay muốn tiếp thu gia tướng. A. Ngươi muốn có gia tướng rồi hả? Ở đâu? Ta đi xem. Có nghe nói hay không chơi mặt trược, Hoắc Khứ Bệnh tiểu yên lặng một nửa, nghe nói Vân gia có gia tướng, hắn đông nhiên lại hưng phấn lên, cái này người thì cứ như vậy, vội vàng hấp tấp đấy, Vân Lang vô luận như thế nào cũng không có cách nào đem cái này thường xuyên phạm vào khác nhau tai họa thiếu niên cùng trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy quan quân hầu liên hệ cùng một chỗ. Trong lịch sử Hoắc Khứ Bệnh lộ ra rất độc, hiện tại không giống nhau, hắn ít nhất cùng Lý Cảm đã thành bạn tốt. Đoán chừng làm không xuất ra một mũi tên bắn chết Lý Cảm sự tình rồi. Đối với cái này cái nho nhỏ cải biến, Vân Lang rất đắc ý. Còn chưa tới giữa trưa, Vân gia trong sân nhỏ liền đầy ấp người, Lý Cảm lấy ra chơi mặt trược, tìm bốn cái quần áo lụa là ngay tại trong sân nhỏ khai chiến. Đến trên cơ bản cũng không coi vào đâu người tốt, liền Vân Lang vẫn muốn giết chết Trường Bình công chúa nhi tử Tào Tương cũng tới. Để cho Vân Lang không nghĩ tới chính là Mạnh Độ hai cái nhi tử ngốc Mạnh Đại, Mạnh Nhị cũng tới, đầy ấp chen lấn một viện. Thật tốt, Mạnh Đại, Mạnh Nhị đến lập tức tiểu thành mọi người rêu cợt đối tượng, bọn người kia dù sao vẫn là đang hỏi Mạnh Đại, Mạnh Nhị cùng lao bà hắn tại khuê phòng tình cảnh. Thật sự, Nhiễm Nhiễm dù sao vẫn là cưới trên người ta khi dễ ta. Nếu không, ngươi đem nàng kêu đi ra, làm cho nàng cưới trên người ta khi dễ ta như thế nào? Tốt, tốt. Cái này nói. Ai nha? Một người mặc áo xanh trang phục đích quần áo lụa là lời còn chưa nói hết. Đã bị Hoắc Khứ Bệnh cùng Lý Cảm hai người cầm theo tay chân cho ném ra bên ngoài rồi. Hoắc Khứ Bệnh còn có dẫm phải người nọ mặt nói, ta vừa mới đính xong thân, ngươi không có ý định làm cho ngạn đầu hầu gia trưởng nữ cơi trên người của ngươi khi dễ ngươi. Cái kia quần áo lụa là liên tục nói không dám. Lý Cảm chuyển mở Hoắc Khứ Bệnh chân đem cái kia quần áo lụa là kéo đến nói, có thể đi vào cái nhà này đấy, ta Lý Cảm cũng đem hắn làm huynh đệ, như tính huynh đệ lao bà tính là cái gì huynh đệ, ngươi đi đi, sau này chúng ta coi như không biết. Mỗ gia thật sự sợ hãi có một ngày tại trong nhà của ta phòng trên giường trông thấy ngươi. Quần áo lụa là cũng tự giác nói lỡ, hướng phía Lý Cảm chắp chắp tay quay người rời đi rồi, hắn không hận Lý Cảm, rồi lại hận Hoắc Khứ Bệnh. Lý Cảm thấy kia cái quần áo lụa là đi xa, liền cau mày nói, lời này của ngươi nói rất hay không đạo lý, Trương thứ công trưởng nữ hiền lương thục đức, ngươi không nên như vậy nhục nhã nàng. Hoắc Khứ Bệnh bĩu môi nói, một vị phụ nhân mà thôi, được coi là cái gì. Mau vào đi. Ra ra cái này một thanh sẽ phải hồ bài rồi. Vân Lang cùng Mạnh Đại, Mạnh Nhị đùa rất vui sướng, chủ yếu là Mạnh Đại gia hỏa này người thoạt nhìn rất ngu, rồi lại có một đôi linh hoạt tay, Vân Lang đều không có đi làm sạch xương gà, bị hắn đảo cổ vài cái về sau, vậy mà nguyên vẹn móc ra rồi. Gia hỏa này có làm đầu bếp tính chất đặc biệt, Vân Lang đem bụng bao gà cách làm biểu thị một lần, rất nhanh, một cái trong nồi lớn liền tung bay 7-8 chỉ dùng heo bụng bọc lại mập gà. Ba cái bà lão vội vàng bánh nướng áp chảo. Đây là Vân gia đặc sản, một lớn nồi canh gà, thịt gà, bụng, hơn nữa một chồng lớn bánh rán hành, đối phó một lần cơm trưa còn không có vấn đề. Một cái quần áo lụa là cách Vân Lang đầu vai nhìn trong nồi lớn nấu bụng bao gà, một bộ thèm chảy nước miếng bộ dạng, nhiều lần nước miếng cũng giọt ra rồi. Vân Lang không kiên nhẫn run lẩy bẩy bả vai nói, ngươi người nào a? Tào Tương, chính là ngươi muốn một quyền đánh chết chính là cái kia Tào Tương. Làm sao ngươi biết ta tưởng đánh chết ngươi? Hoắc Khứ Bệnh nói, ai nha? Ngươi hỏi cái này làm gì, cái này thịt gà quen thuộc có hay không? Còn không có. Ngươi đối với ta nghĩ một quyền đánh chết ngươi có ý kiến gì không? Có thể có ý kiến gì không, ngươi lại không dám một quyền đánh chết mẹ ta, đành phải đánh chết ta cho hả giận, đẩy Trương An nghĩ một quyền đánh chết của ta nhiều người, ngươi tính toán cái bướm. Vân Lang ngoan ngoãn vén lên ngón tay cái, như vậy ngay thẳng người, xác thực rất hiếm thấy. Chương 107, Tào Tương bệnh là ăn đi ra. Cho cây gậy trúc mặc quần áo, mang đỉnh đầu lá sen. Chính là Tào Tương bộ dạng. Người gầy, rồi lại vô cùng tham ăn, một cái bụng bao gà bị một mình hắn ăn, vừa liên tục ăn 3 chương so với nắp nồi nhỏ không có bao nhiêu bánh rán hành, tại đây, còn có vẫn chưa thỏa mãn uống 2 chén canh gà. Đồ ăn đi xuống, nguyên bản liền bụng bự liền trống càng lớn, người cũng trở nên giống như cái con lật đật lộ ra càng thêm buồn cười. Vân Lang thở dài, lấy con mẹ nó rõ ràng chính là một cái trùng hút máu bệnh hoạn người, còn có con mẹ nó là màn cuối. Người sắp chết. Vân Lang bưng một cái khắc bát ăn bụng bao gà, hắn không muốn quá độ tới gần đáng chết này người bệnh. Tào Tương uống một ngụm canh gà gật đầu nói, thầy thuốc nói ta đã không cứu. Thuật sĩ nói ta tối đa sống thêm 1 năm. Người không lo lắng. Không sợ hãi. Trước kia lo lắng, cũng sợ hãi, về sau cứ như vậy gặp. Ngươi nếu như không phải là như vậy thích ăn quái ngư mà nói, tiểu cũng không đến loại bệnh này. Bưng chén canh Tào Tương ngây ra một lúc nói, ngươi biết nguyên nhân bệnh. Vân Lang gật gật đầu, tiếp tục ăn thịt gà. Tào Tương để chén cơm xuống nói, ngươi có phải hay không cũng biết như thế nào mới có thể chữa cho tốt. Vân Lang nhai lấy thịt gà nói, chín thành. Giúp ta quản lý, chị ta niệm tình ngươi cả đời. Không cần niệm ta cả đời. Chỉ cần lão nương ngươi không muốn rồi hãy tới tìm ta phiền toái, ta đã giúp chị cho ngươi, năm trước thời điểm, bị mẹ ngươi vung hố thật thê thảm. Mẹ khoản nợ con cái còn có. Xong rồi đi, liền ngươi cái kia lão nương, không đem người bóp trong lòng bàn tay nàng có thể ngủ được cảm giác. Ta cảm thấy trong khoảng thời gian này nàng không tới tìm ta, khẳng định nghẹn lấy cái gì hỏng đâu rồi, ta mỗi ngày đều trôi qua nơm nớp lo sợ đấy, chỉ sợ nàng đánh đến tận cửa đến. Tào Tương cau mày nói, Tào thị ta nói tính. Thật sự. Tào Tương thở dài nói, giả dối, không qua, cái mạng nhỏ của ta nguy tại sớm tối, nàng thân là mẫu thân cũng nên cố kỵ một cái đấy. Quá trình rất nguy hiểm, không qua, có 9 thành nắm chắc, nói cách khác, 10 cái bị nhiễm trùng hút máu bệnh người, có 9 có thể trị tốt, thừa kế tiếp liền xem vận khí rồi. Sẽ không so với chờ chết bết bát hơn đi. Đương nhiên sẽ không, bết bát nhất tình huống cũng có thể làm cho bệnh tình của ngươi không hề khuếch tán. Ngươi nói ta trong bụng có côn trùng. Gọi là cái gì nhỉ? Trùng hút máu. Nghe tên rất lợi hại a, ngươi là làm sao mà biết được? Ngươi loại bệnh này, tại đầm nước răng đầy phía Nam rất phổ biến. Ta muốn làm như thế nào? Tại Vân Thị Trang Viên, dùng tốc độ nhanh nhất che một tòa 3 tầng lầu nhỏ, sau khi mở ra cửa sổ nếu có thể trông thấy Ly Sơn, mở ra cửa trước hộ nếu có thể trông thấy Vị Thủy, bên trái cửa sổ mở ra về sau vừa vặn thưởng thức sau cơn mưa cầu vồng, mở ra bên phải cửa sổ, phải có thể thưởng thức nhà ta đồng cỏ. Điều này cùng ta bệnh có quan hệ. Không sao, không qua a, ngươi cũng có thể không tạo. Tạo, nhất định phải tạo không thuộc mình qua thay, ngươi xem, một tòa đủ sao. Nhà ta còn thiếu tường đây. Trương Bính nghe xong Tào Tương mà nói về sau, thoáng cái liền từ trên giường cầm nhảy dựng lên, mở ra hai tay sẽ phải ôm nhi tử. Tào Tương lui về phía sau một bước tránh đi mẫu thân ôm ấp hoài báo thấp giọng nói, hài nhi trong bụng tất cả đều là trùng hút máu. Trương Bính không quan tâm lần nữa ôm nhi tử nói. Ta tình nguyện bụng của ngươi bên trong côn trùng toàn bộ tiến vào bụng của ta, cũng không cho ngươi thụ nhiều năm như vậy khổ sở. Tào Tương u hoán nhìn thấy mẫu thân nói, Vân Lang nói ta đây bệnh đều là ăn quái ngư ăn đi ra bệnh, mẹ à, ta lần thứ nhất ăn quái ngư còn là người dẫn ta ăn. A, cái kia nhỏ hôn trướng thật sự là nói như vậy. Thật sự, hắn lại không biết ta thích ăn quái ngư, khứ bệnh từ trước đến nay tùy tiện đấy, càng sẽ không để trong lòng những sự tình này. Cũng sẽ không nói với Vân Lang. Trương Bình trà lau một thanh khỏe mắt, kéo lấy Tào Tương liền hướng bên ngoài đi, vừa đi còn có một bên lớn tiếng phân phó nô bộc môn chuẩn bị xe ngựa. Mẹ a, chúng ta đi sao? Tào Tương không hiểu đấu. Đi đâu? Tự nhiên đi Vân gia, bệnh của ngươi một khắc cũng chậm trễ không nổi. Thế nhưng là ta đáp ứng cho hắn nhà che lầu, lộng tường vây đâu? Chỉ cần chữa cho tốt bệnh của ngươi, chớ nói lầu cát, tường vây, coi như là đem hầu phủ hủy đi, vi nương cũng đã làm, nếu là dám lừa gạt chúng ta. Vi nương nhất định phải đem Vân gia Trang Viên đạp vì đất bằng. Cũng ngay, cho ta dẫn ngựa, xe ngựa cho hầu gia ngồi. Tào Tương mắt thấy từ trước đến nay ôn nhu mâu thân một cước sẽ đem một đứa nha hoàn đạp một cái té ngã, đành phải co lại cổ nhu thuận lên xe ngựa. Sau nửa canh giờ, Vân Lang cũng đã cùng Tào Tương ngồi ở một chiếc xe ngựa chạy về thủ đô chạy nhanh tại Dương Lăng ấp ngoài thành trên đường lớn rồi. Hắn thậm chí ngay cả áo ngoài đều không có xuyên, một kiện sau lưng, một cái quần lót chính là hắn trên người tất cả che đậy vật. Tào Tương nhìn xem Vân Lang đồ lót nói, y phục này không tệ, ngày mai cũng làm cho dệt mẹ cho ta cũng tới một bộ, mặc vào thứ này, phía dưới không lọt gió. Vân Lang tựa ở xe ngựa dương trên vách đá nao đại bị lắc lư xe ngựa dập đầu bang bang rung động, thống khổ nói, ngươi không cùng mẹ của ngươi nói điều kiện của ta. Nói, một chữ không lọt, đúng rồi, quên hỏi ngươi, ngươi như thế nào cùng khứ bệnh, lý cảm 3 người ngủ 1 giường lớn a? Uống rượu cao, có cái gì không đúng sao? Như vậy a, chờ ta khỏi bệnh rồi, cũng với ngươi ngủ một giường lớn.
Cút.
Cửa xe ngựa bỗng nhiên mở, Hoắc Khứ Bệnh đập vào áo đen từ bên ngoài tiến vào xe ngựa, trên người hắn cũng chỉ có đồ lót cùng áo lót, vừa mới mưa, muộn xuân đêm khuya còn là thật lạnh đấy, lại càng không muốn xách phóng ngựa rồi.
Y a a a a.
Nha, Khứ Bệnh cũng ăn mặc giống nhau quần áo, Lý Cảm đây.
Lý Cảm có phải hay không cũng ăn mặc?
Các ngươi đều có a, cái này có cái gì ngụ ý sao?
Tào Tương miệng rất úi, Vân Lang hỏi Hoắc Khứ Bệnh, cái này là ngươi muốn một quyền đánh chết lý do của hắn.
Hoắc Khứ Bệnh lắc lắc đầu nói, từ khi trước đó lần thứ nhất đuổi giết hắn thời điểm, làm cho hắn ngã một phát, ta đã bị ta cậu treo ngược lên dùng roi ra rút, đã vậy sau này, ta liền không thèm nhìn hắn.
Được rồi, ngủ đi, ngươi muốn cùng hoàng gia phân rõ phải trái, chờ ngươi 80 tuổi về sau đi, hiện tại, ha ha, chịu được đi.
Tào Tương chưa từng có trải qua như vậy kích thích sự tình, nhất thời nửa khắc ngủ không được, thấy Vân Lang cùng Hoắc Khứ Bệnh hai người đang đắp một giường thẳng ngủ, con mắt ùng ục cục loạn chuyển, cũng không biết đang suy nghĩ lung tung mấy thứ gì đó. Sắc trời vừa mới sáng, đoàn xe liền đã đến Vân Gia thôn trang. Trên ngựa đã ngồi cả đêm Trường Bình nhìn không ra nửa điểm mỏi mệt thái độ, tiến vào Vân Gia thôn trang về sau, liền rất tự nhiên phái người bắt đầu sửa sang lại Vân Gia chính lầu, cũng chính là Vân Lang ngủ tiếp khách địa phương.
Lương Ông, Sửu Rong, Tiểu Trùng như là chim cút giống nhau co lại cái đầu nhìn một đoàn quần áo diễm lệ vũ già đem Vân Gia chính lầu dùng nước sạch lau lau rồi một lần.
Sửu Rong bi ai phát hiện, người ta trong tay khăn lau cũng so với nàng y phục trên người chất vải tốt.
Vân Lang cuối cùng là có y phục mặc, Hoắc Khứ Bệnh cũng đổi lại Vân Lang quần áo, ngược lại là Tào Tương hiện tại ngủ được cùng chết giống như heo.
Kế tiếp làm như thế nào?
Trương Bình một thân trang phục thợ săn, thanh âm trầm thấp mà uy nghiêm.
Hái thuốc.
Vân Lang bất đắc dĩ buông buông tay.
Thuốc gì?
Mã Tiên Thảo, Tô Diệp, cây ngải bụi cái này ba loại.
Trương Bình nghi hoặc nhìn thấy đồng hành một cái lao giả nói, thầy thuốc, ngươi cũng biết cái này ba vị thuốc.
Tuổi già thầy thuốc trầm tư chốc lát nói, Tô Diệp hẳn là tía tô, lão phu túi thuốc trong thì có, chỉ có thất nguyệt về sau mới có thể làm thuốc, cây ngải bùi ở đâu đều có, Mã Tiên Thảo là vật gì?
Vân Lang chẳng muốn trả lời thầy thuốc mà nói, lúc trước Vân bà thiếu bệnh viện rất nhiều tiền, trong đó một vị rất đồng tình cô nhi cho phép nàng thiếu nợ dược phí chủ nhiệm bị Vân trách về sau, tạo thành hậu quả chính là, mặc dù trùng hút máu bệnh đây là một loại có thể miễn phí trị liệu chứng bệnh, cũng không ai cho cô nhi trị liệu.
Không có biện pháp phía dưới. Chính là dùng cái này biện pháp trị một cái nơi khác cô nhi trùng hút máu bệnh, từ đó về sau, Vân Lang nhìn từng cái thầy thuốc cũng giống như trùng hút máu.
Đây là ba loại bình thường không thể lại bình thường dược vật, Mã Tiên Thảo cũng là như thế.
Hoắc Khứ Bệnh phụng đổi Vân Lang lên Ly Sơn, giữa trưa lúc trở lại, đầy ba lô hành trang đều là thảo dược, Mã Tiên Thảo màu tím nhạt đóa hoa mở chính tươi đẹp.
Người đứng lên có một lượng nhàn nhạt mùi thuốc.
Thứ này thật có thể quản lý tào tương bệnh.
Hoắc Khứ Bệnh cảm thấy rất không đáng tin cậy. Vân Lang ngay tại khe nước bên cạnh tìm được những dược liệu này đấy.
Chữa bệnh thuốc, chỉ nhìn đúng bệnh, không phải xem quý báu không quý báu.
Tào Tương bị bệnh thời gian đã rất dài, bụng trống lớn, cái này rõ ràng nhất lá gan bộ bị hao tổn bệnh trạng, còn cần phối hợp dã tam thất giúp hắn bổ sung lá gan mới tốt.
Hoắc Khứ Bệnh nghe vậy thở dài một hơi, trên thực tế, liền hắn cũng không rõ, bản thân đối với Vân Lang tin tưởng là từ đâu đến đấy.
Trở lại Vân gia về sau, Tào Tương đã tỉnh ngủ. Đang ngồi ở lầu 2 trên sân thượng ngắm nhìn phương xa, thấy Vân Lang cùng Hoắc Khứ Bệnh đã trở về, liền cười nói, đợi ta khỏi bệnh rồi, ta mang bọn ngươi đi Trường Môn cung chơi, chỗ đó nữ tử nhìn rất đẹp.
Vân Lang Hoắc Khứ Bệnh liếc nhau ngay ngắn hướng mà nói, không đi.
Ý a a a a.
Nha, các ngươi có lẽ ưa thích nữ nhân, nam nhân ưa thích nam nhân có chút lạ.
Vân Lang cắn răng nói, chờ ta chữa cho tốt bệnh của ngươi, chúng ta làm chuyện làm thứ nhất chính là đánh ngươi một lần.
Chương 108 Đại Hán quốc không tự do.
Đánh chết Tào Tương mà nói chỉ có thể ở Tào Tương trước mặt nói, tại Trường Bình trước mặt nói sẽ bị Trường Bình vượt lên trước đánh chết, mà Tào Tương cái này hài tử đáng thương đối với bị người khác đánh chết có không nói ra được hướng tới.
Cực kỳ lâu đến nay, hắn cũng giống như một cái đồ sứ người một loại hành tẩu trên đời này, bình sinh đã bị lớn nhất tổn thương chính là bị Hoắc Khứ Bệnh đuổi theo ngã một phát.
Hắn thường xuyên mệnh lệnh nô buộc, bọn gia tướng đi đánh người, nhưng lại chưa bao giờ nhấm nháp qua bị đánh tư vị. Hắn cho rằng đây là không bình thường đấy, nhân sinh của hắn không quá viên mãn.
Mã Tiên Thảo Tô Diệp, cây ngải bùi nấu thành chất lỏng nói thật, mùi vị không tốt lắm, thế nhưng là, Tào Tương tựa như uống nước giống nhau uống hết một bát lớn, hắn tựa hồ rất thích hướng chén thuốc bên trong các loại kỳ kỳ quái quái mùi vị.
Hoặc là nói, hắn đối với dược thảo mùi lạ đã không phải là rất nhạy cảm.
Vân Lang phát hiện, hắn đối với Vân gia không chế nhưng thật ra là hư giả đấy.
Từ khi Trường Bình đi vào Vân gia một khắc này lên, gia chủ liền biến thành nàng.
Nếu như tiến vào Vân gia,
vậy muốn toàn tâm toàn ý, trung thành và tận tâm, bổn cung không quản các ngươi chính giữa có ai nhà thám tử, tại thời khắc này, cho ta quên mất các ngươi trước kia chủ nhân, nếu như bởi vì các ngươi làm cho Vân gia xui vãi lều, mặc dù ngươi là bệ hạ phái tới thám tử, ta cũng có thể làm cho bệ hạ hạ lệnh di diệt ngươi ba tộc, nghe rõ ràng sao? Đứng ở ngoài cửa Vân Lang còn không có vào cửa, liền cảm nhận được Trường Bình phát ra thuộc về hoàng gia khí phách, nàng tiếng nói lạnh lạnh, mang theo một lượng nhàn nhạt kim trúc chi âm, giờ khắc này không ai hoài nghi Trường Bình có thể hay không làm được nàng vừa rồi đã nói. 16 cái hộ vệ quỳ trên mặt đất, náo đại dơ lên cũng không dám dơ lên, có hai cái hộ vệ thân thể co quắp chuyển bỗng lúc nhích, Trường Bình liền nói tiếp, cảm thấy khó xử hiện tại có thể lan, bị ta ngày sau phát hiện, cũng không phải là chết một người người có thể chấm dứt sự tình đấy. Vậy hai cái động đậy thân thể hộ vệ như được đại xá, trùng trùng điệp điệp dập đầu về sau liền nắm sấp lấy lui về phía sau, chuyển tới cửa, liền nhanh chóng đứng dậy, một khắc đều không ngừng lưu đi ra ngoài. Trương Bình thấy Vân Lang nằm ở cửa ra vào, liền cất cao giọng nói, Tương Nhi uống xong thuốc. Vân Lang đi tới nhìn thấy còn lại 14 hộ vệ đối với Trương Bình nói, uống xong, thân thể của hắn rất yếu, ít nhất phải ở chỗ này lưu lại nửa năm. Trương Bình gật gật đầu, nhìn thấy những cái kia tóc hoa dâm láo tốt cao mày nói, ngươi từ đâu đã tìm được những thứ này lao tốt? Trung quân phủ, đều là từ Bắc phủ lui ra tới tốt lắm hán. Trương Bình bĩu môi nói, Bắc phủ hảo hán ở đâu đến phiên ngươi mời chào, những người này đại bộ phận đều là người ta dụng tâm kín đáo an bài tại đó đấy, tự lợi đến loại người như ngươi tân tiến quan viên mời chào, chậm hơn chậm tìm được ngươi rồi nhược điểm, cuối cùng vì sử dụng. Toàn bộ khai trừ rồi a, bổn cung giúp ngươi một lần nữa tìm. Vân Lang lắc lắc đầu nói, người nhà không an ổn, vừa ở tại giã ngoại hoang vu, cần nhân thủ chăm sóc. Liền bọn hắn đi, nơi đây không có gì bí mật người phải sợ hãi biết rõ, ta cũng chí không có ở đây triều đình, có một thân phận bảo hộ ta, bảo hộ người nhà những thứ này phụ nữ và trẻ em như vậy đủ rồi. Trương Bình cười nói, ngươi ngược lại là bằng phẳng, cũng được, những thứ này lão hàng ngươi còn có thể dùng vài năm, chờ người nhà thiếu niên lớn lên về sau liền đổi đi bọn hắn, cho bọn hắn một cái dưỡng lao ăn cơm việc cần làm cũng chính là, chuyện riêng tư tình ý vẫn không thể giao cho bọn họ. Vân Lang liên tục gật đầu. Trương Bình có thể phụng bồi hắn cho những hộ vệ này diễn vừa ra thân cận đùa giỡn, đã là đáng quý rồi. Lương ông mang theo còn lại hộ vệ đi ra ngoài cho bọn hắn chỉ định chỗ ở. Trương Bình nhìn xem Vân Lang thở dài một tiếng nói cho ta biết lời nói thật, Tào Tương thật sự có thể trị hết không? Vân Lang cho Trương Bình rót đầy chén trà thủy chi sau nói, chín thành khả năng, mặc dù là trị không hết, cũng có thể kéo dài tánh mạng. Còn có trị tốt thành lệ? Có. Trương Bình thở dài một cái nói, như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Cuối cùng là không phụ lòng hắn chết đi phụ thân. Cho tới giờ khắc này, Vân Lang mới từ Trường Bình trên người bao nhiêu nhìn ra một chút nữ nhân bộ dạng, bất luận nói như thế nào, một cái mâu thân đối với nhi tử dù sao sẽ không sai đi nơi nào. Lão hổ đại vương vặn eo bẻ cổ từ bên ngoài viện đi tới, đầy sân nô bộc nha hoàn loạn thành một đoàn, thấy như vậy một màn, lão hổ liền cao hứng, há mồm ngao ô ho 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 kêu kêu một tiếng, người nhát gan nha hoàn trong cổ họng ha rồi một tiếng liền té xỉu. Gan lớn một chút nô bộc mà bắt đầu cao giọng gọi đả lão hổ. Trương Bình ngược lại là một chút cũng không sợ hãi, nhiều hứng thú nhìn thấy lão hổ đối với Vân Lang nói, cái này là ngươi nuôi dưỡng vậy đầu lão hổ. Vân Lang vội vàng gật đầu. Trương Bình đuổi tuân ra vào hộ vệ, cùng Vân Lang cùng đi đến giả hổ bên người, lấy tay vướt ve một cái lão hổ lông xù nao đại nói, coi như nhu thuận, không qua à, ngươi nếu như nuôi dưỡng manh thú, liền phải quản lý tốt, xảy ra chuyện, người ta chỉ hỏi ngươi chủ nhân này. Lão hổ dùng não đại cọ lấy Vân Lang eo, Vân Lang cầm lấy lão hổ lỗ tai nói, đây là ta huynh đệ, không nó ta sống không đến bây giờ. Trương Bình đứng ở mặt trời trong đất, duỗi cái lưng mệt mỏi, ngửa đầu làm cho ánh mặt trời chiếu vào trên mặt, nhìn ra nàng giờ khắc này thật sự rất buông lỏng. Đối với mọi người đều có cảnh giác tiểu tử A, tâm của ngươi chính là một viên tảng đá, cất vào trong ngực cũng che không nóng, ngươi muốn cuộc sống vô câu vô thúc, tại Đại Hán là tìm không thấy đấy. Nếu như ngươi đối với tất cả mọi người không chỗ hữu dụng. Như vậy ngươi cũng sẽ bị tất cả mọi người bỏ qua, như vậy ngươi, sẽ như là ven đường cỏ dại, bất luận là bị ngựa đạp, xe nghiền, dê bò ăn, liêm đao cắt mất, đều không có người vì ngươi tiếc hận, cũng sẽ không có người vì ngươi xuất đầu. Nếu như ngươi đối với tất cả mọi người quá hữu dụng, như vậy, ngươi cũng sẽ bị tất cả mọi người tranh đoạt, tại ngươi có ta không dưới tình huống, ngươi bị người xé nát cũng có thể. Giữa hai người này có một cái tốc độ, nắm chắc tốt cái này tốc độ có thể không dễ dàng à, tiểu tử. Ngươi có nắm chắc tốt cái này tốc độ năng lực sao? Vân Lang cắn răng nói, ta tập quán lô mãng, chịu không nổi ước thúc. Trương Bình khép lại rủ xuống đến tóc, như trước híp mắt liếc trong mắt nhìn mặt trời, lười biếng mà nói, tự tại. Đây chính là Đại Hán triều sang quý nhất đồ vật. bổn cung thì cứ như vậy nhìn ngươi làm sao có thể đủ tại Đại Hán triều sống được tự tại. Vân Lang cười nói, nếu quả thật không được tự nhiên, ta liền mang theo lão hổ cùng đầu kia hiệu sao Chu Du thiên hạ, dùng ta cả đời thời gian đến đi khắp cái này mảnh thổ địa, tìm một cái chỗ chính thức nhân gian coi yên vui, phí thời gian cả đời cũng là nhân gian chuyện vui. Ngươi liền không cảm thấy đáng tiếc ngươi một thân bản lĩnh. Có cái gì đáng tiếc đấy, ta biết rồi đồ vật cũng đã một cỗ cho Đại Hán, không thể lại đem cuộc đời của mình dựng trên. Ta cuối cùng là muốn vì chính mình sống cả đời đấy, không có khả năng đem toàn bộ cũng hiến cho quốc gia này cùng người nơi này. Trương Bình thấy Vân Lang nói bình thản không có gì lạ, lại biết rõ càng là nói bình thản, cuối cùng làm như vậy khả năng lại càng lớn. Nhà của ngươi thôn trang không tệ, ta còn nghe nói nhà của ngươi dùng hơn phân nửa năm liền sản xuất 1.700.000 luồng kia, không thể không nói, thật bản lĩnh. Vân Lang lắc đầu nói, ta đối với con tầm rốt đặc cắn mai, là người nhà một cái vũ giả mang theo một đám phu nhân làm ra đến đấy, ta cũng không dám kể công. Ta còn nghe nói, nhà của ngươi ấp trứng con gà còn không cần gà mẹ. Lung tung thử xem, đã ném đi 500-600 cái thối trứng rồi. Cái kia chính là nhanh thành công. Ngươi không định mang ta nhìn ngươi nhà sao? Vân Lang cau mày nói, chẳng lẽ người liền không quan tâm tào tương? Hắn uống xong thuốc không thời gian dài liền hô hào đau bụng. Trương Bình sắc mặt ảm đạm rồi xuống, nhìn thấy trên lầu nói, hắn đã đau đớn 6 năm, nên thói quen. Nói xong cũng hướng phía Vân Lang vẫy vây tay, bị người nhát gan nha hoàn dắt díu lấy tiến vào lầu chính ở dưới một gian phòng ốc, bọn nha hoàn đóng cửa lại, rất nhanh liền im hơi lặng tiếng rồi. Vân Lang trong phòng tanh tưởi ngút trời, một cái người làm nam bụng lấy cái mũi mang theo một cái thùng phân từ sau tấm bình phong trước mặt đi ra, đã bị thầy thuốc ngăn lại, hắn cũng không chê tanh tưởi, cẩn thận quan sát thùng phân. Xem ra còn có nhấm nháp một cái dục vọng, tốt tại hắn cuối cùng không có làm như vậy, khiến cho nô bộc xách đi, nô bộc vừa mới xuống lầu, liền đem đã sớm chuẩn bị tốt vôi sống quăng vào thùng phân, một cô kỳ quái mùi thối lần nữa mà tràn ra. Tào Tương thấm mồ hôi cầm theo quần từ sau tấm bình phong trước mặt đi ra, nằm ở trên lan can hướng phía dưới lầu Vân Lang hô, thuốc này không tệ, ít nhất ta chưa từng có như vậy thống khoái qua. Vân Lang, Hoắc Khứ Bệnh, Lý Cảm vẻ mặt hoảng sợ nhìn thấy Tào Tương. Nhìn ta làm gì? Mau đưa nhà của ngươi chơi mặt trược lấy ra, thừa dịp mặt trời tốt, chúng ta vừa vặn sờ lên tám vòng. Vân Lang bụng lấy cái mũi ồm ồm mà nói, tòa lầu này về mẹ con các ngươi, ngươi tranh thủ thời gian cho ta che mới lầu. Gấp cái gì à, mẫu thân của ta tối hôm qua liền phân phó bậc thầy làm, đang tại hướng nhà của ngươi vận chuyển tài liệu, một tòa lầu gỗ mà thôi, 10 ngày liền cho đắp kín, chính là cổ đại tường vây cần thêm vài ngày. Hoắc Khứ Bệnh nhữ mày nói, ta chưa bao giờ thấy qua có thể tản mát ra như thế tanh tưởi người. Ngươi hay là trước đi tắm rửa đi, bên kia thì có suối nước nóng nước. Vân Lang lắc đầu nói, hắn không thể dưới suối nước nóng, chỉ có thể ở trong thùng gỗ tắm rửa, hơn nữa, hắn nước tắm cần một lần nữa đốt lên, rót vào vôi mới có thể vứt bỏ. Tào Tương sắc mặt có chút phát xanh, ý của ngươi là côn trùng sẽ từ thân thể ta trong chạy đến, từ nơi ấy chạy đến. Lý Cảm vẻ mặt ác thú vị, âm tiếu nói, ngươi cứ nói đi. Tào Tương hoảng sợ đối với nô bộc nói, cho ta chuẩn bị nước ấm, càng nóng càng tốt. Hoắc Khứ Bệnh thấy Tào Tương chạy vào phòng, bất mãn đối với Vân Lang nói, ngươi hủ dọa hắn làm cái gì? Hắn đã tại kinh hãi trong vượt qua 6 cái đầu năm. Vân Lang cau mày nói, người nào hù dọa hắn, trong bụng của hắn thật sự tất cả đều là côn trùng, những thuốc kia tác dụng chính là giết chết côn trùng, hắn chẳng những muốn dùng nước nóng tắm rửa, còn muốn dùng giấm chua nước ngâm, y phục của hắn cũng muốn mỗi ngày dùng nước nấu, một chút qua loa không được. Chương 109, A Kiều của cải. Bệnh phong khẩu nhập những lời này cũng không phải là tùy tiện nói một chút đấy. Vân Lang cảm giác mình sở dĩ có thể từ như vậy ác liệt trong hoàn cảnh bình an lớn lên, dựa vào đúng là sạch sẽ hai chữ này. Chỉ cần có điều kiện, Vân Lang là chưa bao giờ ăn sống món ăn lạnh vật đấy, chỉ cần có nước, hắn nhất định là muốn rửa mặt đấy, thế cho nên Vân bà cũng gọi hắn hoàng gấu. Hắn cứng nhắc cho rằng, người chỉ cần đem mình rửa giấy sạch sẽ, liền trên cơ bản sẽ không đến cái gì bệnh nặng, chỉ cần đem đồ ăn nấu chín ăn. Tiêu cũng không có cái gì quá lớn lo lắng, mặc dù là trong đồ ăn có côn trùng, chỉ cần đun sôi, nó liền là một khối thịt. Trương Bình nhà nô bộ quần áo nếu so với Vân gia nô bộ quần áo tốt hơn nhiều, nhưng mà, luận đến sạch sẽ, Trương Bình nhà nô bộ trước tẩy 7-8 lần tắm về sau lại so với. Trạng vạng tối thời điểm, bận rộn một ngày Vân gia người kết thúc công việc trở về, mười mấy cái đầu bếp nữ chính đang nấu cơm, đang chờ đợi ăn cơm công phu. Vân gia các nữ nhân sẽ bưng thuộc về mình chậu gỗ đi thuộc về các nàng nóng trong khe nước pha ôn tuyển, trong chậu gỗ đồ vật rất phong phú, chẳng những có gội đầu tóc tạo sừng, còn có một chút loẹ loẹt tiểu thực vật. Tiểu hài tử cùng theo mẫu thân, lại lớn một chút nam hài tử liền đi chuyên môn cho bọn hắn đào một cái lũ lụt vung hố, mỗi đứa bé cũng biết Vân gia đầu thứ nhất gia quy, không có tắm rửa, sẽ không có đồ ăn. Từ khi lần trước cùng Trác Cơ thân mật về sau, Lương ông liền chuyên môn tìm người tại lầu nhỏ đằng sau, xây dựng một cái mang lều ao nước, nước như cũng là nước chảy, chẳng qua là ở chỗ này rẽ vào một chỗ ngoặt. Vân Lang ao nước tự nhiên bị Trường Bình cho chiếm dụng, nàng chuyên môn đi xem Vân gia phu nhân là như thế nào hưởng thụ suối nước nóng về sau, cũng mang theo các loại tiểu thủy bánh ngọt, đi ao nước. Trường Bình tùy tùng khoảng chừng 150 người, tăng thêm Vân gia người, đem ao nước nhét đầy ắp. Vân Lang đành phải mang theo Lão Hổ, Hoắc Khứ Bệnh, Lý Cảm, Tào Tương đi chỗ giữa sườn núi thiên nhiên cái ao nước. Trong suối nước nóng có lưu hình, con muỗi tự nhiên không dám tới đây, Hoắc Khứ Bệnh chờ người một bước ngắn một bước dài tiêu sái nửa canh giờ mới đi đến ao nước bên cạnh. Lão Hổ phù phù một tiếng liền nhảy vào trong nước, khoái hoạt huy động lấy bốn đầu chân tại ao nước trong đổi tới đổi lui. Tào Tương rất hâm mộ Vân Lang, Hoắc Khứ Bệnh cùng Lý Cảm, hắn cũng muốn xuống, bị Vân Lang nghiêm từ cự tuyệt, nếu như hắn thật sự muốn tẩy, cũng chỉ có thể đi phía dưới một cái hố cắt nhỏ. Một cái heo hơi chân là Lão Hổ đồ ăn, nó dù sao vẫn là ăn đồ chín không tốt, bởi vậy, Vân Lang dù sao vẫn là làm cho Lão Hổ ăn sống ăn ăn no, sau đó lại cho nó cho ăn một chút thực phẩm chín, coi như là bữa ăn ngon. Ta chuẩn bị ở chỗ này tu kiến một tòa trang viên, ngươi cảm thấy như thế nào? Tào Tương cho Lão Hổ cho ăn nửa con gà về sau, không biết xúc động này dây thần kinh, ung dung đối với Vân Lang nói. Có thể a, dù sao nhà của ngươi muốn một mảnh đất, bệ hạ sẽ không cần giá 2.000 vạn. Tào Tương cười nói, bệ hạ tổng cho là ta muốn chết, cho nên đối với ta tương đối tha thứ một ít, loại này yêu cầu nho nhỏ sẽ không cự tuyệt của ta. Hoắc Khứ Bệnh hừ một tiếng nói, đừng chọn Vân gia phía nam mảnh đất kia, đó là ta đã chọn địa phương tốt. Lý Cảm cũng ung dung mà nói, cũng đừng chọn Khứ Bệnh nhà bên cạnh mảnh đất kia, đó là ta chọn địa phương tốt. Tào Tương cười nói, không ai nguyện ý cùng A Kiều làm hàng xóm. Phương Bắc núi cảnh càng đẹp mắt ta. Vân Lang ngây ra một lúc nói như thế nào? Tào Tương cười nói, ngươi nếu như không muốn làm cho bệ hạ tới Ly Sơn, liền phải nghĩ biện pháp làm cho A Kiều sống lâu trăm tuổi, vì vậy à, ta đi Trường Môn cung bên kia che thôn trăng đi. Vân Lang, Hoắc Khứ Bệnh, Lý Cảm, ngay ngắn hướng một người cầm một khối điểm tâm đem miệng ngăn chặn, sau đó sẽ đem thân thể chìm trong nước, chỉ lộ ra một cái não đại, dùng sức nhai lấy điểm tâm. Tào Tương ngồi xổm bên cạnh bờ nói, biện pháp này thật sự rất tốt, bệ hạ tự giác đối với A Kiều có chút mắc nợ, vì vậy liền không muốn nhìn thấy A Kiều. Chỉ cần chúng ta cùng. Hoắc Khứ Bệnh còn là nhịn không được há mồm nói, cùng bệ hạ so với, A Kiều càng hận chúng ta, nàng sở dĩ sẽ không may, cùng nhà chúng ta thoát ly không dứt quan hệ. Ngươi là tốt rồi tốt chữa bệnh, dưỡng bệnh được không? Đừng thêm phiền, ta biết rõ ngươi những năm này bệnh ngũ lao thất thường đấy, thói quen sẽ nghĩ ngợi lung tung. Ngươi đã bệnh có hy vọng chữa cho tốt, liền ăn cơm thật ngon, ăn thật ngon thuốc, hảo hảo hoạt động một hạ thân xương, chuyện khác cũng không nhọc đến ngươi quan tâm. Tào Tương bĩu môi tỉnh không để ý. Hắn quay đầu nhìn thấy dưới núi Trường Môn Cung, càng nghĩ càng cảm giác mình biện pháp rất có thể thực hiện. Tào Tương liền nhâm Bình Dương Hầu thời điểm chỉ có 11 tuổi, hiện tại cũng không quá đáng 15 tuổi mà thôi, phụ thân Tào thì qua đời sớm, Tào gia liền một mực ở Trường Bình trông nom phía dưới Bình An sống qua, mặc dù Tào Tương bệnh nặng, hắn Bình Dương Hầu vị trí cũng vững như bàn thạch. Nếu như là Mạnh Đại cùng Mạnh Nhị hai người thuần túy là trí lực trên da tật xấu, như vậy, Tào Tương thuần túy là bị ốm đau tra tân thống khổ. Vừa mới có hơi có chút khỏi hẳn hy vọng, hắn đã nghĩ ngợi lấy phơi bày một ít năng lực của mình. Tại Vân Lang xem ra, đây là bệnh. Trương Bình đã đến, Thái Tể liền bàn hồi trên núi đi ở, hình dạng của hắn có thể lừa qua người khác, rất khó lừa qua Trường Bình loại này cùng hoạn quan đánh cho cả đời quan hệ người. Ngay tại Vân Lang chuyên tâm cho Tào Tương xem bệnh thời điểm, Vân gia đệ nhị quý con tầm rốt cuộc muốn leo núi rồi. Đối với Vân Lang mà nói thu hoạch con tầm mang đến vui sướng đã vượt qua hắn đi vào cái thế giới này sau thu hoạch hết thảy vui vẻ. Cũng chỉ có những cái kia đong đưa tám chữ đầu nhà tơ con tầm, mới chứng minh cái thế giới này là chân thật đấy, mà không phải một cái hư ảo thế giới. Trương Bình tại tận mắt nhìn thấy Vân gia như thế nào thu hoạch con tầm về sau, liền mang theo người đã đi ra, dù sao, tại thành Trường An, tại Dương Lang ấp còn có vô số sự tình chờ nàng đi xử lý. Có cái gì khó để liền nói cho ta biết. Đây là Trường Bình lúc gần đi nói một câu, có lẽ là một câu hứa hẹn. Hoắc Khứ Bệnh, Lý Cảm cùng theo trở về Dương Lăng ấp, Vũ Lâm quân pháp sông nghiêm, bọn hắn còn có không dám vi phạm. Tào Tương đã đến, Vân gia thì có đậu hũ ăn, cũng có được uống không hết sữa đậu nành. Sáng sớm thời điểm ăn được một chén ngọt ngào đậu hoa, tiểu thành người cả nhà lớn nhất hưởng thụ. Vân Lang thích ăn đều đậu hoa, càng ưa thích ăn rội trên màu đỏ dầu đậu hoa, chỉ tiếc không có cây ớt, còn không bằng ăn ngọt. Đường nghĩa chân quý quả thực không có đạo lý, cũng may có Tào Tương tại, đây hết thể cũng không phải là cái gì vấn đề. Tào Tương nói tinh thần của hắn tốt lên rất nhiều, ít nhất, đi đường thời điểm không có khó khăn như vậy, hắn sưng bụng đang lấy mắt thường có thể thấy tốc độ biến bằng thẳng. Không còn bụng tào tương, gây làm cho người ta lo lắng. Hắn thật sự từ Vân gia chạy tới Trường Môn Cung, ở nơi nào hồ an biển đút một lần vừa đã trở về, vẫn bị người kia yêu giống nhau Đồng Quân tự mình trả lại đấy. Ta mời A Kiều ngày mai chơi mặt trược. Ngươi nhiều trang điểm một chút tiền, chủ yếu là vàng, đồng tử gì gì đó cũng đừng có lấy ra thật xấu hổ chết người ta rồi. Một chén canh thuốc uống hết, tào tương trên trán gân xanh liền bạo khởi, dịch thuốc dạng lỏng tiến nhập dạ dày, cho thương thế của hắn hại rất lớn, dù sao, Mã Tiên Thảo, tía tô cũng có một chút độc tính. Ngươi mang theo chơi mặt trược đi, dù là đem chơi mặt trược đưa cho A Kiều cũng không sao cả, ta không thể đi à. Vân Lang thở dài một tiếng, tiếp tục xem sách trong tay giản. Mã Tiên Thảo, tía tô vì tào tương mang đến đau đớn càng ngày càng nhẹ, một nén hương công phu, thân thể của hắn liền khôi phục bình thường, xem ra, ngày mai lên, hắn thuốc số lượng muốn gia tăng lên. Ngươi cũng liền 2 năm qua có thể đi Trường Môn Cung, ta cũng giống nhau, một khi ngươi vừa được 15 tuổi, mà thân thể của ta vừa khôi phục, chúng ta không thể đi Trường Môn Cung rồi. Vì vậy a, đem ngươi tiểu tâm tư thu lại, chúng ta bây giờ đi không ngại đấy. Vân Lang, ta tại sinh bệnh thời điểm suy nghĩ ra đã đến một cái đạo lý. Cái gì đạo lý? Tào Tương nhìn xem Vân Lang gần từng chữ một, ra ra phát hiện, nhân sinh thực con mẹ nó ngăn a. Vân Lang gật đầu nói, nhà ta bà qua đời thời điểm ta cũng là nghĩ như vậy, nàng khổ cả đời, ta nghĩ làm cho nàng vượt qua ngày tốt lành, kết quả. Ngươi nếu như biết rõ nhân sinh đau khổ ngắn, như thế nào còn dám lãng phí cuộc sống của mình. Trong ngày cùng nông phụ làm bạn, tiếp xúc không phải là con tằm, chính là hoa mậu, cuộc sống như vậy ngươi ý định qua tới khi nào? Từ chỗ nào trời chứng kiến ngươi thật sự không cần gà mẹ sẽ đem con gà con cho ấp trứng đi ra, ta biết ngay bản lĩnh của ngươi rất lợi hại. Như thế nào đây? Trước cùng theo ta đi tìm A Kiều chơi mặt trược. Vân Lang lắc lắc đầu nói, không đi. Tại ngươi không nói rõ mục đích lúc trước, ta nhất định sẽ không đi. Tào Tương cười nói, bây giờ người từng cái một quỷ tinh đấy, không tốt lắm lựa, được rồi, ta nói, ta nghĩ muốn Trường Môn Cung vệ. Trường Môn Cung vệ? Có ý tứ gì? Trường Môn Cung ngay tại nhà ta bên cạnh, nhà bọn họ hộ vệ cũng không nhiều, ngươi muốn bọn hắn làm cái gì? Tào Tương nhìn thấy Vân Lang thở dài nói, Trường Môn Cung vệ cùng sở hữu 500, A Kiều thành là hoàng hậu cái ngày đó, vậy hạ tự mình ban cho A Kiều đấy, những người này bất luận sinh tử đều là A Kiều hộ vệ, 500 người toàn bộ cũng minh ước dùng tính mạng hộ vệ A Kiều. Chương 110, không sao cả thế giới. Ách, ngươi vì cái gì nhìn ta như vậy? Tào Tương cảm thấy Vân Lang ánh mắt không đúng. Không có gì, chính là cảm thấy ngươi có chút vô sỉ. Vô sỉ? Vì cái gì? Bởi vì ngươi ý định cầm đi một cái bị trượng phu vứt bỏ trên người nữ nhân cuối cùng một kiện quần áo. A Kiều đáng thương. Ngươi thì cho là như vậy hay sao? Bị bản thân trượng phu vứt bỏ chẳng lẽ còn không thể thương sao? Vậy muốn xem vứt bỏ nam nhân của nàng là ai? Vân Lang đống nhiên minh bạch, Trường Bình Nhi tử tại sao có thể là một người ngu ngốc? Hắn căn bản chính là một cái chính trị động vật. Loại này bổn sự thậm chí là trời sinh đấy. Có tư cách đáng thương A Kiều người không nhiều lắm. Trong lúc này tuyệt đối sẽ không có ta và ngươi. Tựa như đầu kia bị nhà của ngươi lão hổ vứt bỏ có cái, nàng mặc dù lớn bụng như cũng là lão hổ. Ngươi cảm thấy A Kiều đáng thương, chẳng lẽ liền không cảm thấy những cái kia Trưởng Môn Cung vệ càng thêm đáng thương sao? Vốn có thể trên chiến trường tranh thủ chiến công hảo hán, hiện tại chỉ có thể lo liệu ti tiện nghiệp, luân lạc tới thay sòng bạc thanh lâu trông coi môn hộ tình trạng. A Kiều tuy rằng thất thế, tiền tài nhưng là không thiếu đấy, nhiều như vậy năm, A Kiều có từng quản qua sống chết của bọn hắn. Lại nói tiếp, bọn hắn mới là người đáng thương, mặt khác, ngươi thẳng đến A Kiều bị phế sau thời điểm đã chết bao nhiêu người sao? Không cần ngươi đoán, đã chết 333 người, cái này là năm đó A Kiều mẫu thân cho nàng của hồi môn nhân thủ, một cái đều không có sống sót. Trường Môn Cung vệ như là đã bị bệ hạ ban cho A Kiều, liền cũng không có thu hồi lại đạo lý, ngươi nói một chút, nhưng cái kia hán tử thiếu không lỗ. Vân Lang đứng người lên, vỗ vỗ tay nói, ngươi muốn tiếp cận A Kiều, vậy là chuyện của ngươi. Ta không có ý định tham dự, có thể lấy được Trường Môn Cung vệ là bản lĩnh của ngươi, không lấy được là ngươi năng lực không được, tóm lại, chuyện không liên quan đến ta tình ý. Tào Tương bất đắc dĩ hét lớn, ngươi thật đúng là không ôm chí lớn a. Vân Lang chẳng qua là cười cười, cũng không thèm nhìn, hắn hôm nay việc cần phải làm rất nhiều, trong đó cũng không có giúp đỡ Tào Tương như người sản nghiệp nhân thủ cái này. Hắn biết rõ Tào Tương muốn phải mang theo hắn chơi một ít cao hơn đồ vật, thế nhưng là, hắn không thích. Thấy Tào Tương có vẻ tiêu sái, Vân Lang cảm thấy lựa chọn của mình không sai. Người thiếu niên tâm tựa như những đám mây trên trời giống nhau âm tình bất định, có lẽ, hảo hảo ngủ một giấc, Tào Tương liền sẽ tìm được càng thêm việc hay, quên ác tiểu trong tay trưởng môn cung vệ. Nếu như Vân Lang không có đoán sai, vậy hẳn là một cái bẫy. Vân gia 16 cái hộ vệ, bị Trường Bình hù dọa rời đi 2 cái, còn dư lại 14 cũng không có thể cam đoan là trung thành đấy. Trước đây, Vân Lang thậm chí không biết bọn hắn, đối với bọn họ không có bất kỳ ân nghĩa, yêu cầu xa vời người ta vừa thấy mặt đã nộp dưới đầu bái, cái này vô cùng không thực tế. Trường Bình đi rồi, Vân Lang liền lại một lần nữa thấy nhà mình hộ vệ. 14 chiều cao không đồng nhất lão đầu, có cường tráng, có gầy yếu, có cố nén không ho khan. Cường tráng nhất một cái lao hán tiến lên một bước chắp tay nói, khởi bẩm Tư Mã, lao hán chờ người tuy rằng già yếu, như trước có cầm hổ bắn gấu lực lượng, chỉ cần là Tư Mã nói rõ chuyện kế tiếp tình ý, ti chức nhất định kiệt lực làm được. Vân Lang trong lòng thở dài trong lòng, những người này nhìn Vân gia bộ dáng, có lẽ không có gì giải lưu quyết tâm. Nếu quả thật có tâm tư như vậy, cái này một hồi, Vân Lang nhìn thấy hẳn là 14 trẻ tuổi trắng hán, mà không phải 14 lao già hóng hẹm. Nhà bọn họ cũng nhiều tuổi trẻ vãn bối có thể tiếp nhận bọn họ tuổi, hiện tại một cái đều không có, đã rất nói rõ vấn đề. Vân Lang là một cái rất biết lấy hay bỏ người, nếu như không chiếm được tốt hơn, những người ở trước mắt năng lực cũng cần triển khai đến lớn nhất. Nếu như bọn hắn ôm không lý tưởng thái độ đi tới Vân gia, mà Lương Đồng vừa không cần Vân gia xuất, Vân Lang tự nhiên cũng chỉ có thể cho bọn hắn một ít đủ khả năng công tác. Theo chân bọn họ bày ra chủ cái giá là buồn cười đấy, đánh thành một đoàn mới là chính xác thái độ. Hi hi hạc hạc nói cho cái kia đầu lĩnh Lao Hán Vân ra yêu cầu, sau đó liền từ Lao Hán an bài những người khác công tác, Vân Lang liền ở một bên cười tủm tỉm nghe. Cuối cùng, thấy Lao Hán có chút nịnh nọt nhìn thấy hắn, Vân Lang liền cười đem quản lý những thứ này Lao Hán nhiệm vụ giao cho hắn, mỗi tháng có 1.000 cái tiền thêm vào thu nhập. Quá trình vô cùng hoàn mỹ. Vân ra nhiều hơn 14 tại thôn trang bên ngoài tuần trang người, 14 Lao Hán đã có tại Vân ra cư trú quyền lực, đây là một cái cùng có lợi quá trình. Về phần danh sách, Vân Lang ghi chép rất kỹ càng, rõ ràng đã viết nhất thứ hai phần, hắn nhưng không có nhớ kỹ 14 nhân chung bất kỳ người nào tên. Hắn tin tưởng, qua năm nay mùa đông, những người này sẽ tìm vô số lý do ly khai Vân gia. Cuối cùng, Vân gia như trước không có hộ vệ. Tào Tương nghe nói Vân Lang như vậy xử trí hộ vệ sự tình về sau, lại một lần nữa bắt đầu khuyên giải Vân Lang, đây không phải một cái làm tốt gia chủ phương thức. Kỳ thật, hắn không biết là, trừ qua Thái Tể cùng Lão Hổ, cùng trước mắt cao lớn Thủy Hoàng Lang, hắn không quan tâm bất luận kẻ nào cùng bất kỳ vật gì. Trong trang viên phụ nữ và trẻ em, trong trang viên sản xuất kia, chạy gà, ngỗng, trong chuồng heo chuồng nuôi heo, cùng với trên đồng cỏ dê bò, đều chẳng qua là Thủy Hoàng Lang che đậy vật. Hắn muốn cho thế nhân quen thuộc sự hiện hữu của hắn, thuận tiện cũng làm cho thế nhân minh bạch, Vân gia trang viên đằng sau này tòa thổ sơn, bất quá là một tòa thổ sơn mà thôi. Tào Tương thầy thuốc đã sớm thay Vân Lang cho Tào Tương chữa bệnh công tác, bất luận từ hái thuốc, thuốc tiên đều là một mình ôm lấy mọi việc đấy. Tào Tương cầm lấy chơi mạt trược cùng A Kiều đại chiến một trận về sau, hắn liền cáo từ về nhà, thầy thuốc nói với Tào Tương, trong nhà hắn hoàn cảnh thích hợp hơn dưỡng bệnh. Tào Tương rời đi, ưa thích gà ngỗng mạnh đại, mạnh nhị rồi lại lưu lại, sự hiện hữu của bọn hắn cùng không có gì khác nhau. Hai cái này đứa nhỏ ngốc mỗi ngày hoạt động bán kính chính là gà ngỗng hoạt động bán kính, cùng những cái kia 4-5 tuổi hài tử cùng một chỗ, bọn hắn rất vui vẻ. Tháng 6 15 ngày, bính buổi trưa tháng Quý Dậu ngày, thích hợp tế tự, tắm rửa, sửa sang lại tay chân, sửa chữa tường vây. Là một cái rất tốt thời gian. Vân gia tường vây đang tại xây dựng, Vân gia lầu cao đang tại đột ngột từ mặt đất mọc lên, Vân Lang rất nghiêm túc tắm rửa, cắt bỏ trên tay chân thật dài móng tay, mặc vào sạch sẽ nhất một bộ áo gai, liền nắm một đầu dài quá một năm con ngẽ lên ly sơn. Tảng đá phòng như trước tại, Thái Tể liền đứng ở trước cửa chờ đợi Vân Lang, Lão Hổ cũng tựa hồ vô cùng vui vẻ. Tại hai cái trên tảng đá lớn qua lại nhảy cao. Con nghe con cái nhìn thấy lão hổ ùm ùm bò bốn. Ồ. Ùm ùm bò bốn. Ồ kêu không ngừng lui về phía sau, Thái Tể lông mày hơi chút nhăn một cái, đưa tay một đao liền thật sâu đâm vào cái này đầu nhỏ trâu lồng ngực, dao găm rút đi ra thời điểm, một cỗ máu báo tố bay ra ngoài nhuộm hồng cả mặt đất. Thái Tể lách mình tránh thoát, tiếp theo một đao liền chém vào tính bướng bình trên, trong tay hắn chiến đao rất trầm trọng, một đao liền chặt bỏ đầu bò. Lăng không tiếp được đầu bò. Liền nhìn xem Vân Lang nói, Bạch Ngọc đây. Vân Lang từ trong bao quần áo lấy ra 6 mặt trắng ngọc bài vậy cho Thái Tể. Thái Tể từ chết đi tính bướng bình trên tiếp hơi có chút châu máu, hay dùng bút lông tại trắng trên ngọc bài bôi lên. Trắng ngọc bài chất lượng rất tốt, châu máu vừa mới rơi vào trên ngọc bài liền ngưng kết thành giọt máu lăn xuống đến. Thái Tể cũng không để ý tới, bút lông như trước tại trên ngọc bài bay múa, nhìn ra, hắn ghi đúng là Kim Văn. Vân Lang cầm theo đầu bò tiến vào nhà đá, trong phòng hạt bụi nhỏ không nhiễm. một chương màu đen bàn thờ bày ở phòng sau cùng vị trí trung ương, hai tòa trầm trọng tiên hạc bộ dáng đồng xanh đèn lóe ra hai đóa màu vàng lửa khói. Một cái cực đại đầu heo bày ở bên trái, một cái đầu dê bày ở bên phải, chính giữa một cái đồng xanh chén đĩa trống không, Vân Lăng sẽ đem đầu bò đoan đoan tranh tránh bày ở bên trong. Tam sinh phía dưới, chính là Vân gia sản xuất 8 chồng bánh ngọt, khô dầu cũng coi như một loại, chồng chất cao cao vô cùng phong phú. Thái tể dùng chén đĩa đem 6 cái trắng ngọc bài đã bưng lên, cung kính đặt ở tam sinh phía trên. Ba chi lá ngải cứu thuộc gia chế tạo hương cắm ở một cái đỉnh có 3 chân trong, thái tể nhen nhóm tam trụ hương về sau, thì thầm dài dòng một đoạn nói nhảm về sau liền cười đối với Vân Lang nói, bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Vân Lang gật đầu nói, đổi ý rồi. Thái tể cười tủm tỉm chỉ vào hương khói nói, đã chậm, hương khói có linh, tiện đưa ta cắt ngôn trên cửu tiêu, thủy hoàng đế đã nhận đồng. Vân Lang nhìn theo thái tể ngón tay nhìn quá khứ, chỉ thấy ba chi lá ngải cứu thuộc gia chế tạo thô hương xuất hiện khói xanh lượn lờ, rõ ràng hiện lên tuyến hình dáng chui vào thạch bích. Phía trên này có một gian phòng ốc. Vân Lang đương nhiên sẽ không cho là đây là thần tích, khói xanh sở dĩ sẽ tiến vào thạch bích, chỉ có thể nói rõ sau vách đá trước mặt có không gian, hơn nữa còn là trực tiếp thông đến trên nóc nhà, tạo thành một cái ống khói dạng đồ vật, mới có thể để cho cột khói quỷ dị như vậy. Thái tể cười ha hả nhảy dựng lên, chào ở một tảng đá, dùng dưới thân thể rơi đích lực lượng kéo một cái, một khối phiến đá liền một tiếng ầm vang rớt xuống. Chuẩn xác mà nói phiến đá đầu đến rơi xuống một nửa, mặt khác một nửa treo ở nóc phòng cũng không có xuống. Thái tể hôn tạp thân tiến vào nóc phòng, Vân Lang trợn trắng mắt tại phía dưới chờ. Tại căn phòng này trong cư ngụ thời gian dài như vậy, bản thân rõ ràng không biết trong phòng còn có một phòng tối. 22. Không qua, lấy trong nhà đá bên ngoài thể tích đến xem, vậy lúc giữa phòng tối có lẽ không có bao nhiêu. Hai người chen vào đi chỉ sợ liền đứng yên địa phương đều không có. Chương 111, Tần Thủy Hoàng phóng xạ nguyên. Thủy Hoàng đế là một cái lòng dạ hẹp hòi hoàng đế, thái tể kỳ thật cũng là một cái lòng dạ hẹp hòi thái tể. Hắn giống như là một cái sắp bệnh chết lao ra ra. Tại lúc sắp chết đắc y đem mình còn sót lại một chút chân tàng từng cái bày ra cho hậu bối nhìn, mang theo một chút giảo hoạt, cũng mang một tia tiếc nuối. Dạ Minh Châu loại vật này Vân Lang xác định là lần đầu tiên nhìn thấy. Thứ này rõ ràng có thể tản mát ra hơi nước trắng mịt mờ hào ánh sáng, chỉ cần một viên, có thể chiếu sáng một trượng phạm vi. Thứ này bị chứa ở một cái trầm trọng đồng xanh trong hộp, thái tể vẹn vẹn mở ra một đường nhỏ kẽ hở. Bạch sắc quang mang liền theo Vân Lang thiếu chút nữa mắt mở không ra. Trúc Long chi nhãn, trên đời duy nhất cái này một viên. Nói nhảm a, trong truyền thuyết Trúc Long liền một con mắt được không? Hắn mở to mắt thời điểm là ban ngày, nhắm mắt lại thời điểm là đêm tối. Vấn đề là, Trúc Long chi nhãn ở chỗ này, không trung viên kia sáng loáng đồ vật tính là cái gì? Vân Lang có chút ngốc, cảm giác, cảm thấy là lạ ở chỗ nào? Vô lễ! Thái tể nổi giận khép lại cái nắp. Để tay tại cái nắp trên có phần có một chút bệ nghệ bốn phương bộ dạng. Cũng thế, bất luận là người nào tay cầm một kiện hiếm thấy chân bảo đều có loại này thần tình đấy. Vân Lang trước kia bái kiến một ít Dạ Minh Châu, phần lớn là một ít đựng hiếm thổ nguyên tố khoáng thạch, trong đó lấy huỳnh thạch quặng thô tối đa. Nói như vậy, bản thân sẽ sáng lên tảng đá hoặc nhiều hoặc ít đều có chút nguyên tố phóng xạ, cái khác Dạ Minh Châu tối đa trong đêm tối phát ra một ít hơi yếu ánh huỳnh quang, cái này một viên tương đối đặc biệt. Trong đêm tối có thể làm bóng đèn sai khiến. Mẹ năng đấy, tảng đá kia phóng xạ tốc độ nên cao bao nhiêu có thể phát ra như vậy sáng hào quang. Viên này khoáng thạch phần tử sinh động đến trình độ nào mới có thể trải qua trên trăm năm như trước phân liệt không suy. Vân Lang trước kia nghe nói qua có một nhà khoa học lấy tay đem hai khối đủ để chế tạo cỡ nhỏ vụ nổ hạt nhân khoáng thạch cứng rắn tách ra, sau đó không, sẽ không có nghe nói cái kia nhà khoa học tin tức, đoán chừng, đã bị chết rất nhiều năm. 22. Hiện tại, hắn rốt cuộc gặp được một vị còn sống đấy. Vân Lang vừa rồi nhìn rất rõ ràng, đồng xanh trong hộp bao trùm lấy tầng một dày đặc chỉ. Điều này nói rõ cho thái tể viên này Dạ Minh Châu người rất rõ ràng thứ này không phải là cái gì lương thiện chi vật. Trong một tích tắc, Vân Lang đã nghĩ thông suốt hầu như sự tình, đầu gối của hắn lập tức ở như nhún ra, dùng cuối cùng một tia lý trí khống chế được hai chân đi ra ngoài. Giờ khắc này, hắn thầm nghĩ cách đây lúc giữa tảng đá phòng càng xa càng tốt, nếu như khả năng, hắn cảm thấy cả đời đều không cần đến nơi này rồi. Chỉ có mỗi đời thái tể mới có thể nắm giữ viên này Dạ Minh Châu, một khi Thủy Hoàng đế phục sinh, viên này Dạ Minh Châu đem sẽ trở thành thái tể nhất tộc trả thù lao. Ngươi không cần tránh hiểm nghi, hiện tại, viên này Dạ Minh Châu nên cho ngươi rồi. Thái tể mặt mũi hiền lành bưng lấy đồng xanh cái hộp đối với chạy ra nhà đá Vân Lang nói. Vân Lang rất muốn nói với thái tể, vật này là người khác dùng để hại chết thái tể nhất tộc trọng yếu môi giới, khả năng cái này là Thủy Hoàng đế đối phó thái tể nhất tộc đòn sát thủ. Đây là Đại Tần Hoàng cung phong phú chân bảo trong chân quý nhất bảo bối. năm đó, Thủy Hoàng đế tự tay đem khối bảo thạch này cho nhà ta đời thứ hai thái tể, nếm nói, đây là chấm chi của cưng, hôm nay phó thác khanh ra, chấm nếu có mệnh phục sinh, vật ấy làm vì khanh ra chi trả thù lao, cũng nát đất phong hầu, nếu như chấm không phục sinh chi nhìn qua. Khanh ra như đi đi. Vân Lang, ta thái tể nhất tộc sở dĩ có thể tại Thủy Hoàng Lăng khô thủ 90 năm, cũng là bởi vì có viên này thần vật không ngừng mà cho chúng ta tin tưởng. Chân quý nhất bảo vật ngay tại trong tay của chúng ta, Thủy Hoàng Lăng bên trong còn lại chân bảo cộng lại cũng chưa chắc có viên này trúc long chi nhãn chân quý. Hiện tại, ngươi thấy được viên này thần vật, còn có hoài nghi Thủy Hoàng đế hội thương tổn chúng ta sao? Vân Lang, Thủy Hoàng đế đại khí phách như thế nào? Cuối cùng trước mắt có thể dưới trọng chú, tiền đánh bạc lớn, dám đem sau cùng vật chân quý phó thác tại người, dám tin tưởng ta thái tể nhất tộc trung trinh. Thủy Hoàng đế lấy quốc sĩ lợi ta, thái tể nhất tộc nhất định lấy tính mạng báo đáp, thiên cổ phía dưới nhất định thành câu chuyện mọi người ca tụng. Hiện tại, ta lấy đời thứ tư thái tể danh tiếng, đem này cái Dạ Minh Châu phó thác ngươi, của ta đời thứ năm thái tể. Thái tể nhất tộc gian khổ khi lập nghiệp, ngọc mày tại thành, tân hỏa tương truyền đến nay, rốt cuộc truyền thừa đã đến đời thứ năm, ngươi cũng biết ta lúc này trong lòng là như thế nào vui mừng sao. Ngươi là ta thái tể nhất tộc trong có đủ nhất đại trí tuệ thái tể, càng là ta thái tể nhất tộc trong lớn nhất cơ biến khả năng thái tể, ngày xưa thái tể người viết, trung hậu, hôm nay chi thái tể người viết, trí tuệ. Từ nay về sau, tiếng người thái tể viết, trung hậu, trí tuệ. Ta nhìn ngươi kế thừa ta thái tể chi trung hậu nề nếp gia đình, phát huy mạnh ta thái tể trí tuệ danh tiếng, vô luận như thế nào đem chỗ này Thủy Hoàng Lăng tiếp tục dưới sự bảo vệ đi. Chỗ này trong lăng mộ vùi lấp không chỉ là Thủy Hoàng đế di lột xác, càng có ta thái tể nhất tộc tổ tiên, càng là chúng ta thái tể nhất tộc trung trinh như một chứng kiến. Vân Lang, tiếp nhận viên này chân bảo, từ nay về sau, ngươi chính là chỗ này lăng mộ thủ hộ người, cũng là thái tể nhất tộc thủ lĩnh. Vân Lang cảm thấy da của mình đang tại thối giữa, cảm thấy ánh mắt của mình đang tại nhiễm trùng, hắn thậm chí cảm thấy tóc của mình móng tay chính đang không ngừng đất rơi xuống. Hắn cảm giác mình muốn chết. Nhất là thái tể vô cùng tốc độ trang nghiêm thái độ đem đồng xanh cái hộp bỏ vào trong lòng ngực của hắn thời điểm, Vân Lang cảm giác mình tránh xử tại vụ nổ hạt nhân đích chính trung tâm, thân thể như là tan rã người tuyết. Ha ha, cầm chắc, ta lần thứ nhất nhìn thấy thứ này thời điểm, so với ngươi còn muốn chật vật. Hai ngày sau đó mới khôi phục nói chuyện năng lực. Ha ha, hiện tại hắn thuộc về ngươi rồi, hảo hảo ẩn núp đi, thậm chí đừng để cho ta biết rõ, cũng đừng để cho bất luận kẻ nào biết rõ, muốn phải thưởng thức cái này tuyệt thế chân bảo thời điểm, nhất định phải nhớ kỹ một thân một mình quan sát, mặc dù là cha mẹ thê nhi cũng không thể cộng hưởng, trừ phi là ngươi tuyển định đời sau người thừa kế mới có thể cùng ngươi cùng một chỗ thưởng thức này nhân gian của quý. Hảo hảo nghỉ ngơi, hảo hảo thưởng thức, ngày mai chúng ta cùng một chỗ tiến vào Thủy Hoàng Lăng, bái yết bệ hạ, hy vọng bệ hạ sẽ thích ngươi cái này mới thái tể. Thái tể nói dứt lời, đem hắn trên đầu vậy đảm đương cũ nát mũ sa đeo tại Vân Lang trên đầu, còn có cẩn thận giúp hắn buộc tốt dây lưng. Chuyển trình ngay ngắn Vân Lang mềm sập sập cổ, hảo hảo thưởng thức một cái Vân Lang mang lụa đen quan bộ dạng, thân mật tại Vân Lang trên mũi điểm một cái cười nói, lụa đen quan đeo tại ngươi trên đầu mới tốt nhìn, đeo tại trên đầu ta tao đạp. Vân Lang mềm tựa ở nhà đá ngưỡng cửa. Tuyệt vọng nhìn xem thái tể cùng lao hổ một trước một sau rời đi nhà đá, muốn phải lớn tiếng kêu gọi, trong cổ họng rồi lại như là chặn một đoàn đông một loại, một chữ cũng phun không ra. Một hồi gió núi thổi qua, Vân Lang không khỏi dùng mình một cái, bởi vì đột nhiên xuất hiện kinh hãi dẫn đến mất đi khống chế thân thể, lại một lần nữa trở về. Hắn cẩn thận đem đồng xanh cái hộp thả trên mặt đất, sau đó liền tìm tới một thanh cái cuốc, dùng hết sức bình sinh xốc lên một khối phiến đá, sau đó ngay tại phiến đá phía dưới, điên cuồng đào móc. Vân Lang đã làm trọn vẹn một ngày, một cái thân cận 2 mét sâu hố nhỏ xuất hiện, Vân Lang không chút lựa chọn đem cái kia đồng xanh cái hộp ném vào đáy hố, sau đó đốt lên nho nhỏ thợ rèn bếp lò, đem trong phòng 2 tòa tích khí nến ném vào nồi nấu quặng trong, thẳng đến đem tích khí hoàn toàn hòa tan, mới bưng lên nồi nấu quặng, đem hòa tan chỉ tích một cỗ tưới vào đồng xanh cái hộp trên. Công việc này hắn đã tiến hành 3 lượt, thẳng đến đồng xanh cái hộp triệt để bị chỉ tích bao bọc thành một cái chỉ tích phiền phức khó chịu lúc này mới bỏ qua. Cuối cùng đem chỗ này vung hố một lần nữa điền tốt, trải lên phiến đá. Ngay tại vừa rồi, hắn một lần nữa ôn tập một lần hôm nay chuyện đã xảy ra. Đầu tiên, Thủy Hoàng đế vì hấp dẫn thái tể nhất tộc, lấy ra một cái thiên nhiên phóng xạ nguyên, thứ này chẳng những mỹ lệ, hơn nữa, độc nhất vô nhị, hơn nữa có thể giết người ở vô hình. Thủy Hoàng đế biết rõ thứ này tính nguy hiểm, biết rõ thứ này tuy rằng mỹ lệ, nhưng là trên đời ác độc nhất đồ vật. Có thể tại không phải là rất dài trong thời gian có thể làm cho một người thời gian dần qua già yếu sau đó chết đi. Thái tể 37 tuổi luyện võ không ngừng thân thể như là 73 tuổi bộ dáng cũng rất nói rõ vấn đề. nói cái gì tiếp xúc chết nhiều người bị thi độc bị nhiễm mới biến thành hổ bà ngoại bộ dáng, cái này căn bản là quanh năm bị phóng xạ chiếu xạ mới tạo thành hậu quả. Cùng để ý, cũng có thể suy đoán ra một sự thật, vậy chính là loại này phóng xạ nguyên uy lực cũng không có Vân Lang nghĩ lớn như vậy. Hắn đối với người tổn thương là một cái chậm chạp đất, trồng lên quá trình, dù sao, ở thời đại này trong muốn phải hợp thành nhân công cố định phóng xạ nguyên là một kiện chuyện không thể nào. Thái tể mỗi một lần độc hưởng bảo vật quá trình, kỳ thật chính là một cái bị phóng xạ tổn thương một cái quá trình, hắn tiếp nhận viên này phóng xạ nguyên đã 15 năm rồi. Vân Lang đem một tay nhét trong miệng dùng sức cắn, hắn cảm giác mình rất may mắn, tại một viên mãnh liệt phóng xạ nguyên phía dưới ngủ nhiều ngày như vậy, rõ ràng còn sống. Điều này thật sự là quá không dễ dàng. Chương 112, Vân Lang phẫn nộ. Âm mưu ở dưới hạnh phúc, làm cho thái tể bốn đời người hạnh phúc thật lâu. 100 năm trong bọn hắn người trước ngã xuống, người sau tiến lên vì thủy hoàng đế vĩ đại tín nhiệm dâng ra sinh mệnh, bất luận đã tao ngộ cỡ nào không công chính sự tình, cũng không oán không hối. Vân Lang nước mắt không hăng hái tranh giành chạy xuôi xuống, không phải vì bản thân vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết cảm thấy nghĩ mà sợ, mà là cảm thấy cái thế giới này đối với thái tể bọn hắn quá tàn nhẫn. Như thế nào? Không nỡ bỏ đem bảo bối ẩn núp đi. Thái tể tựa ở nhà đá trên khung cửa, cầm trong tay một cột nướng du hoàng đùi gà vui dạo dực chê cười Vân Lang. Vân Lang xin lỗi xóa sạch rơi nước mắt nói, điều này cần đại nghị lực. Thái tể đem đùi gà đưa cho Vân Lang nói, ăn một chút gì, ngươi có thể nhanh như vậy liền tỉnh lại, đã vượt quá dự liệu của ta rồi. Đời thứ ba thái tể, không ngủ không nghỉ nhìn thứ này ba ngày ba đêm, kết quả đơn giản chỉ cần đem mình nhìn xương hào thần khoảng cách, còn không có vào thủy hoàng lăng nghe phong tiểu chết rồi, không có biện pháp, đành phải tiện nghi ta ra ra, hắn đã thành đời thứ ba thái tể. Hi hi, tiểu tử. Ngươi trông xem vật kia phía trên cứu vạn thất thải hào quang có hay không? Có phải hay không nhìn thời gian lâu dài, liền có một loại hồn phách cùng thân thể chia lịa cảm giác? Vân Lang cười nói, kỳ thật những cái kia dáng chiều không phải là tại biến hóa, càng giống là ở cuộn cuộn, tựa như phun ra nước suối, thiêu đốt hỏa diễm, đẹp không sao tả xiết. Thái tể ngồi ở Vân Lang bên cạnh nói, là cực, chính là loại này bộ dạng, thật sự là thật đẹp, thật đẹp. Thái tể dùng bả vai phá đụng Vân Lang lại nói, ngươi biết những năm gần đây này. Ta cỡ nào muốn cùng người chia sẻ ta nhìn thấy gì, ta đến cùng có một kiện cái dạng gì của quý. Ta nghĩ làm cho tất cả mọi người hâm mộ ta, tất cả mọi người ghen ghét ta. Tại vô số lần khó ngủ ban đêm, ta đều tại tưởng tượng viên này của quý rơi tại thế nhân trong mắt là cái gì bộ dáng. Ha ha, thiên hạ sẽ loạn đấy. Vân Lang một tay ôm lấy thái tể gầy xinh đẹp bả vai nói, ngươi bây giờ có thể đối với ta nói, ta biết rõ ngươi nói từng cái lời thật sự. Đối với của quý từng cái hình dung đều là không thích hợp đấy, mặc kệ ngươi dùng cỡ nào duyên dáng văn tự cùng lời nói, cũng không cách nào hình dung vẻ đẹp của nó tại vạn nhất. Thái tể nét mặt tỏa sáng lợi hại, khô héo sắc mặt tựa hồ bịt kín tầng một sáp, tại trời chiều trong chiếu sáng rạng rỡ. Đúng vậy, hiện tại có thể trả lời ngươi trước kia vấn đề, Vân Lang, ngươi còn có cảm thấy ta khô thủ thủy hoàng lăng nhiều như vậy năm bị thua thiệt sao? Hạc hạc ha ha, có ai biết hạnh phúc của ta vui vẻ. Như thế chân bảo tự nhiên muốn một thân một mình thưởng thức. Nếu không, ngươi lấy thêm ra tới một lần, chúng ta cùng một chỗ thưởng thức một cái. Thái tể con mắt trở nên rất sáng. Không có khả năng. Vân Lang trả lời chém đinh chặt sắt, hiện tại bảo bối là của ta, ngươi nhìn nhiều một lần, ta liền chịu thiệt một lần, không được. Thái tể há to miệng, có chút thất vọng, tiếc nuối ngó ngó nhà đá, vừa ngẩng đầu ngó ngó trên nóc nhà chính là cái kia động, thở dài một tiếng nói, ngươi là rất đúng, ta không nên như vậy lòng tham. Vân Lang cầm chặt thái tể lạnh buốt tay nói, nếu như ngươi chết, ta sẽ đem vật kia trở thành ngươi chôn cùng, khiến nó vĩnh viễn với ngươi cùng một chỗ. Thái tể nghe vậy thoáng cái nhảy dựng lên, lắp bắp mà nói, ngươi, ta chết, ngươi thật sự sẽ. Vân Lang cười gật đầu nói, nhất định, hạnh phúc của ngươi đem không có giới hạn. Thái tể vụng trộm nhìn Vân Lang liếc, co quắp xoa xoa tay nói, cái này không thích hợp. Vân Lang cười nói, phù hợp, thích hợp nhất bất quá, ta đã thấy của quý. Nhìn một lần như vậy đủ rồi, nhiều hơn nữa nhìn mấy lần, khả năng sẽ trầm mê ở bên trong, lặp lại ngươi đi qua đường ta mặc kệ, tương lai của ta có lẽ càng thêm sáng lạ. Ngươi chết về sau, ta sẽ đem thi thể của ngươi bỏ vào thủy hoàng lăng, sau đó rơi xuống đoạn long thạch, cho ngươi với ngươi tôn kính nhất thủy hoàng đế, thân nhất giày đồng bạn, thân nhất thân nhân, yêu nhất chân bảo vĩnh viễn cùng một chỗ. Thái tể trong hốc mắt chứa đầy nước mắt, khó khăn nghiêng đầu sang chỗ khác nói, mau đi ngủ đi, ngày mai. Chúng ta sẽ phải bái yết thủy hoàng đế, ta hy vọng ngươi có thể sử dụng tốt nhất tinh thần đi gặp thủy hoàng đế. Vân Lang xác thực cảm thấy rất mệt mỏi, gật gật đầu liền bò lên trên bản thân giường lớn, tùy ý thái tể giúp hắn đắp lên thảm. Hắn đem thân thể co lại thành một đoàn, như là tại mẫu thể trong bộ dáng, thân thể rung rung như là run rẩy, đem ngón tay cắn lấy trong miệng, mới có thể làm cho mình không muốn gào thét khóc thành tiếng, nước mắt suối nước một loại chảy xuôi, giường gỗ, có một chút thậm chí nhìn theo tấm ván gỗ khe hở di chuyển chạy đến trên mặt đất. Thủy Hoàng Đế hành vi, là đúng trung trinh hai chữ này lớn nhất nhục nhã. Hưng đông thời điểm, Vân Lang dĩ nhiên là tỉnh ngủ, đêm qua thút thít nỉ non có chút nhiều, nước mắt di chuyển cũng có chút nhiều, có chút rất nhỏ mất nước. Thái tể sắc một nồi nồng đặc cháo gạo, Vân Lang một người liền uống trọn vẹn một nồi, bụng trống đỡ căng tròn, thái tể thấy Vân Lang thích uống cháo, liền ăn một ít bánh bột nô, chê cười Vân Lang nỗi lòng không bình tĩnh, đêm qua tốn hơi thừa lời thanh âm đem láo hổ cũng sợ tới mức không trong phòng để đi ngủ. Hôm qua đối mặt Thủy Hoàng Đế linh vị, Vân Lang còn có thể rất tự nhiên quỳ xuống lại, hôm nay, hắn chẳng qua là hướng phía linh vị cười cười, lưu lại thái tể thu thập xong linh vị, liền định ly khai. Quỳ ở phía trước cung kính dập đầu đích thái tể cũng không có phát hiện Vân Lang cái này một không cung kính cử động, trên lưng mình đầu bò, làm cho Vân Lang trên lưng đầu heo, đầu dê, liền nên đón ánh sáng mặt trời đã đi ra nhà đá. Thái tể thân thể rõ ràng trở nên càng hư nhược rồi, Vân Lang mới gặp gỡ hắn thời điểm, mặc dù là bưu hãn con báo nhìn thấy hắn thời điểm cũng sẽ chật vật chạy thục mạng, hiện tại, lưng đeo đầu bò đi một đoạn đường núi, hắn liền lộ ra phải vô cùng cố hết sức. Cái mũi của ta gần nhất dù sao vẫn là đổ máu, có đôi khi không chạy xuôi nửa canh giờ sẽ không đình chỉ, thân thể cũng không được khá lắm, đầu gối giống như là gỉ sét một loại, xê dịch một bước cũng rất khó khăn, cũng nên dùng nóng nhất suối nước ngâm về sau mới có thể đỡ một ít. Vân Lang, ngươi nói, ta phải không là muốn chết. Vân Lang đem đầu heo đầu dê buộc cùng một chỗ treo ở trên lưng lá hổ, lấy ra thái tể trên người đầu bò quay thân trên nói, ta chỉ hy vọng ngươi sau này mỗi một ngày đô khoái hoạt. Thái tể cười nói, hạc hạc ha ha, ta ngày hôm qua cùng hôm nay cũng qua phải vô cùng khoái hoạt. Vân Lang cười nói, muốn tiếp tục bảo trì. Thái tể vén lên một cột chặn đường nhánh cây nói, cho ngươi mượn một câu, đây là nhất định được. Hai người một hổ dọc theo đường núi rất nhanh đã đi xuống đã đến thác nước bên cạnh, Vân Lang thoải mái mà trèo lên vách đá, đã tìm được tảng đá kia dùng sức kéo một phát, sơn môn lập tức mở rộng. Đóng lại sơn môn, cực lớn lăng vệ làm cho đã bị khóa sắt trên quấn quanh bấc đèn chiếu rọi như là ban ngày. Thái tể hôm nay liên tiếp kéo triển khai ba đầu khóa sắt trên bấc đèn rất nhanh liền tạo thành ba đầu hỏa diễm thác nước, đây là ngày xưa không sở hữu kỳ cảnh. Ngươi về sau có tiền, là hơn mua sắm một ít cá voi dầu tăng thêm vào đi, vốn là như vậy hao phí, đại đỉnh bên trong cá voi dầu chi chống đỡ không được bao dài thời gian. Vân Lang đi vào hơn 10 bộ tượng đất trước mặt nói, đây là của ngươi này thủ bút. Thái tể cười nói, đúng vậy, chính là thủ pháp không tốt, lao cam. Lão Mai dù sao vẫn là nói ta không phải là làm một chuyến này liệu. Về sau muốn nhờ vào ngươi. Đây là nhất định được. Vân Lang không sao cả trả lời một cái, hiện tại xem ra, dụng Lão Cam, Lão Mai hai cái sẽ tượng nặn dã nhân để kích thích thái tể sinh cơ là một cái cọc vô dụng công. Ta về sau à, sẽ điêu khắc một cái khuôn mẫu, trước tiên đem thi cốt đặt ở khuôn mẫu bên trong, sau đó hướng bên trong rót trên bùn nhão, chờ bùn nhão đã làm liền mở ra khuôn mẫu, dĩ nhiên là có một cái thật tốt tượng nặn rồi. Yên tâm đi, không khó khăn lắm. Thái tể chăm chú nhìn Vân Lang nói, biện pháp này thật tốt, ta như thế nào cũng không có nghĩ tới. Chờ ngươi có thời gian nhàn hạ, phải nắm chặt làm đi. Vân Lang gật gật đầu, mang theo lão hổ liền dọc theo thềm đá hướng lên đi. Vân Lang mỗi đi một bước, thái tể liền huy động cây truy, đánh tại trên bậc thang một cột nhô lên hòn đá nhỏ trụ trên. Sau đó, Vân Lang liền thấy được dưới chân tảng đá bậc thang tại chậm chạp đất di động, đưa hắn đưa đến không trung, dưới chân chính là một đạo tĩnh mịch khe rãnh. Lúc này, đầu bò, đầu heo, đầu dê toàn bộ đều tại Vân Lang trên lưng, lão hổ đánh chết cũng không chịu bước lên treo ở giữa không trung bậc thang. 22. Tuy rằng không biết thái tể vì cái gì nhất định phải trên lưng hắn tam sinh, Vân Lang còn là nhu thuận không có đặt câu hỏi, hắn tin tưởng thái tể sẽ không hại hắn. Có chút bậc thang vươn đi ra rất dài, có vươn đi cũng rất ngắn, có chỗ cao bậc thang sẽ chạy xuống đi vào chỗ thấp, lại có chỗ thấp bậc thang sẽ nổi lên, cuối cùng, đứng ở đệ nhất cấp trên bậc thang Vân Lang trước mặt. Liền xuất hiện một cái đinh ốc hình dáng thang lầu. Thang lầu rất cao, một mực kéo dài đến khe rãnh bên kia, tại bậc thang phần cuối, có một mặt màu nâu xanh thạch bích bóng loáng trong như gương. Chương 113, Vương Tiễn. Tại thái tể vô cùng vui mừng trong ánh mắt, Vân Lang leo lên cầu thang cuối cùng đi tới vậy trước mặt thạch bích phía trước. Hắn giơ tay lên, cong lên đốt ngón tay, tựa như đi nhà người ta bái phỏng một loại, nhẹ nhàng mà tại trên thạch bích khấu vài cái. Thái tể ở phía dưới cười nói, thạch bích rất dày. Người ở bên trong nghe không được, nơi này là nhà của ngươi, vào đi thôi, chủ nhân ra không cần người khác cho phép. Vân Lang nhìn thấy thái tể nói, ngươi không được cùng một chỗ đi vào sao. Thái tể cười nói, đây là của ngươi này lễ lớn, ta chờ một lát. Vân Lang cười nói, lên đây đi, ngươi không chỉ đường ta không có cách nào khác đi. Thái tể nói khẽ, vào đi thôi, chỉ có một con đường, mỗi đi một bước đều có ngọn đèn dầu vì ngươi dẫn đường. Vân Lang đứng ở nơi đó bất động thân, thái tể thở dài một tiếng đi lên cầu thang đi vào Vân Lang trước mặt nói, Thủy Hoàng đế đại thần lên điện, chưa từng hầu hạ, ngươi nha. Ta tới nơi này chỉ là vì ngươi, không phải là vì bên trong Thủy Hoàng đế, điểm này ngươi phải biết, ngươi vĩnh viễn đều là Thủy Hoàng đế thái tể, mà ta. Mục đích cuối cùng nhất là muốn buông đoạn Long Thạch, Thủy Hoàng đế khả năng không muốn thấy ta. Thái tể án lây Vân Lang tay đem ấn tín nhét vào lỗ khảm, dùng sức vặn vẹo về sau, liền đối với Vân Lang nói, mở cửa, tiểu muốn đem đầu bò, đầu heo, đầu dê ném cho Thần Long, không muốn do dự. Thần Long. Vân Lang con mắt chừng đến có trứng vịt lớn. Ngươi cũng không nói bên trong có loại vật này à, nếu không, chúng ta không tiến vào, nghe xong hai chữ này ta biết ngay không phải là cái gì người lương thiện. Thái tể vô Vân Lang cái hót một cái cả giận nói, chính là một cái đại xà, mãng xà. Mãng xà ta cũng sợ, có thể nuốt vào đầu bò, đầu heo mãng xà giết chết ta không có vấn đề gì. Cút, mãng xà là trong hoàng lang phải có đồ vật, bằng không bên trong rộng lượng con chuột xử lý như thế nào. Con chuột. Rộng lượng. Vân Lang thanh âm có chút sắc nhọn. Đúng vậy a, trong lăng mộ làm sao có thể sẽ không có con chuột. Cẩn thận dưới chân, cửa lập tức liền mở ra, con chuột sẽ chạy đến đấy. Vân Lang nghe vậy, trước tiên đem thái tể đẩy tại phía trước nhất, cắn răng nói, ta có nhiều sợ con chuột ngươi chẳng lẽ không biết hay sao. Thái tể bất đắc dĩ đứng ở sau cùng gặp mặt, hai nghe đến vách núi giặc giặc một thanh âm vang lên một cái, vách núi liền chậm rãi hướng một bên mở ra rồi. Vân Lang cau mày, hắn giống như nghe thấy bên trong giống như có đồ vật gì đó đứt gãy, thái tể rồi lại thần sắc như thường, tiếp tục đối với Vân Lang nói, chỉ cần nghe thấy loại này thanh âm, đã nói lên cơ quan hiệu dụng vẫn còn tại, ngươi sau khi đi vào, còn muốn cho khe trượt càng thêm dầu. Ngoài miệng nói chuyện, dưới chân rồi lại không loạn chút nào, tả hữu càn quét hai cái, thì có hơn 10 chú chuột bị hắn từ trên bậc thang càn quét đi xuống, hai nghe đến những con chuột kia chi chi kêu ngã tiến vào vực sâu. Vân Lang nuốt xuống từng ngụm nước, sau đó liền cẩn thận từ thái tể bả vai đằng sau nhìn đạo kia đã mở ra hai thước rộng đích cái nước. Một cỗ gió từ bên trong thổi ra, vô cùng âm lãnh, thái tể kéo lây Vân Lang vào bên trong bước một bước. Một dãy ánh lửa lập tức từ trước mắt một mực kéo dài rời khỏi chỗ sâu nhất. Ánh lửa phía dưới là một đạo trời sinh cầu. Vân Lang nhìn kỹ về sau mới phát hiện, cái này căn bản cũng không phải là cái gì trời sinh cầu, mà là một cái dựa vách núi tu kiến sạn đạo, toàn bộ sạn đạo là màu đen đấy, chính giữa dựng thẳng lấy một đạo bức tường, trên tường tràn đầy hoa văn màu đồ án, tại tranh tối tranh sáng ánh lửa xuống, nhìn không thấy mặt khác bên, làm cho người ta một loại cầu lăng không tạo ra cảm giác kỳ dị. Thái tể mắt thấy Vân Lang cố hết sức từ cầu trên tháo xuống hai tòa đồng xanh đuôi đèn, đặt ở chỗ đại môn, phòng ngừa đại môn đột nhiên khép lại. Không khỏi lắc đầu nói, ngươi không đi, đại môn sẽ không đóng lại. Vân Lang thở hổn hển nói, dự phòng ngừa vạn nhất. 22. Thái tể mắt thấy Vân Lang lại từ trong ba lô xuất ra một bàn màu trắng dây thừng đang tại hướng cột đèn trên buộc chặt, vỗ chắn nói, ngươi vừa đang làm gì đó. Vân Lang rất nhanh cột chắc dây thừng, đối với thái tể nói, toàn bộ tơ tằm đấy. Vì cái này bản dây thừng ta dùng 11 luồng kia, vạn nhất chỗ này sạn đạo đứt gãy làm sao bây giờ? Ta ít nhất còn có một sợi dây thừng. Ngươi không tin được ta? Tin được, ta không tin Thủy Hoàng đế. Thái tể một thanh tre Vân Lang miệng nói khẽ, nói cẩn thận. Vân Lang con mắt trừng rất lớn, so với nhìn thấy con chuột thời điểm trừng đến càng lớn, không có hắn, một cái khoảng trừng nhà hắn bắt cơm thô mãng xà đang từ sạn đạo bên kia, rất nhanh lướt qua đến. Thái tể thấy Vân Lang an tĩnh, lúc này mới buông tay ra. Vừa mới bung ra, chợt nghe Vân Lang dùng run rẩy thanh âm nói, con rắn, thật lớn con rắn. Thái tể hư một tiếng, lấy ra Vân Lang đầu vai đầu bò liền quăng đi ra ngoài, nguyên bản hướng về phía thái tể, Vân Lang lội tới cái kia con rắn, lập tức liền hướng về phía chuyển động đầu bò trượt đi qua. Thần Long nuốt mất đầu bò cần nửa cái canh giờ, sau đó sẽ trốn đi giấc ngủ, trong khoảng thời gian này nó sẽ không đến quấy rối chúng ta. Vân Lang lắc lư một cái sau lưng đầu heo, đầu dê, run giọng hỏi. Thần Long không chỉ một đầu có phải hay không? Thái tể gật đầu nói, đây là tự nhiên, lúc trước lựa chọn Thần Long thời điểm, chính là một cái lớn đấy, một cái trung đẳng đấy, một cái tiểu nhân, lớn chết hết, trung đẳng sẽ thay thế nó tiếp tục thanh trừ con chuột, trung đẳng chết hết tiểu nhân sẽ thay thế. Trong bóng tối truyền đến mãng xà sổ sổ soạt soạt nuốt đầu bò động tĩnh, Vân Lang không tự chủ được hướng phía bên kia nhìn thoáng qua cẩn thận hỏi, thứ này sẽ chết. Thái tể một bước bước lên sạn đạo phiền muộn mà nói, tối đa sống 80 năm. Cái này còn không có thiên địch dưới tình huống, nơi đây ấm lãnh, không thích hợp thần long hoạt động, phía nam có một đạo suối nước nóng, con chuột nhiều, thần long một loại tại đó hoạt động, chỉ có đại môn bị mở ra thời điểm, con chuột mới có thể hướng nơi đây chạy trốn, thần long cũng sẽ truy phong tới đây, trừ lần đó ra, chúng nó bình thường sẽ không chạy loạn đấy. Ngươi nhớ kỹ a, vừa rồi cái kia con rắn đã sống nhanh 50 năm, xem ra cách cái chết không xa, chờ nó sau khi chết, ngươi nếu là không có buông đoạn long thạch, liền nhất định phải nhớ kỹ lại bắt một cái nhỏ mãng xà dẫn dụ đến thay thế nó. Không muốn rắn mẹ, chỉ có thể là công con rắn, bằng không a, không dùng được vài năm, nơi đây liền sẽ biến thành ổ rắn. Vân Lang vừa đi theo Thái Tể vào bên trong đi, vừa nói, ta thả đoạn long thạch lúc trước nhất định sẽ cho bên trong ném ba đầu rắn mẹ, làm cho nơi đây biến thành ổ rắn tốt nhất.